Chương 97, Mãng Khóc Triều Đình Thanh Lưu. Chương 97, Mãng Khóc Triều Đình Thanh Lưu. Ung Chính năm đầu tháng 8 đinh thị, mùng 8, ngày. Ung Chính hạ chiếu mệnh Long Khoa Đa, Vương Húc Linh giám tu minh sử, Từ Nguyên Ngộng, Trương Đình Ngọc vì quan tổng tài. Cùng lúc đó, Vương Thiểm cũng trên triều đình, lấy tiền minh nền tảng lập quốc không chắc, khiến lòng người phân loạn làm gương, mà chính thức thượng đấu, thỉnh cầu sớm định thái tử. Hoàng Lịch đang nghe Vương Thiểm tấu trình sau, cắn răng, nhẫn không được mắng một câu lão già muốn chết. Nhưng hắn đối này cũng không có nhiều tức giận, bởi vì hắn đã có chuẩn bị, còn tự thân viết xong một phần 10 bí mật lập chữ tấu chương. Huống chi, hắn còn xúi dục rất nhiều Mãn Hán đại thần cùng hắn cầm một dạng chủ trương. Trừ cái đó ra, hắn cũng hòng duy trì tôn lễ tư thái, tại thống nhất lấy rất nhiều triều thần tư tưởng, để bọn hắn duy trì Ung Chính cải cách, tiến tới cũng tại lập chữ việc này bên trên không cùng Ung Chính làm khó. Chỉ là, Hoàng Lịch tại đoàn kết càng nhiều người nghe theo hắn chủ trương đồng thời, hoàng thì nơi này cũng tại lao bát trợ giúp hạ đoàn kết rất nhiều Mãn Hán đại thần. Một ngày này, Hoàng Lịch mới từ Vĩnh Thọ cung ra, chuẩn bị đi mộ cần điện bên trên một khóa, liền gặp phải Hoàng Thị. Mà Hoàng Thị thì đang cùng trực ban lĩnh thị vệ nội đại thần Ngạc Luân Đại nói nho nhỏ. Hai người cũng nhìn thấy hắn. Hoàng Lịch cũng liền theo lễ hướng Hoàng Thị hỏi an. Mà Hoàng Thị thì nhàn nhạt điểm gật đầu, để Hoàng Lịch đứng lên, lại cũng không nói cái gì. Ngạc Luân Đại cũng tại cho Hoàng Lịch hành lễ thỉnh an sau liền về thị vệ của mình chỗ. Hoàng Lịch thấy Hoàng Thị không muốn cùng hắn nói chuyện, hắn cũng lười nhiều lời. Nhưng Hoàng Lịch còn chưa đi mấy bước, Hoàng Thị lại đột nhiên quay đầu gọi hắn lại, "Tứ đệ." Hoàng Lịch cũng không khỏi đến quay đầu, "Làm sao, Tam ca?" Ngày ấy, phụ hoàng hỏi cựu thúc sự tình, Ngu Minh không phải cố ý muốn bán các ngươi, chỉ là nhất thời nóng nảy. Hoàng Thị đột nhiên giải thích nói. Hoàng Lịch cười một cái nói, tiểu đệ cũng không có muốn trách Tam ca ý tứ. Hoàng Thị thì điểm gật đầu, vậy là tốt rồi, nhưng ta nghe ta ngạch nương người bên cạnh nói, nội vụ phủ vẫn là sẽ cắt xén ta ngạch nương phân lệ, không biết tứ đệ có biết hay không việc này. Tiểu đệ chỉ là ở tại hậu cung tiểu A ca, làm sao biết việc này, húng chi, Tam ca hẳn là rõ ràng, thiếu cân thiếu lượng là nội vụ phủ bệnh có chữa, không phải tiểu đệ có thể làm gì được. Hoàng Lịch tự nhiên sẽ không nói với Hoàng Thị. Hắn có thể điều khiển nội bộ phủ đối hậu cung các cung điện phân lệ nhiều ít, như thế nếu là hắn thừa nhận, Hoàng Thị khẳng định sẽ đối ngoại nói, hắn Hoàng Lịch thật đem bàn tay đến nội bộ phủ. Hoàng Thị thấy Hoàng Lịch không có mắt lửa, liền thất vọng nở nụ cười, ta biết. Nhưng ta nghe nói, hiện tại nội bộ phủ Quảng Chữ Ti Lang Trung Ngạc Nhị Thái là tứ đệ ngươi nô tài, cho nên chỉ hy vọng tứ đệ ngươi có thể ước thúc một chút người tên nô tài này, để hắn đừng làm quá mức. Hoàng Lịch điểm gật đầu, ra vẻ khách khí nói, tiểu đệ đi nhớ, nhưng những nô tài này, làm quan, liền không nghe lệnh chúa, tam ca ngươi hẳn là cũng minh bạch, cho nên tiểu đệ không nhất định có tác dụng. Hoàng Lịch nghe được, Hoàng Thị nói là đang cảnh cáo Ngạc Nhị Thái, nhưng kỳ thật là đang cảnh cáo mình đừng quá mức. Mà Hoàng Lịch cũng không chính rõ ràng nơi nào quá phận, nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Hắn biết, Hoàng Thị hiện tại chỉ sợ cũng biết Vương Tiềm dâng sớ tuyên bố lập chữ sự tình, thậm chí khả năng thật cảm thấy mình sẽ đối với việc này ăn thiệt thòi. Nhưng Hoàng Lịch cảm thấy, Hoàng Thị nếu là thật bởi vì chuyện này dám cảnh cáo mình, cũng thực tế là cảnh cáo quá sớm chút. Đúng, cũng phải chúc mừng tứ đệ, ta nghe nói Vương Các Lao đã dâng sớ mời phụ hoàng lập ngươi vì thái tử. Hoàng Thị lúc này còn nói một câu, có đúng không, tiểu đệ vậy mà không biết việc này. Hoàng Lịch cười trả lời, ngươi sau đó không lâu liền biết. Hoàng Thị cười nói sau, liền đi Lý Thị nơi đó, lại khoe miệng không khỏi thấm lên cười lạnh. Hoàng Lịch thì lắc đầu, đem quạt xếp hướng trong tay gõ gõ. Hắn đối này chỉ có thể cảm thán, Hoàng Thị những người này đến cùng vẫn là đánh giá thấp hắn cùng Ung Chính quan hệ, không biết hắn cùng Ung Chính quan hệ đã không chỉ là phụ tử đơn giản như vậy. Mà vào lúc này, Càn Thanh Môn bên trong, chính chấp chính Ung Chính cũng đích xác cầm Vương Thiểm tấu chương đối một đám vương công đại thần nói, Vương Thiểm bên trên cái bản tấu, nói là muốn lập chữ, có chút trích dẫn kinh điển một phen, còn đề nghị lập Hoàng Lịch vì thái tử, nói đây là tiên đế nguyện vọng. Các ngươi là thế nào nhìn? Vương Thiểm nghe tới Ung Chính quả nhiên nhắc tới việc này, cũng liền có chút đông nhúc nhích khoe miệng, lại vụng trộm nhìn Liêm Thân Vương một chút. Lĩnh thị vệ nội đại thần Ngạc Luân Đại lúc này trước ra triều ban, hồi vạn tuế ra, lấy nô tài góc nhìn, là làm lập Hoàng Lịch thái tử, tiên đế nguyện vọng không thể không nghe. Nô tài tán thành. Lĩnh thị vệ nội đại thần A Nhĩ Tùng A cũng đi theo ra triều ban lời nói. Liêm Thân Vương giận tự cũng đi theo ra khỏi hắn nói, tứ ca, cái này lập chữa sự tình đích xác khi nhanh chóng quyết định. Ung Chính điểm gật đầu, trong mắt lộ ra một tia lanh mang, lại hỏi lấy giận tự, kia bát đệ ngươi cho rằng nên định ai? Này không phải thần đệ có khả năng định, tự nhiên mời tứ ca căn cứ tiên đế nguyện vọng cùng chúng nghị công luận mà định. Liêm Thân Vương lúc này trả lời. Hoàng thượng, khi như Liêm Thân Vương lời nói, lập chữ sự tình không thể không sớm định, mà về phần lập ai, kỳ thật thiên hạ người đều đã biết, không phải lập tứ A ca Hoàng Lịch không thể. Dù Thân Vương, Khang Hy chất tử, Bảo Thái lúc này cũng đứng dậy. Bối Lạc Tô Nỗ cũng đi theo ra khỏi hàng, tứ A ca Hoàng Lịch chi hiền lương nhân đức, vương công đại thần đều có mắt cùng nhìn, lại thêm lại có tiên đế di ngôn như chứng, tự nhiên lập làm hoàng chữ. Ung Chính cười cười, lập tức lại lạnh xuống mặt đến, nhìn ra các ngươi đều rất ủng hộ Hoàng Lịch A Liêm Thân Vương vờ, vẻ mặt nghiêm túc. Mà Ung Chính nơi này thì lại hỏi, còn có ai muốn nói chuyện? Lúc này, Chu Thức đứng dậy, vậy hạ, lấy thần ngũ kiến, tứ A ca Hoàng Lịch dĩ nhiên thiên tư thông minh, nhưng đến cùng còn tuổi còn nhỏ, lúc này trực tiếp lập chữ, sợ phản bất lợi cho hắn lịch luyện tâm trí, mà trước tiên bí mật lập chữ, tạm không nói tại đám người lập chữ cho thỏa đáng. Lao thập tứ cũng đi theo đứng dậy, không sai, tứ ca, chúng ta muốn lấy nhị ca làm gương. Lập chữ là làm lập chữ, nhưng không thể trước tiên tại triều thần, để tránh có gian tà người thừa cơ định nọ yêu sủng, làm hư thái tử, mà khi đó phản bất lợi cho triều cục ổn định. Vương Thiểm thì tại lúc này không khỏi nói, tuân quân vương, không thể nói như thế à, nền tảng lập quốc không nói tại đám người, lòng người khó có thể bình an, lại bí mật lập chữ, vạn nhất không phải tiên đế nguyện vọng lập, cũng sẽ làm pháp chế mất tự a. Lão giả, ngươi hiểu cái gì? Nếu như bí mật lập chi quân không phải tiên đế nguyện vọng lập, vậy nói rõ người này đã mất đi pháp chế, liền căn bản không có khả năng bị bí mật lập làm thái tử. Bởi vì chân chính đại biểu pháp chế chính là Từ Ca. Năm đó, nhị ca cũng là bởi vì ngươi không có hảo hảo bảo vệ hộ, để nhị ca trước mất lòng người, sau mất pháp chế, ngươi bây giờ lại đánh lấy vì xã tắc lý do, muốn Tứ Ca lập hoàng lịch, rõ ràng cũng là nghĩ hại hoàng lịch, để nó lại mất lòng người lại mất pháp chế. Lao thập tứ trực tiếp oán lên Vương Thiểm đến. Vương Thiểm nhất thời không khỏi nhìn về phía Lao thập tứ, tuân quận vương, ngươi sao có thể nói như vậy, cựu thái tử như thế nào là ta để nó mất lòng người? Chính là ngươi. Nếu như ngươi sớm đi mời bí mật lập chữ, mà không phải học ngươi lão tổ tông Vương Tích tức chỉ vì thanh danh của mình, không để ý nhị ca an nguy của mình, làm sao đến mức để nhị ca bị tiên đế nuốt? Tiên đế liền từng vì này răn dạy qua ngươi, nói ngươi tư tâm quá nặng, học ngươi lão tổ tông Vương Tích tức chỉ vì người danh dự, không để ý ta đại thanh xã tắc an nguy. Ngươi không muốn không thừa nhận, tiên đế chỉ dụ còn có lưu ngăn tại nội các đâu. Các ngươi những người này đối Chu gia bất trung, đối ta ái tân giác la nhà cũng là như thế. Lao thập tứ tiếp tục nói, mà lại không hề cố kỵ cái gì. Vương Thiểm nghe xong miệng há hốc, nửa ngày không có cách nào khép lại. Cuối cùng, hắn đành phải hướng ung chính quỳ xuống, ủy khuất rơi lệ, bệ hạ, đã tuân quận vương nói như vậy, lao thần chỉ có xin chết, lấy chứng trong sạch ra. Đồng thời, hắn cũng không nhịn được thầm than, may mắn mới thiên tử không phải lao thập tứ, không phải, mình những này người hắn sĩ phu thật không biết còn muốn bị nó nói móc thành cái dạng gì. Ung chính nơi này không thèm để ý Vương Thiểm, chỉ khoát tay nói, được rồi, hôm nay chỉ nghị lập chữ sự tình, lao thập tứ, ngươi cũng không cần nói nhăng nói cội. Thân là quận vương, phải chú ý ngôn tử. Lao thập tứ đối này chẳng thèm ngó tới, hắn luôn luôn nói thẳng khoái ngữ. Khang Hy tại bị lúc, hắn cũng là có cái gì thì nói cái đó, thuộc về cha ruột anh ruột mặt mũi cũng không cho cái chủng loại kia, hắn làm sao có thể cho một cái đại học sĩ mặt mũi. Tiếp lấy, ung chính lại hỏi người khác, có hay không còn muốn lên tiếng. Lúc này, Trương Đình Ngọc cũng đứng dậy, thần cũng duy trì bí mật lập chữ. Cử động lần này mới thật sự là bảo vệ hộ quốc bản chi thiện sách. Phương Bao lúc này cũng đi theo nói, không sai, vậy hạ, tiên đế liền từng có ý bí mật lập chữ, mà cùng thần thương nghị qua, nói nhanh chóng lập chữ đúng là chuyện phải làm, nhưng không nên minh tuyên, mà vì chính là hộ quốc bản, chỉ là không tới kịp xác lập mà thôi. Thần đệ cũng duy trì bí mật lập chữ, miễn cho có ít người cố ý đánh lấy vì thái tử danh nghĩa xấu Tứ Ca sự tình. Dẫn Hy lúc này cũng đứng dậy. Tiếp lấy, Di Thân Vương Dận Tưởng, Trang Thân Vương Dận Lộc cùng Linh Thị vệ nội đại thần Mã Nhị Tái chờ cũng ra khỏi hàng duy trì bí mật lập chữ. Ung chính tại mọi người nói sau, nhìn Liêm Thân Vương láo bát một chút. Liêm Thân Vương lúc này sắc mặt tâm trầm, không một chút. Mà Ung chính tiếp lấy cũng đứng dậy, chấm cũng sớm có ý này, lại chấm cũng đem ý của chấm viết thành thủ dụ. Chư Vương đại thần nghe xong nhưng cùng bàn bạc một phen. Chương 98, Hoành Thần, viết chỉ. Chương 98, Hoành Thần, viết chỉ. Tô Bồi Thịnh lúc này đi đến chúng Vương đại thần trước mặt, triển khai Ung chính thủ dụ. Ngày đó Thánh Tổ bởi vì nhị a ca sự tình, thể xác tinh thần lo tụy, không thể kể hết. Nay bảy con còn trẻ con, xây chữa một chuyện, nhất định phải nên thận trọng, lúc này há có thể thực hiện được. Nhưng Thánh Tổ đã đem đại sự phó thác, thân là quốc gia chi chủ, không thể không dự vì đó kế. Nay đặc biệt đem việc này, thân viết bị kín, giấu tại trong hộp, chí chi cản thành cung chính giữa, Thế Tổ Trương Hoàng đế ngự sách quang minh chính đại tấm biển về sau. Đây là trong cung tối cao chỗ, chuẩn bị không ngờ. Chư Vương đại thần tất cả đều hợp mà biết, hoặc cất giữ mấy chục năm, cũng không nhất định. Chư Vương đại thần, ai nấy đều phải hết lòng trung thành, giúp đỡ chấm cung, tỉ trong thành một đời chi lệnh chủ. Các ngươi cũng tất bảo vệ toàn thành cửu, trung hậu ân nghị, chẳng lẽ không phải ra quốc thiên hạ chi đại thọ hồ. Tại Tô Bồi Thịnh đọc thủ dụ nội dung sau, Di Thân Vương, Trang Thân Vương, Tuân Quận Vương cùng Trương Đình Ngọc, Chu Thức Trở Vương đại thần đều quỳ xuống, Nô Hoàng Thánh lo chu đáo cẩn thận, chúng thần vui lòng phục tùng. Bát đệ, ngươi còn có cái gì dị nghị? Ung chính lúc này thấy Lao Bát giận tự còn chưa tỏ thái độ, vẫn như cũ lập tại nguyên chỗ sững sờ, trước hết một mặt nghiêm nghị hỏi hắn một câu. Đồng dạng không có quỳ xuống rất nhiều mãn hán đại thần, cũng đều tại lúc này nhìn về phía Lao Bát, bởi vì Lao Bát mới là lần này đề nghị lập chữ sự tình chân chính phía sau màn lời tay. Nói là xác lập lập chữ, lại để định hoàng lịch vì chữ, vì chính là để Ung chính đối hoàng lịch lên nghi kỵ chi tâm, đồng thời phân Ung chính chi quyền. Tại Lao Bát xem ra, cho dù Ung chính đáp ứng lập hoàng lịch vì chữ, hắn cũng có thể để cho hoàng lịch biến thành trên thực tế cải chế đảng đối lập. Bởi vì hắn có thể để đại bộ phận phản đối cải cách qua lại, lấy càng muốn nghe thái tử phân phó danh nghĩa đối kháng Ung chính. So như hắn có thể để Vương đại thần nhóm đối lợi cho hoàng lịch sự tình nghiêm ngặt chấp hành, đối lợi cho Ung chính sự tình lá mặt lá trái phương thức, tiến tới để hoàng lịch biến thành cái thứ hai giận nhưng cùng hoàng quyền sinh ra xung đột trực tiếp. Ung chính lúc này cũng nhướng mày đến, hắn tự nhiên rõ ràng, còn không có tỏ thái độ mãn hắn đại thần đều là tại nhìn Lao Bát thái độ, cũng đều là Lao Bát vây cánh, mà Lao Bát không thể nghi ngờ sinh ra hôm nay việc này kẻ đầu tiên. Mà trông thấy nhiều như vậy mãn hắn đại thần vẫn như cũ tâm hướng Lao Bát, Ung chính là một đế vương, cũng bản năng cảm thấy một tia bất an, lại cũng đối Lao Bát nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng bất mãn. Nhưng đối với Lao Bát mà nói, hiện tại cục diện biến thành rất nhiều triều thần duy trì bí mật lập chữ, nhất là rất nhiều chân chính tâm hướng hoàng lịch đại thần, còn trước đưa ra bí mật lập chữ cho thỏa đáng, chính Ung chính cũng cố ý bí mật lập chữ. Đây có nghĩa là chân chính duy trì hoàng lịch mãn hán đại thần, cùng chính Ung chính đáng tin tâm phúc đại thần liên hợp. Lao Bát nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hắn đã bởi vì chân chính duy trì hoàng lịch những người này đối Ung chính tâm tư hiểu rõ trình độ mà cảm thấy chấn kinh, cũng bởi vì những người này ở đây chuyện này cao hơn độ nhất trí mà kinh ngạc. Hắn không biết hoàng lịch phía sau đến cùng là vị cao nhân nào đang chỉ điểm, để chân chính duy trì hoàng lịch người, không có mắc lửa, mà là sớm có dự mưu cùng Ung Chính bản thân ý nghĩ bảo trì nhất trí. Nhưng lão bác biết, hắn hiện tại nếu là lại kiên trì, liền thật chỉ có thể cùng Ung Chính lên xung đột trực tiếp. Như thế, hắn chẳng những không có hy vọng thắng lợi, sẽ còn phí công nhọc sức. Cho nên, lão bác quả quyết vứt bỏ mình đồng đảng, lựa chọn làm ra một loại biết lại thể, dũng cảm phủ định mình trước đây chủ trương hiên ngang lẫm liệt thái độ, mà quy xuống, thần đệ cũng vui lòng phục tùng, bí mật lập chữ đích sắc càng thêm thỏa đáng. Hoàng thượng thánh minh. Thậm chí, lão bát đều không có lại xưng Ung Chính vì tư ca, mà là cùng kính xưng hô lên vì hoàng thượng đến. Ngạc Luân đại chờ thấy này ngạc nhiên không thôi, cuối cùng cũng đành phải quỳ xuống. Chỉ có Vương Thiểm còn không có quỳ, lại thất vọng nhìn lão bát một chút, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, chính Vương Thiểm cắn răng một cái, hắn quyết định tự mình làm cái này ra mặt người, liền hướng Ung Chính dập đầu nói, "Bệ hạ, lao thần có lời muốn nói." Ung Chính sầm mặt lại, nhưng bởi vì Vương Thiểm ngay cả Khang Hy đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, một mực chỉ hạ chỉ răn dạy, chưa từng trừng phạt, cũng không có không cho Vương Thiểm nói chuyện, giảng bí mật lập chữa dĩ nhiên nhưng tránh nhị a ca sự tình, nhưng cũng sẽ tăng lên thiên gia chư hoàng tử nội đấu, làm triều cục bất ổn, bách quan bất an, tiến tới làm bệ hạ cũng bất an a. Vương Thiểm lúc này rong rạc nói, lại quỳ xuống đất lớn bái, mời bệ hạ nghĩ lại. Ba, Ung Chính lúc này đứng dậy, đem bàn vỗ. Lao giả, ý của ngươi là, chấm nhi tử tương lai đều sẽ trở thành hám lợi đen lòng hạ người sao? Sau đó, Ung Chính liền chỉ vào Vương Thiểm nổi giận quát. Vương Thiểm mấp máy miệng, lần nữa cắn răng trả lời, bệ hạ, ngài cũng tại tiên đế bên người làm qua nhiều năm a ca, khi so lão thần rõ ràng a. Chấm là rõ ràng, chấm càng rõ ràng chính là, nhị ca có như thế kết cục, xác thực không ở chỗ nhị ca bản thân, mà ở chỗ ngươi Vương Thiểm còn có bên cạnh hắn rất nhiều đại thần. Tại chưa đem hoàng tử bồi dưỡng tâm trí kiên định trước kia, tại chưa triệt để chỉnh đốn triều cương trước kia, các ngươi cũng đừng nghĩ mượn lập chữ sự tình, yếu hại chấm mình nhi tử. Chấm là tùy thời đều có thể lập chữ, cũng không cần một tháng thời gian đi thương lượng khảo nghiệm, hiện tại liền có thể đối ngoại tuyên bố thái tử là ai, nhưng chấm làm một người cha người chồng, chấm muốn mặt. Chấm sẽ không để cho hơn 10 năm trước giáo huấn lại tái diễn. Ung Chính nói đến đây an vị trở về, một mặt lạnh lùng phân phó nói, truyền chỉ, đem đại học sĩ Vương Thiểm cách chức hạ ngục, chờ xử trí. Dâu tóc bạc trắng Vương Thiểm cũng liền bị kéo xuống. Mà Vương Thiểm thì đang bị bắt xuống dưới lúc, không nói gì, chỉ thất vọng nhìn về phía dụ thân Vương Bảo Thái, linh thị vệ nội đại thần Ngạc Luân đại cùng Vương Hồng Tự bọn người. Bởi vì, hắn đều đứng ra, kết quả những này cùng hắn ý kiến nhất trí mạn hắn đại thần thế mà vẫn như cũ không có đứng ra. Hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ phải lao bắt đứng ra dẫn đầu, bọn hắn mới bằng lòng hưởng ứng, đối kháng hoàng quyền sao? Đã đại bộ phận vương đại thần đều không phản đối, liền đem chấm thủ dụ Minh phát thiên hạ. Ung Chính tiếp xuống còn nói một câu. Dạ. Bài triều. Hoàng lịch rất nhanh liền biết tiền triều sự tình, lại cũng biết Vương Thiểm bị hạ ngục sự tình. Hắn đối này chỉ có ha ha cười lạnh. Hắn không thể không thừa nhận, Vương Thiểm là thật đem mình làm cái nhân vật, coi là lúc này đại thanh là đại minh, cảm thấy lao bát không dám ở mấu chốt thời điểm làm tức giận Ung Chính, mình cắn răng lực gián, là có thể xúi dục phía bên mình mãn hán đại thần cùng một chỗ trình lên khuyên ngăn bức thoái vị. Nhưng thật tình không biết, mãn châu chính đại thần nội bộ đều không đồng lòng, làm sao có thể thật cùng hán đại thần đồng lòng, muốn đi theo ngươi Vương Thiểm cùng một chỗ bức Ung Chính. Nếu như sự thành, đây không phải là mãn châu đại thần đều phải nhận ngươi người hán Vương Thiểm vì thủ lĩnh. Nếu là lao bát nguyện ý dẫn đầu bức thoái vị vẫn được, nhưng đây không phải lao bát không có làm như vậy mà. Ai bảo lao bát giảng cứu chính là vụng trộm bố cục, bên ngoài cho tới bây giờ là muốn thể hiện ra lấy đại thanh xã tắc làm trọng biết đại thể hình tượng, mà không nguyện ý lên xung đột trực tiếp đây này. Đương nhiên, hoàng lịch cũng biết Vương Thiểm có như thế lớn mật lượng cùng dạ tâm, cũng cùng Khang Hy một mà tiếp lại hai ba vương thả hắn có quan hệ. Khang Hy 61 năm, Vương Thiểm tại Khang Hy thiên thọ yến bên trên, ngay trước đông đảo lao thần mặt, yêu cầu Khang Hy lập lại giận, nhưng tương đương trước mặt mọi người để Khang Hy đi đối mặt hắn đời này khó chịu nhất một sự kiện, tức nhị phế thái tử. Mà Khang Hy dưới cơn thịnh nộ, cũng chỉ là gian dạy hắn có nó tổ tiên Vương Tích tức một dạng ý đồ không tốt, lại nể tình năm nào bước cùng đối cựu thái tử còn có chút tình cảm, cũng liền không có đem hắn cái này cựu thái tử lao sư thế nào. Nhưng cái này khiến Vương Thiểm càng ngày càng phiêu, nhanh quên đại thanh cùng đại mình có khác nhau, cũng liền tại lao bắt giận tự lôi kéo cùng nâng giết hạ, nghi tại tân triều, mượn lập chữa sự tình, chỉnh ra một cái có mình tham dự kết đảng đến, mà lại đến một cái thanh triều bản nền tảng lập quốc chi tranh. Chớ không phải Minh triều bản lịch, hắn Vương Thiểm cũng đừng nghĩ tại ta đại thanh kết đảng sự tình. Chớ muốn hạ một đạo dụ, gian dạy kết đảng chi họa, bố cáo chư thần, hoành thần, chớ đọc sau, ngươi cho chấm trao chuốt một chút. Kết đảng nhất là thói quen, cuối thời nhà Minh, mỗi người đều tự lập phe phái riêng, lẫn nhau hãm hại, này gió đến nay chưa ngừng. Ung Chính tại bãi triều sau, thì đơn độc triệu kiến phục giá trị nam thư phòng Trương Đình Ngọc, lại đối Trương Đình Ngọc cũng lên tiếng Vương Thiểm sự tình. Trương Đình Ngọc không có vì Vương Thiểm nói chuyện, chỉ kinh ra một tia mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới tân hoàng đế đã bởi vậy bắt đầu để mắt tới kết đảng sự tình. Ung Chính thì tại Trương Đình Ngọc căn cứ hắn ý tứ mô phỏng tốt chỉ sau, liền một bên nhìn xem chỉ dụ nội dung, một bên nói, cũng may, lần này các ngươi cùng chấm ngược lại là tâm ý nhất trí. Thần không dám giấu bệ hạ, thần có thể nghĩ tới chỗ này, là từ á ca nhắc nhở. Trương Đình Ngọc cũng không dám để Ung Chính biết hắn cũng đang âm thầm kết đảng, liền quả quyết chi tiết lên tiếng mình chủ trương bí mật lập chữ nguyên nhân căn bản. Ung Chính nghe xong rất ngoài ý muốn nhìn Trương Đình Ngọc một chút, sau đó cười cười, có đúng không, hắn thế mà cũng nguyện ý chấm bí mật lập chữ. Chương 99, Hoàng Lịch xúi dục Ung Chính ra tay độc ác. Chương 99, Hoàng Lịch xúi dục Ung Chính ra tay độc ác. Hoàng Lịch đương nhiên nguyện ý. Nay chủ yếu là bởi vì, hắn biết đối mặt việc này câu trả lời chính xác, cũng rõ ràng, không có mấy cái huynh đệ có thể cùng hắn tranh đại vị. Hoàng chú liền không cần phải nói, đã chủ động bày ra không tranh bày nát tư thái. Chỉ Hoàng thì còn có chút phương diện này tâm tư, nhưng lại tại Ung Chính nơi đó mất tiên cơ. Cho nên, Hoàng Lịch cũng không quan tâm một cái thái tử hư danh. Mà càng sợ chính là, sớm trở thành thái tử, có phản đối cải cách quan lại sẽ đánh lấy vì hắn cái này thái tử tương lai danh nghĩa, đối kháng Tân Chính, thậm chí tận lực chỉ chung với thái tử không chung với hoàng đế. Như thế, hắn làm một thái tử, bảo vệ cũng không phải, khó giữ được cũng không phải. Hiện tại, hắn không có thái tử chi danh, cũng liền cùng muốn kéo mình xuống nước người, không có quân thần danh phận. Ung Chính thu thập dạng này người, cũng có thể trực tiếp lấy muốn kết đảng lấy hại hoàng tử danh nghĩa thu thập. Như thế, Hoàng Lịch liền có thể chỉ bảo vệ hắn nguyện ý bảo vệ, cũng thực tình vì hắn người. Bởi vậy, bây giờ Ung Chính xác lập bí mật lập chữ, đối với Hoàng Lịch mà nói, là vui thấy kỳ thành sự tình. Mà để Hoàng Lịch không nghĩ tới chính là, Ung Chính tại bãi triều không lâu sau, liền tuyên gặp hắn. Hoàng Lịch liền hướng dưỡng tâm điện đi đến. Nhưng Hoàng Lịch tại hướng dưỡng tâm điện đi đến lúc, lại tại Càn Thanh môn gặp phải lĩnh thị vệ nội đại thần Ngạc Luân đại. Nô tài cho tứ gia thỉnh an. Ngạc Luân đại hướng Hoàng Lịch đâm cái ngàn. Hoàng Lịch nhẹ nhàng trả lời, "Thôi." Hắn đã nghe nói, Ngạc Luân đại trên triều đình rất tích cực đề nghị lập chữ, còn đề nghị lập hắn làm chữ. Nhưng Hoàng Lịch so ai cũng rõ ràng, Ngạc Luân đại là lão bát đồng đảng, cũng là trong lịch sử nhất phản đối Ung Chính cải cách người. Lại cái này Ngạc Luân đại cùng Vương Thiểm một dạng, bởi vì Khang Hy đối với hắn quá bưng hạ, để Ngạc Luân đại tại Mãn Châu đại thần bên trong trở thành nhất là ương ngạnh người. Khang Hy tại hành cung sinh bệnh lúc, Khang Ca đại thần đều bất an, hắn lại chỉ cùng mấy cái thị vệ tại Khang Hy hành cung phụ cận chơi đùa giỡn. Khang Hy bởi vậy tức giận đến nói Ngạc Luân đại chính là có thể giết người. Nhưng Khang Hy cuối cùng vẫn là không có giết Ngạc Luân đại cái này biểu đệ. Trong lịch sử, Ung Chính lên ngôi sau, Ngạc Luân đại càng là làm trầm trọng thêm điên loạn, trực tiếp tại Càn Thanh môn đi tiểu, thậm chí còn đem Ung Chính cho hắn thánh chỉ trực tiếp ném trên mặt đất, để bày tỏ đạt đối Ung Chính bất mãn. Cũng bởi vậy, Ung Chính cuối cùng đối nó hạ tử thủ. Cho nên, Hoàng Lịch luôn luôn không thế nào cùng Ngạc Luân đại thân cận, để tránh mình cũng gây một thân canh, chiêu đến Ung Chính hiềm khích. Cứ việc, Ngạc Luân đại là Khang Hy biểu đệ, thuộc về hoàng thân quốc thích, mà lại là bối phận tương đối cao hoàng thân quốc thích. Cũng chỉ có hoàng thì cái này không biết Ngạc Luân đại về sau hạ trạng, còn nguyện ý cùng Ngạc Luân đại tiếp xúc. Mà Hoàng Lịch tại nói như vậy sau, Ngạc Luân đại liền đứng lên, lại hỏi lấy Hoàng Lịch, không biết tứ gia nhưng từng nghe đến Vương Các lao hạ ngục sự tình. Chưa từng nghe thấy. Hoàng Lịch mà không thay đổi trả lời một câu, lại không kiên nhẫn hỏi Ngạc Luân đại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngạc Luân đại thấy Hoàng Lịch lạnh lùng như vậy, giống ăn phải con rồi một dạng khó chịu, đành phải đè nén lửa giận, nói, tứ gia, ngài không rõ ràng sao, Vương Các lão là bởi vì ngài đắc tội Vạn Tuế gia nha. Bây giờ chỉ có ngài mới có thể cứu hắn một mạng. Ta tại sao phải cứu hắn? Ta để hắn vì ta đắc tội phụ hoàng sao? Hắn con ta làm ẩu, ta không trách hắn lao hồ đồ, xấu ta danh dự, tính khách khí. Hoàng Lịch nói sau liền đi, đồng thời trong lòng cười lạnh, tự mình làm chuyện gì, cái gì thời điểm đến phiên ngươi Ngạc Luân đại đến dậy. Ngạc Luân đại thấy Hoàng Lịch trực tiếp đi, lưu tại nguyên chỗ hắn, đành phải đem hai cái nắm đấm siết chặt, hướng bộ ngực ép ép, thử lên răng đến. Không đồng nhất một lát, Ngạc Luân đại liền lại tại cảnh vận môn phương hướng gặp phải Hoàng Thị. Hoàng Thị hỏi Ngạc Luân đại, Hoàng Lịch nói thế nào? Hắn không có đáp ứng vì Vương Tiệm nói rút, còn rất có quái Vương Tiệm đâm lưng hắn làm việc ý tứ. Ngạc Luân đại nói đến đây ngay tại Hoàng Thị trước mặt hai tay chống nạnh, mà thở dài một chút, vị này tứ a ca lợi hạ nhà, so cá trạch còn chấn trưởng, lại lập chữ việc này bên trên biểu hiện chấn định như thế, một chút cũng không giống như là một cái tích cực lôi kéo lòng người hoàng tử nên có tư thái. Nói như vậy, bắt thúc muốn để hắn mắc lựa thực tế là quá khó. Có lẽ từ trên thân hoàng chú bắt đầu, có lẽ so trực tiếp từ hắn lao tứ trên người tay vẫn là phải rất nhiều. Hoàng Thị thất vọng nói. Hoàng Thị nói liền gặp lao bát đi đến, liền vội vàng đi theo Ngạc Luân đại cùng một chỗ đón. Cho bắt thúc thỉnh an. Nô tài cho Liêm thân vương thỉnh an. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lão bát tại để hai người sau khi đứng dậy vội hỏi một câu. Ngạc Luân đại cũng liền đem nghĩ xúi dục Hoàng Lịch đi Ung Chính trước mặt vì Vương Thiểm sự tình nói. Hồi náo. Lão bát đột nhiên biến sắc, gian dạy Ngạc Luân đại một câu, lại chất vấn lấy Ngạc Luân đại, ngươi liền không sợ Hoàng Lịch trực tiếp đem ngươi đi tìm chuyện của hắn cho Ung Chính nói sao? Ngạc Luân đại sững sờ, nửa ngày nói không ra lời. Nhi thần đến thời điểm, nhìn thấy Ngạc Luân đại. Hoàng Lịch tại đi tới Ung Chính nơi này lúc, liền nói với Ung Chính cái này một ý ngoại tình huống. Ung Chính nơi này chính mặc thủy mặc sắc quan bảo đại tụ, mang theo tứ phương đỉnh bằng khăn, chấp bút tại trên thư án vung viết chữ lớn. Không biết, còn tưởng rằng hắn là Minh triều người. Cho dù là chính Hoàng Lịch, cũng tại vừa tới đến dưỡng tâm điện lúc, kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng hắn lại xuyên qua. Nhưng hắn đã sớm từng nghe nói Ung Chính thích mặc hán phục, cũng thích nhân vật đóng vai một loại người Hán kẻ sĩ nhàn nhã sinh hoạt, ngay cả thích đồ sứ cũng thiên về người Hán sĩ phu thích cái chủng loại kia thanh nhã phong cách đồ sứ, cùng trong lịch sử Càn Long thích đại phú đại quý phong cách hoàn toàn khác biệt. Cho nên, Hoàng Lịch tại nhìn thấy người trước mắt là Ung Chính sau, cũng không có nhiều cảm giác ngạc nhiên. Mà tại Hoàng Lịch nói Ngạc Luân đại sau đó, Ung Chính khinh thường niết miệng, chỉ nhắc tới đặt bút viết, xem xét giấy tuyên bên trên viết xong chữ lớn, nói với Hoàng Lịch, ta Mãn Châu đại thần bên trong, ra hết hồ đồ như vậy ương ngạnh hạng người, năm đó tiên đế liền nên giết cái này Ngạc Luân đại, mà không phải đem hắn lưu đến bây giờ. Ung Chính nói sau liền hướng Hoàng Lịch phất phất tay, ngươi qua đây. Hoàng Lịch liền đi tới, nhìn xem a mã chữ này viết thế nào. Ung Chính nhìn thấy Hoàng Lịch hỏi. Hoàng Lịch thấy phía trên chỉ viết lấy bốn cái chữ Hán, Minh Đức Duy Hình. Hắn rõ ràng bốn chữ này là xuất từ thượng thư bên trong thử tắc không phải hình, Minh Đức Duy Hình ý là chỉ có Mỹ Đức mới có hương thơm. Hoàng Lịch tự nhiên không chút do dự nói, viết tốt. Thích, A Mã liền ban cho ngươi, để bọn hắn phiếu, đặt ở thư phòng của ngươi. Ung Chính lúc này mặt mày hớn hở nói, liền nháy mắt cho Tô Bồi Thịnh. Tô Bồi Thịnh hiểu ý, đem một con dấu đưa cho Ung Chính, sau đó lại đem mực đóng dấu hộp cất đặt tại Ung Chính trước mặt, chủ tử mời. Ung Chính thì tự mình đem con dấu ép mực đóng dấu, đắp lên bức chữ này phía trên. Hoàng Lịch nơi này vội lộ ra vẻ đại hỉ, chắp tay nói, tạ A Mã. Đồng thời, Hoàng Lịch cũng có chút ao ước nhìn về phía Ung Chính con dấu một màn. Hắn đột nhiên cảm thấy, những này cổ nhân tại thư họa bên trên con dấu, đích xác xem ra đến rất có phạm, có loại tại nào đó mỹ nhân trên thân làm xuống mình tiêu ký cảm giác. Lần này ngươi có thể chủ động để Chu Thức bọn hắn đề nghị bí mật lập chữ, còn thuyết phục ngươi thập tứ thúc, khiến chấm rất là cao hứng. Có thể thấy được ngươi ngoài giản đơn mà trong sáng tỏ, không có bị danh lợi che đậy tâm trí, có chủ kiến của mình, biết cái này thời điểm ngươi ta phụ tử đồng tâm là tốt nhất. Chấm tặng ngươi một bức chữ, đã là khen thưởng ngươi lần này ổn định tâm trí, cũng là để ngoại giới biết, ngươi ta phụ tử một mực quan hệ rất tốt, cuối cùng mới là hy vọng ngươi có thể minh đức thủ trí, không muốn cô phụ ngươi hoàng phụ cùng chấm đối kỳ vọng của ngươi. Ung Chính tại rất thỏa mãn đóng dấu sau, liền đem bút thả lại ống đựng bút bên trong, mà kéo tay áo, trong phòng tiêu sái đi. Thỉnh thoảng sẽ còn đi đến trước gương, nhìn một chút mình. Mà Hoàng Lịch nơi này thì không nghĩ tới Ung Chính nhanh như vậy liền biết Chu Thức chờ chủ trương bí mật lập chữ là mình yêu cầu. Hoàng Lịch chỉ ở lúc này gật đầu nói, A Mã quá khen, Nhi Thần cũng là sợ có bằng hữu đảm chi họa, mới lớn mật làm này chủ trương, ý tại cho thấy, Nhi Thần cùng thiên hạ thần công, nếu có đảng, vậy cũng chỉ có thể là A Mã thần đảng. Ung Chính đôi tấm gương điều chỉnh đầu của mình khăn, mà nói, ngươi có thể nghĩ đến kết đảm chi họa, rất tốt, chỉ tiếc Vương Thiểm lão già kia còn không bằng ngươi, thế mà nghĩ lấy lập chữ vì danh, cấu kết mãn hán đại thần gây sóng gió. Còn có ngươi bắt thuốc. Kia A Mã dự định xử trí như thế nào Vương Thiểm? Hoàng Lịch lúc này quay người nhìn về phía Ung Chính. Ung Chính cũng quay đầu lại đến, nhìn một chút hắn, sau đó thở dài một hơi, tiên đế tại bị lúc, hắn nhiều lần khiêu khích tiên đế còn đều khoan dung hắn, chính là xem ở hắn cũng tuổi đã cao phân thượng, chấm cũng dự định để hắn chí sĩ hồi hương tính. Nhưng nếu là hắn giống như Lý Thiện Trường có thể sống, nên làm cái gì? Hoàng Lịch lúc này hỏi lại Ung Chính một câu. Ung Chính ngơ ngẩn, trong mắt sinh ra hàn ý đến. Chương 100, mới hắn thần đứng đầu chương 100. Mới hắn thần đứng đầu Hoàng Lịch đối Vương Thiểm không có hảo cảm. Cái này đâm lưng hắn, lấy danh nghĩa của hắn gây sóng gió, ý đồ để hắn lâm vào khó xử hoàn cảnh người Hán sĩ phu. Hắn thấy, nếu như không cho loại người này một điểm màu sắc nhìn xem, sớm muộn loại người này sẽ còn hố mình. Nhị A Ca giận nhưng chính là ví dụ. Mặt khác, Hoàng Lịch cũng không hy vọng mình còn có thể tại hậu cung thâm viện thu được Vương Thiểm hoàng kim thỏ. Loại này dám đem bàn tay đến nội đình người, không thể dễ tha. Cho nên, cho dù Ung Chính bởi vì cảm thấy Vương Thiểm quá giả, không có cùng hắn so đo, Hoàng Lịch cũng phải bỏ đá xuống giếng một phen. Khuyên Ung Chính giết Vương Thiểm. Hoàng phụ đều thành tiên đế, hắn thế mà còn sống. A Mã hẳn phải biết, Nhi Thần thu được hoàng kim thọ sự tình, hoàng phụ lúc ấy nói, Vương Thiểm cái này đại nghịch bất đạo cử chỉ, giao cho A Mã ngài tương lai xử trí. Cho nên, còn mời A Mã tránh hắn so Lý Thiện Trường đều có thể sống tình huống xuất hiện. Hoàng Lịch nơi này nói lại lần nữa chắc tay. Mà Ung Chính, lúc này nặng nghề mà điểm gật đầu, hạ quyết tâm. Truyền huynh thần. Dạ. Tô Bồi Thịnh lên tiếng, đồng thời phiết Hoàng Lịch một chút, mà tại Hoàng Lịch đem chú ý tới hắn lúc, vận bịu lại rủ xuống mí mắt. Tâm tựa hồ tại lúc này cũng nhảy đến hết hầu. Cái này tứ A Ca, so năm đó tứ gia còn đáng sợ hơn nha. Không bao lâu, Trương Đình Ngọc liền đi tới Ung Chính nơi này. Ung Chính thì đối Trương Đình Ngọc phân phó nói, viết chỉ. Vương Thiểm điên loạn phạm thượng, kết bệ kết cánh, tại trên đại sảnh, công nhiên giáo huấn quân phụ, có thể nói đại nghịch bất đạo, tiên đế cũng nếm khiển trách nó không phù hợp quy tắc, học nó tổ tiên không đức cử chỉ, cho nên hạ chỉ răn dạy, nhưng nó bản thân không biết hối cải, đến nay làm trầm trọng thêm, muốn ly gián tiên gia phụ tử. Trương Bốn muốn chém ngang lưng này gian, nhưng niệm nó cao tuổi, cho nên ban thưởng rượu độc một chén. Xét nhà thu tài sản, cũng kinh đô bất động sản nghiệp thượng hộ bộ thượng thư Trương Đình Ngọc, chỉ đặc cân không đòi hỏi nó người nhà. Quân thanh nhập quan sau, kinh sư đất thổ cư khó lường thành kỳ sản, nhất là biến thành nội vụ phủ quản lý hoàng sinh, cho nên rất nhiều thụ hoàng đế tin một bề người Hán đại thần, sẽ bị ban cho kinh đô bất động sản nghiệp. Vương Thiểm từng tại Nhị A Ca giận nhưng được sủng ái lúc, cũng bị Khang Hy coi trọng qua, cho nên Khang Hy cũng cho ban thưởng đất thổ cư cùng cái khác sản nghiệp, mà giận nhưng cũng cho hắn vị lao sư này đưa tặng một chút ruộng đồng. Bây giờ Ung Chính đột nhiên muốn đem kinh sư đất thổ cư sản nghiệp thưởng cho Trương Đình Ngọc, rõ ràng là cố ý nâng đỡ Trương Đình Ngọc vì hán thần đứng đầu. Trương Đình Ngọc nơi này khỏe miệng có quắp đống lúc đích. Tiếp lấy, hắn liền tạ ân, sau đó đi một bên mô phỏng lên chỉ đến, không có vì Vương Thiểm nói lời hay ý tứ. Hoàng Lịch thì hít mắt, hắn tựa hồ đã đoán được vì sao Ung Chính nhanh như vậy liền biết bí mật lập chữ là hắn đưa ra. Mà Hoàng Lịch đối này chỉ có thể cảm thán, Trương Đình Ngọc đích thật là tại Ung Chính trước mặt đem đường đi rộng. Về phần Vương Thiểm bị Ung Chính quyết tâm ban chết, Hoàng Lịch trong tự nhiên tâm cảm thấy hài lòng. Hắn chính là hy vọng Vương Thiểm lão già này có thể bị Ung Chính xử tử. Dạng này liền có thể để những cái kia muốn cầm hắn làm vẻ, cố ý muốn nâng giết hắn đại thần biết, đừng đem hắn khi đổ đần sai sự, cũng phải rõ ràng dạng này hại kết cục của hắn. Hoàng Lịch, ngươi mang theo người, cho Vương Thiểm đưa rượu đi, chỉ nói là ý của trẫm, ngươi là phụ chỉ mà đến. Ung Chính lúc này phân phó một tiếng. Dạ. Hoàng Lịch vô cùng cảm kích lên tiếng, liền lĩnh chỉ, mang theo mấy tên thị vệ, hướng giam giữ Vương Thiểm đại lao đi tới. Mà Ung Chính nơi này thì đột nhiên như có điều suy nghĩ nói với Trương Đình Ngọc, Hoàng Lịch nhắc nhở chấm nhắc nhở chính là, chấm muốn phòng ngừa cũng không chỉ một cái Vương Thiểm giống như Lý Thiện Trường có thể sống, phàm là không có trung trinh chi tâm, đều không thể sống quá lâu. Trương Đình Ngọc ở một bên nghe lời này, cả người khẽ run lên, mà đồng thời cũng có chút cứng đờ cười cười. Hắn sở dĩ cười một cái, là muốn biểu thị một chút, hắn tán đồng Ung Chính. Bởi vì hắn đã sớm từ phụ thân hắn nơi đó học một bộ bạn quân quy tắc, đó chính là muốn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn cẩn thận, muốn để quân phụ trông thấy mình cùng chi là nhất trí. Nhưng Trương Đình Ngọc tự nhiên vẫn là cảm thấy Ung Chính câu nói này đáng sợ, đồng thời hắn cũng kinh ngạc tại Tứ A Ca Hoàng Lịch lòng dạ ác độc. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Ung Chính muốn phòng ngừa Vương Tiệm giống như Lý Thiện Trường có thể sống, là Hoàng Lịch nhắc nhở. Cái này khiến Trương Đình Ngọc ý thức được Hoàng Lịch đáng sợ, mà cảm thấy lấy sau tại vị này Tứ A Ca trước mặt cũng phải cẩn thận một chút mới tốt, không muốn thật cảm thấy hắn chỉ là một vị trói lọi hòa khí thiếu niên A Ca. Lại nói, tại Hoàng Lịch cùng Tô Bồi Thịnh lúc đến, Vương Thiểm Chính không màng danh lợi nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi hắn trông thấy Hoàng Lịch cùng Trương Đình Ngọc cùng đi, lại đi theo thị vệ bưng một bầu rượu lúc, liền trợn to mắt, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hình bộ người Mãn Thượng Thư Phật Cách mặc dù là Mãn Thanh Tôn Thất, tương bạch kỳ hán quân đô thống, nhưng đối Vương Thiểm có chút tôn kính, cho nên tại Vương Thiểm hạ ngục sau, cho Vương Thiểm an bài một gian rất tốt nhà tù. Đồng thời, Phật Cách tại nhìn thấy Hoàng Lịch mang theo thị vệ đến sau, càng là trước thay Vương Thiểm bất mãn hỏi Hoàng Lịch: "Tứ gia, hoàng thượng đây là muốn giết các lão sao? Ta chỉ là phụng chỉ làm việc, mời đại tư khấu không nên hỏi nhiều." Hoàng Lịch trả lời một câu. Phật Cách thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng: "Hoàng thượng để ngài đến, là muốn để ngài chứng minh cùng các lão không có liên quan sao? Ta nói, không nên hỏi nhiều." Hoàng Lịch nghiêm nghị trả lời một câu, tựa hồ tâm tình rất không tốt. "Dạ." Phật Cách đành phải hành lễ lên tiếng, đồng thời răng cắn đến rắc băng rung động, rõ ràng rất không thể tiếp nhận Vương Thiểm được ban cho chết. "Thứ gia." Sắc mặt trắng bệnh Vương Thiểm tại Hoàng Lịch tiến vào nhà tù sau, liền phí sức quỳ trên mặt đất, hô một tiếng. Hoàng Lịch nhìn xem Vương Thiểm, cái gì cũng đừng hỏi, trước hết nghe chỉ đi. Thế là, Hoàng Lịch liền tuyên đọc một lần thánh chỉ. Vương Thiểm nghe xong sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, thậm chí lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, nhìn về phía Hoàng Lịch: "Thứ gia, vậy hạ nhưng có nói, vì sao muốn ban thưởng lao thần tội chết?" Hoàng Lịch thở dài một hơi, lộ ra một mặt thương hại dáng vẻ nhìn xem Vương Thiểm: "Ngài làm gì hỏi nhiều, không có ai so chính ngài càng rõ ràng nguyên nhân." Vương Thiểm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, thị vệ đem một bầu rượu đưa đến. Hoàng Lịch tự mình cho Vương Thiểm rót một chén, lại đưa tới Vương Thiểm trước mặt: "Lĩnh chỉ tạ ơn đi." Vương Thiểm không có đưa tay, chỉ thấy Hoàng Lịch tấm kia trẻ tuổi mặt, nói: "Tứ gia, ta đây đều là vì ngài nha." Hoàng Lịch trong lòng cười thầm, chỉ nói: "Ngài vì ai mình rõ ràng." Vương Thiểm mắt lộ vẻ chấn động, sau đó liền vẫn là hai tay khẽ run tiếp nhận chén rượu, lại bỏ vào bên môi. Hắn tựa hồ đến bây giờ cũng còn không thể tiếp nhận Ung Chính sẽ giết hắn, nhưng cuối cùng Vương Thiểm vẫn là nhắm mắt lại, đem rượu đầu cuốn vào. Hoàng Lịch tại nhìn thấy Vương Thiểm run rẩy mấy lần, cuối cùng lại tự tay thử hắn hơi thở một chút, tại xác nhận hắn đã không có sau, liền đứng lên rời đi nhà tù. Mà rời đi nhà tù sau, Hoàng Lịch liền thở phào nhẹ nhõm, nhíu nhíu mày. Theo Hoàng Lịch, phàm là muốn hại hắn người đều nên kết quả như vậy. Huống chi hắn đối với mấy cái này tại Minh triều hưởng thụ quốc dân, không đem bách tính khi người nhìn, không nguyện ý cải cách, đầu hàng Thanh đỉnh sau lại chỉ muốn liên hợp Mãn Thanh bắt kỳ quý tộc tiếp tục nghiền ép bách tính người Hán đại sĩ tộc, vốn cũng không có hảo cảm gì. Phật Cách rất nhanh liền đem Vương Thiểm chết cáo chi cho lão bát giận tự bọn người. Giận tự bởi vậy cũng rất là chấn kinh, mà ngồi ở trên ghế thật lâu chưa nói. Hồi lâu sau, giận tự mới thở dài một tiếng nói: "Là ta hại Vương các lão a, không nghĩ tới sự tình biến thành cái dạng này, phụ hoàng thế mà thật sẽ giết người." Cùng ở tại nơi này hoàng thị cũng một mặt không dám tin tưởng nói một câu. Ngạc Luân đại lúc này cũng chạy đến: "Liêm thân vương, ta tại đại nội trực ban lúc nghe tới một sự kiện, hoàng thượng thưởng một bức chữ cho Tứ A Ca, sau đó Tứ A Ca phụng chỉ đi đại lao ban chết Vương Thiểm." Dân tự nhìn về phía Ngạc Luân đại: "Ban chết Vương Thiểm sự tình chúng ta đã biết, chỉ là không biết Tứ Ca còn thưởng chữ cho Hoàng Lịch, đây có phải hay không là nói rõ chúng ta hưởng phí tâm tư? Hoàng thượng không những đối với Tứ A Ca không có lên nghi kỵ chi tâm, hai người tựa hồ tình cảm còn tốt hơn." Ngạc Luân đại nhìn về phía Dân tự hỏi. Hoàng thị cũng một mặt ghen tung nhìn về phía Dân tự. Dân tự điểm gật đầu, cũng không biết là Tứ Ca quá ác, vẫn là Hoàng Lịch quá khôn khéo, mới có bây giờ như vậy kết cục. Tiên đế đều không giết người, hắn thế mà lại giết, cũng đích xác thủ đoạn độc ác. Ngạc Luân đại cười ha ha, trong lòng bởi vậy đối Ung Chính càng ngày càng bất mãn. Dân tự thì tại lúc này đứng lên nói: "Tốt, nói những này đã không có dùng, chúng ta đến cùng vẫn là xem thường Hoàng Lịch nha." Ngày đó giữa trưa, Hoàng Lịch nơi này cũng hướng Ung Chính phục chỉ. Mà Ung Chính biết Vương Tiệm đã bị ban chết sau, chỉ đột nhiên nói với Hoàng Lịch: "Cho dù là A Ma Ta, cũng không nghĩ tới, ngươi cái tuổi này, làm việc liền đã như thế quả quyết nghiêm minh. Đây là hoàng phụ tại thời điểm giáo, hắn nói nhi thần nên như vậy làm việc." Hoàng Lịch vẫn như cũ đem đây hết thể quy về Khang Hy có phương pháp giáo dục, đồng thời tiếp tục cắm chỉ, hắn cùng Ung Chính nghiêm túc trị quốc, đều là Khang Hy nguyện ý trông thấy. Chương 101, nhà mới cùng dễ nuôi cho Ung Chính. Chương 101, nhà mới cùng dễ nuôi cho Ung Chính. Ung Chính xưa nay là tôn trọng lấy vừa nghiêm trị quốc, cũng hy vọng kế thừa hắn đại vị hoàng tử cũng là như thế. Trong lịch sử Hoàng Lịch, tại Ung Chính vừa già, cũng bởi vì làm việc một trận biểu hiện nhu hòa, mà bị Ung Chính trách cứ qua. Hiện tại, Hoàng Lịch lại nói thắc Khang Hy là hy vọng đằng sau quân vương thay đổi hắn hình thức, Ung Chính nghe xong cũng liền càng thêm có tiếp tục vừa nghiêm trị quốc lực lượng, mà cảm thấy mình một mực là tại làm hợp tiên đế bản ý sự tình. Ngươi hoàng phụ là thật đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Ung Chính vì thế cũng có chút cảm khái nói với Hoàng Lịch một câu. Tiếp lấy, Ung Chính lại nói với Hoàng Lịch: "Đợi chút nữa ngươi nhị thập nhất thúc muốn đi qua, bồi chấm ăn cơm, thuận tiện chấm cũng sẽ nói với hắn nói hắn bối tử thứ kiến tạo sự tình, hắn sang năm liền muốn xuất cung, bồi thử cưới cách cách." Nói đến đây, Ung Chính liền Hoàng Lịch nói: "Ngươi cũng lưu lại, cùng ngươi nhị thập nhất thúc cùng một chỗ bồi chấm ăn cơm rau dưa, sau đó chúng ta cùng đi Ngọc Thành biên dạo chơi, ăn bữa tối nay trở lại." Bởi vì thanh triều hoàng thất cơm tối ăn quá sớm, trên cơ bản liền tương đương với hậu thế cơm trưa thời gian, cho nên sẽ có thừa bữa ăn, thêm đồ ăn đều tại chập tối thời điểm. mà cái này bỗng nhiên thêm đồ ăn liền được xưng làm tối nay. Hoàng Lịch nghe xong không khỏi hỏi Ung Chính, A Mã vì cái gì đột nhiên muốn dẫn chúng ta đi Ngọc Thành Viên? Hiện tại Ngọc Thành Viên biến thành Trương Đình Ngọc sản nghiệp, tự nhiên liền có thể đi vừa đi. Càng quan trọng chính là trong cung đồ ăn cũng ăn án. Ung Chính trả lời. Hoàng Lịch điểm gật đầu, hắn hiểu được đi qua. Hóa ra bởi vì Ngọc Thành Viên trước tiên là Vương Thiệm sản nghiệp nguyên nhân, Ung Chính cũng liền một mực không có đi qua. Bây giờ Ung Chính đem Ngọc Thành Viên thưởng cho Trương Đình Ngọc, cũng liền có thể lặng lẽ đi, lặng lẽ trở về. Mà Hoàng Lịch cũng bởi vì Ung Chính lên tiếng trong cung đồ ăn ăn án, mà không khỏi nói, nhi thần gần đây ngược lại để phụ trách Vĩnh Thọ cung đồ ăn ngự chủ làm mấy cái món ăn mới, nếu như A Mã phân lệ đồ ăn ăn án, có thể để Vĩnh Thọ cung ngự chủ làm mấy cái nhi thần để bọn hắn gần đây làm món ăn mới thức. Kia để bọn hắn làm đến, chấm nếm thử. Dạ. Tiểu tử ngươi là nơi nào biết món ăn mới dạng, không sớm nói cho chấm. Ung Chính nói với Tô Bồi Thịnh, liền nhìn Hoàng Lịch một chút, trách cứ lên Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch cười nói, là hoàng phụ đề cập qua, không có nói cho ngài, bởi vì một mực không có phù hợp cơ hội, cũng không nghĩ tới ngươi sẽ ăn ngán trong cung phân lệ đồ ăn. Không bao lâu, Dẫn Hy liền đến. Thân đệ cho tứ ca thỉnh an. Hoàng Lịch cũng tại. Cho nhị thập nhất thúc thỉnh an. Ung Chính tại Dẫn Hy hướng mình thỉnh an sau, liền để Dẫn Hy đứng lên, lại đem Dẫn Hy mời đến bên cạnh, đem một chương bản vẽ đưa tới Dẫn Hy bên người. Đây chính là nội vụ phụ cho ngươi kiến tạo nhà mới bản vẽ. Phụ hoàng đã từng nói, các ngươi xuất cung có phủ đệ của mình sau, có thể thỉnh chỉ phụng dưỡng các ngươi mẹ đẻ hoặc dưỡng mẫu cùng các ngươi cùng một chỗ ở lại. Cho nên, phủ đệ của ngươi trừ kiến tạo có ngươi cùng tương lai ngươi phúc tấn chờ bên ngoài viện, còn có hoàng khảo thiến quý nhân biệt tử, ngươi xem một chút nhưng hài lòng. Dạ. Dẫn Hy lên tiếng liền tiếp nhận bản vẽ nhìn lại. Ung Chính trong miệng hoàng khảo thiến quý nhân Trần Thị chính là Dẫn Hy mẹ đẻ. Trần Thị lúc đầu chỉ là một vô danh hào thứ phi, sau tại Ung Chính năm đầu năm bị gia phong thiến quý nhân. Mà Dẫn Hy bởi vì là Trần Thị tự mình nuôi dưỡng, cho nên Dẫn Hy cũng không có dưỡng mẫu. Hoàng Lịch thấy Dẫn Hy mặt mũi tràn đầy vui mừng, rõ ràng là rất hy vọng tương lai xuất phủ cùng mình mẫu thân đơn độc khắc qua. Ung Chính lúc này cũng hướng Hoàng Lịch phất phất tay, ngươi cũng tới cho ngươi nhị thập nhất thuốc xem xét nghiên cứu kỹ. Dạ. Thân đệ rất hài lòng, đệ tứ ca hao tâm tổn trí. Dẫn Hy cười nói. Hoàng Lịch lúc này lại lắc đầu, không phải rất tốt. Ung Chính nghe xong ngược lại là nhìn về phía Hoàng Lịch, làm sao không phải rất tốt? Dinh thự bên trong thiếu mèo huyệt cùng ổ chó, vạn nhất đem đến nhị thập nhất thuốc cũng muốn nuôi chó nuôi mèo làm sao? Hoàng Lịch hỏi hướng Ung Chính. Hắn là biết Ung Chính thích nuôi chó, cũng liền tại cái này thời điểm đặc biệt đưa ra liên quan tới nuôi sủng vật nhu cầu đến. Ung Chính nghe xong liên tục gật đầu, Hoàng Lịch nói cực phải, ổ mèo có hay không không trọng yếu, lớn không được nghỉ xa nhà, nhưng ổ chó là nhất định phải có. Phải làm cho nội vụ phủ thêm bảo, đến thời điểm ta lại cho ngươi mấy cái chó con. Dẫn Hy thì vớt ve sau gáy của mình nuôi, ngu ngơ cười một tiếng nói, nghe từ ca. Tiếp lấy, Ung Chính lại nghiêm túc suy tư lên ổ chó gắn ở nơi nào so khá tốt đến, lại cũng cho Dẫn Hy lên tiếng làm sao nuôi chó chủ đề. Mà Hoàng Lịch đối này thầm than, Ung Chính đến cùng là chó si, một dính đến cùng chó có quan hệ, liền tiến vào quên mình trạng thái. Không bao lâu, Tô Bồi Thịnh đến báo cáo nói, Vĩnh Võ cung phụng chỉ chuẩn bị mấy thứ món ăn mới đưa tới. Ung Chính lúc này mới không cho Dẫn Hy giáo sư nuôi chó kinh nghiệm. Hoàng Lịch liền cùng Dẫn Hy tiếp xuống bồi tiếp Ung Chính sử dụng thiệt đến. Hoàng Lịch để phụ trách Vĩnh Thọ cung đồ ăn đầu bếp làm mấy thứ món ăn mới, là bây giờ còn chưa có xuất hiện đồ ăn thường ngày. Nay chủ yếu là bởi vì Hoàng Lịch ở đời sau nhà ở cũng sẽ làm mấy thứ đồ ăn thường ngày, lại làm rất nhiều năm, không thể nói là đại sư tiêu chuẩn, nhưng cũng coi như ngon miệng. Cho nên, Hoàng Lịch liền để phụ trách Vĩnh Thọ cung đồ ăn đầu bếp, dựa theo yêu cầu của mình, thử làm. Đương nhiên, Hoàng Lịch cũng biết, hậu thế một chút thức ăn ăn ngon, chủ yếu là vẫn là gia vị phong phú hơn, mà đối với thanh triều mà nói, làm đồ ăn phương diện, khó khăn nhất là không có bột ngọt. Cũng may Vĩnh Thọ cung đầu bếp làm năm đó ở Ung Vương phủ nổi danh ẩm thực sơn đông đầu bếp, trọng yếu nhất kỹ nghệ chính là có thể sử dụng bột hải sâm tạo ra bột ngọt tự nhiên để tăng hương vị. Hoàng Lịch vẫn là tại chuyển tới Vĩnh Thọ cung, cùng hoàng hậu quan hệ không tầm thường sau, mới từ cái này đầu bếp nơi này biết hắn tăng hương vị độc môn bí kíp. Mà hắn, cái này mới để cho nên đầu bếp thử theo phân phó của hắn, làm chút món ăn mới cùng mới gia vị. Cái gọi là mới gia vị, chính là lấy quả ớt làm chủ, mà đại lưu hành ở phía sau thế một chút gia vị, so như đậu cả vỏ tương những này. Bởi vì Hoàng Lịch phát hiện thời đại này người còn không có lưu hành ăn quả ớt cùng cà chua. Trên thực tế, quả ớt cùng cà chua từ Minh Mạn chuyển vào Trung Quốc sau, còn phải đợi đến Càn Long sau mới có thể dần dần bắt đầu lưu hành. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền còn không có phát hiện có quả ớt hoặc cà chua nguyên tố đồ ăn. Cái này, Nhi Thần đặt tên là đậu hũ ma bà, cái này Nhi Thần đặt tên là cá ba viên, còn có cái này, Nhi Thần đem nó đặt tên là cung bạo gà xẻ phay. Tại những này món ăn mới đồ ăn đặt ở trên bàn sau, Hoàng Lịch liền từng cái đối Ung Chính giới thiệu. Ung Chính tại Hoàng Lịch giới thiệu xong sau, trước hết nếm thử một miếng đậu hũ ma bà. Nhất thời chỉ cảm thấy khoang miệng như lửa tại đốt một dạng, bận bịu để đua xuống, khó lường, phục vụ trà. Tô Bồi Thịnh nơi này bận bịu đầu trà đến. Ung Chính nơi này lập tức uống một ngụm trà. Hoàng Lịch thấy này mỉm cười. Hắn biết, Ung Chính loại này lần đầu ăn cay người, khẳng định ngay cả đậu hũ ma bà loại này tầng độ tê cay đều sẽ chịu không được. Bất quá, Ung Chính tựa hồ vị giác cũng bởi vậy mở ra, đang uống trà sau, kìm lòng không được vẫn là lại dùng bạc trắng môi lò một môi tiến mình bát ngọc bên trong, nếm. Lần này, Ung Chính ngược lại là không có uống trà nữa, chỉ liên tiếp gật đầu, dù để miệng đầy phảng phất mất đi chi giác, nhưng qua đi lại cảm giác mỹ vị phi thường a. Lập tức, Ung Chính lại nếm lên cá băm viên cùng cung bảo gà xé phay, còn có thịt hai lần chỉ đến, mà càng cảm thấy chỗ tốt, lại đối Hoàng Lịch cùng Dẫn Hy nói, các ngươi cùng ăn. Dạ. Hoàng Lịch vừa bưng lên bát, Ung Chính đã chủ động cho hắn kẹp chút đồ ăn. Tạ phụ hoàng. Ung Chính thì nói, tính chấm cao ngươi, để chấm hôm nay ăn vào ăn ngon như vậy món ăn mới. Tiếp lấy, Ung Chính liền hỏi Hoàng Lịch, là thế nào nghĩ đến để Hoàng Lịch làm như vậy? Hoàng Lịch thì nói thắc là Khang Hy trước kia từng có ngẫm lại thử một chút quả ớt cùng cà chua các loại ăn cơm, hắn liền nghĩ căn cứ Khang Hy nguyện vọng thử một chút. Ung Chính nghe xong nhất thời không khỏi hai mắt đỏ lên, chấm đây là nhờ tiên đế phúc a. Nhi thần nghĩ đến, cái này mặc dù là tiên đế nghĩ, nhưng cũng có thể hướng bách tính mở rộng, bởi vì những này cây ớt làm đồ ăn, ăn cay đến toàn thân ấm áp, thích hợp chống lạnh qua mùa đông, nói không chính xác ngày đông liền có thể thiếu chút chết có người. Hoàng Lịch lúc này nói. Ung Chính gật đầu, ngươi nói rất đúng, tự nhiên có thể mở rộng, nhưng bách tính nào có năng lực làm các loại tương liệu, cũng không để bọn hắn làm tương liệu, liền về sau trận thai phát cháo lúc, nấu một nồi lớn xúc cay, điều kiện thích hợp hoặc là nói muốn công thay mặt cứu tế cần bách tính xuất lực, liền thử thả chút mập dầu, dê tạp váy cùng lòng lợn cái gì, không chừng bách tính đã có thể chống lạnh cũng có thể bổ sung một chút thể lực, so thuần hút cháo chỉ sâu mạnh mạnh. Hoàng Lịch nhớ kỹ xuyên du địa khu nổi lẩu giống như chính là như thế đến, ngay từ đầu chính là tầng dưới chót bách tính vì dùng một chút không ra gì thịt bổ sung thể lực cùng chống lạnh, mà nghĩ đến biện pháp. Bất quá, Ung Chính nơi này nghe xong ngược lại là sinh ra hứng thú, có thể thử một chút, chấm chính mình cũng nghĩ ăn như vậy, dùng dầu cay canh thịt dê nướng hiệu thịt hẳn là một hương vị. Mà Ung Chính đang nói liền phát hiện trước mặt hắn mấy dạng đồ ăn đều không. Cái này khiến Ung Chính không khỏi trừng lớn mắt, tức giận trong lòng. Bởi vì hắn cố lấy nói chuyện với Hoàng Lịch, còn không có ăn mấy ngụm. Nấc ngay sau đó, Ung Chính nghe tới một tiếng ở một cái, theo tiếng xem xét, liền gặp Giận Hy Chính mọc ra cái cổ, miệng mở rộng, miệng đầy dầu, đầu đầy mồ hôi. Người tất cả đều ăn. Chương 102, Tân Chính thu nhập tăng nhiều. Ung Chính cực kỳ vui mừng. Chương 102, Tân Chính thu nhập tăng nhiều. Ung Chính cực kỳ vui mừng. Giận Hy thấy Ung Chính sắc mặt rét lạnh như băng, không khỏi khẽ run rẩy, vội vàng đứng dậy nằm rạp trên mặt đất, tứ ca bất giận, thần đệ vừa rồi mặc dù trong đầu nghĩ đến không thể lại ăn, nhưng thần đệ quả thực quản chính không được tay. Hoàng Lịch nơi này muốn cười phá lên. Cứ việc, hắn biết, cái này Giận Hy cũng là bởi vì lần thứ nhất ăn cái này thời đại còn chưa có xuất hiện thức ăn mới khống chế chính cũng được. Không phải, không đến mức như thế tham ăn. Đem miệng lau một chút. Mà Ung Chính cũng không tốt thật cùng vị này nhỏ mình mấy chục tuổi đệ đệ so đo, cũng liền vẫn là tha thứ Giận Hy, để Giận Hy đứng lên, còn cho Giận Hy một đầu khăn tay. Ngày mai để phía dưới người lại làm một phần. Ung Chính còn quay người nói với Hoàng Lịch một câu như vậy. Nín cười Hoàng Lịch điểm gật đầu. Nấc lại nói, Ung Chính cùng Hoàng Lịch cũng đang ăn sau khi ăn xong, Giận Hy không đúng lúc lại phát ra một thanh âm vang lên. Ung Chính không khỏi nhíu mày nhìn hắn một cái. Giận Hy thấy này bận điệu mím chặt miệng. Ung Chính cũng không nói cái gì, chỉ phiền chán đôi Hoàng Lịch cùng Giận Hy phất phất tay, lui ra đi. Dạ. Hai người liền rời đi dưỡng tâm điện, đi tiến đỉnh. Hoàng Lịch buổi chiều muốn đi theo Giận Hy trước học kỵ sạn, sau đó mới có thể đi theo Ung Chính cùng đi Ngọc Thành Viên. Nấc chỉ là tại đi tiến đỉnh trên đường, Giận Hy còn tại phát ra tiếng vang. Hoàng Lịch không có vì vậy chế rêu Giận Hy, chỉ hướng mình cận thần thiếu niên Lý Ngọc, dặn dò vài câu cần hắn lập tức đi làm sự tình. Đợi luyện võ kỵ xả sau, Hoàng Lịch liền về Vĩnh Thọ Cung, để Hải Đường hầu hạ mình tắm rửa một phen. Sau đó, Hoàng Lịch liền cùng Giận Hy cùng đi dưỡng tâm điện, đợi đến Ung Chính làm xong sau, liền cùng Ung Chính cùng một chỗ lặng lẽ ra thần võ môn, hướng Ngọc Thành Biên mà đi. Bởi vì tới gần trung thu, cho nên phố xá bên trên rất là náo nhiệt, người đi đường như kiến. Cũng may, phố xá không giống trước kia một dạng không sạch sẽ, mùi thối cũng không có như vậy nồng đậm. Ung Chính lên ngôi về sau, cũng không có xóa thành vệ ti cùng hiệp phòng doanh, ngược lại là yêu cầu nghiêm khắc có bất động sản kinh sư các hộ giao nạp tiền quản lý vệ sinh, từ đó còn cam đoan thành vệ ti cùng hiệp phòng doanh hữu hiệu vận chuyển, có thể dùng kinh sư vẫn như cũ vệ sinh rất. Ung Chính giống như Khang Hy, lựa chọn cải trang xuất cung, cũng có điều tra một chút chợ búa dân tình ý nghĩ, mà không chỉ là thể nghiệm một chút cùng cung đình không giống chợ búa sinh hoạt. Cho nên, Ung Chính cũng mang theo Hoàng Lịch cùng Giận Hy đi các nơi cửa hàng quầy hàng đi dạo, chọn lựa mua không ít thứ. Tùy hành thị vệ trên thân hầu bao, không bao lâu liền trang tràn đầy. Bày quầy bán hàng buôn bán so trước đó muốn bao nhiêu không ít, lần trước đến hộ quốc tự, Tây Lang Ngai còn có chỗ trống, lần này thế mà đầy tràn. Ung Chính cùng Hoàng Lịch tự nhiên chính không cần cầm đồ vật, mà Ung Chính còn một mặt thỏa mãn một bên chắp tay sau lưng đi, một bên vuốt râu lên tiếng lúc này tiểu thương càng nhiều hiện tượng đến. Hoàng Lịch thì trực tiếp cùng một tiểu thương bắt chuyện, lấy xác nhận nguyên nhân. Cái này tiểu thương tên gọi Lương Đầy Kho, lại tại Hoàng Lịch hỏi sau trả lời nói, Hoàng thượng không để chúng ta cống thổ sản, chúng ta cũng liền không cần nộp lên rất nhiều thổ sản, cũng liền người người đều có thể vào thành bán chút dùng không hết trái cây cái gì. Hoàng Lịch nghe xong điểm gật đầu, cũng nhìn về phía Ung Chính. Ung Chính lúc này cũng giơ lên quẹ miệng, thần thái sáng láng đi lên phía trước đi. Đúng tại lúc này, người mang tư mục Lộc Thiện Văn Chính dẫn theo hai con gà trống lớn, cho một bán gà trống lớn tiểu thương đưa tiền, sau đó đang muốn quay người, liền kém chút cùng Hoàng Lịch đụng vào, mà tại Hoàng Lịch phía trước thường phục thị vệ đã trước từ một bên kéo hắn lại, nhìn một chút đi đường. Thư mục Lộc Thiện Văn liếc mắt nhìn Hoàng Lịch, biết nhóm người này không phú thì quý, cũng không dám trêu chọc, chỉ gật đầu chuẩn bị rời đi. Ung Chính lúc này ngược lại là chủ động kêu hắn lại, ngươi chậm rãi, ta hỏi một chút ngươi, ngươi là làm cái gì kiếm sống? Vị gia này, ngài hỏi chuyện này để làm gì? Ta không có phạm ngài đi. Thư mục Lộc Thiện Văn cẩn thận cười hỏi lên Ung Chính đến. Ung Chính nói, ta nhìn ngươi một hơi mua hai con lớn gà, liền trắng hỏi thăm một chút. Dạng này à, ta tại thành vệ ti người hầu, cái này không bây giờ nàng dâu có thân thể, nghĩ đến mua hai con gà trở về bồi bổ, ta điểm kia quân tiền mặc dù không nhiều, nhưng khẽ cắn môi vẫn có thể mua được. Thư mục Lộc Thiện Văn cười trả lời. Ung Chính gật đầu, lại hỏi, nhìn ngươi cái này cao hứng bộ dáng, là đầu thai. Chẳng những là đầu thai, ta khi tân lang quan cũng không có 2 năm, nếu không có phần việc phải làm, còn đi ngân trang vay tiền mua cái tiểu viện tử, cũng không nhân ra nguyện ý đem cô nương gả cho ta đi theo chịu đói, cho dù là người cầm đầu. Bởi vì Ung Chính quần áo lộng lẫy, lại dẫn rất nhiều người, thư mục Lộc Thiện Văn cũng kính cẩn nghe theo mà hèn một đáp. Tiếp xuống, Ung Chính lại hỏi cái này thư mục Lộc Thiện Văn đi ngân trang chuyện mượn tiền. Mà cái này thư mục Lộc Thiện Văn vay tiền ngân trang, chính là Ung Chính căn cứ hoàng lịch nhắc nhở để nội vụ phụ xử lý ngân trang, đặt tên là Huệ Dân ngân trang. Nên ngân trang tên là Huệ Dân tự nhiên là vì làm nhạt hắn nhu cầu lợi nhuận mục đích, mà cường điệu trợ dân công năng. Dù sao, tại cái này tư tưởng nho ra vì thống trị địa vị trong xã hội, truy cầu lợi ích luôn luôn bị cho rằng là đáng xấu hổ, mà trợ giúp thứ dân bách tính mới thật sự là đáng giá tán thưởng. Đương nhiên, Huệ Dân ngân trang đã tên là Huệ Dân cũng không phải có tiếng không có miếng. Bởi vì Huệ Dân ngân trang từ nội vụ phủ khởi đầu, mà nội vụ phủ là hoàng đế có thể trực tiếp trưởng khống nội đình quan nha, cho nên Huệ Dân ngân trang tại Ung Chính yêu cầu hạ, lợi tức thật định rất thấp, thấp đến đã để kinh sư rất nhiều cho vay tiền nhà giàu nghiến răng nghiến lợi tình trạng. Bằng không, cái này thư mục Lộc Thiện Văn một giới tầng dưới chót người mãn cũng không dám đến Huệ Dân ngân trang bay. Lão nhân gia, số tuổi nhìn qua không nhỏ, vì sao cũng vào thành bảy quầy bán hàng nha? Ung Chính lúc này lại hỏi một đầu hoa mắt trắng bán hàng rong đến. Cái này bán hàng rong là tên người Hán, kêu là Giải Hữu Điền. Giải Hữu Điền thở dài một tiếng nói, lúc đầu không cần đến, đây không phải muốn giao mùa thu thuế ruộng mà, liền định đến đổi điểm tiền bạc trở về nộp thuế, trực tiếp giao thổ sản, quan sai lại không chịu muốn, vốn là dự định trong thôn phủ cận thị trấn bán, nhưng bây giờ thị trấn bên trên không tốt bán, liền đến trong thành. Thanh triều quan phủ thu thuế trừ lương thực cùng vải lụa loại này vật thật có thể làm bản sắc cấn trừ thuế bên ngoài, chiết sắc có thể giao chính là bạc trắng cùng đồng tiền. Cho nên, bách tính nếu như không có lương thực cùng vải lụa, tại hạ thu nộp thuế lúc, liền cần dùng nhà mình thổ sản đi đổi chút tiền bạc nộp thuế. Thị trấn bên trên vì sao không tốt bán? Ung Chính bận bịu vặn lông mày hỏi. Bởi vì không bao nhiêu người có thể xuất ra tiền bạc đến mua, ta lại không cần bọn hắn cầm hàng thổ sản đổi, nghe nói là bởi vì thêm thâm hụt thêm hung ác, quan phủ đem rất nhiều thiếu thuế nhà giàu tiền bạc đều lấy đi, tiền bạc đều so trước kia đáng tiền. Đừng nói là làm công ngắn hạn kiếm cũng tới, chính là vay mượn cũng khó vay mượn được đến. Cái này Giải Hữu Điền nói sau liền bẹp một thanh thuốc lá sợi. Mà Ung Chính thì nhìn Hoàng Lịch một chút, rõ ràng là thừa nhận Hoàng Lịch nói rất đúng, thêm thâm hụt quá ác dẫn đến dân gian tiền bạc lượng lưu thông khan hiếm. Không bao lâu, Ung Chính liền đi tới mở tại Hộ Quốc Tự tiền trang. Hộ Quốc Tự Huệ Dân tiền trang chủ quản người là Ung Vương phủ người cũ, tên gọi Sương Linh, xưa nay biết làm toán, cũng thay Ung Chính mở qua hiệu cầm đồ tiền trang, người môi giới. Tuy nói người mãn không thể buôn bán, nhưng không nói người mãn gian ô, cũng chính là tá hộ không thể buôn bán. Mà Ung Chính những ngày vương gia xưa nay chi tiêu không ít, nhất là tại đoạt đích trong lúc đó, cũng cần tiền tài trải đường, tự nhiên vẫn là phải phái gia nô đi kinh doanh một chút mua bán, gia tăng thu nhập. Bất quá, Ung Chính tại làm vương gia trong lúc đó, vì yêu tiếc lông vũ, ngược lại là không có để gia nô đem sinh ý làm giống lao cửu như vậy lớn, cũng không dám để cho gia nô ỷ vào thế lực của mình cưỡng đoạt dân gian sản nghiệp, một mực so khá ít xuất hiện. Ung Chính cùng Hoàng Lịch một đoàn người tại Huệ Dân tiền trang nhìn thấy Sương Linh sau, Sương Linh liền đem tiền trang khoản cho Ung Chính tìm đọc. Ung Chính cũng làm cho Hoàng Lịch ở một bên nhìn một chút. Hoàng Lịch cơ hồ xem như cái sống tính toán, có thể rất nhanh tính ra nơi nào số lượng không thích hợp. Thanh này Sương Linh dọa đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên đầu liền không ngừng qua, cũng bị xuống mời mấy lần tội. Bất quá, Sương Linh cũng không có làm nhiều hơn phân, nó khoảng trên cơ bản đều không phải cái gì lớn sai lầm, cho nên Ung Chính cũng không có xử trí hắn. Đương nhiên, Sương Linh loại này vương phủ người cũ, cũng biết Ung Chính tính tình, tự nhiên cũng không dám làm loạn. Lại có chính là, Ung Chính vào lúc này nhìn hết nợ mắt sau, cũng đích xác tâm tình tốt hơn. Bởi vì Huệ Dân ngân trang chỉ là từ Ung Chính năm đầu tháng 2 bắt đầu, xây dựng hơn nửa năm về sau, lợi nhuận đã đạt hơn 10 vạn lượng bạc. Tại Khang Hy Ung Chính thời kỳ, thân vương tuổi đồng ngân cũng bất quá 1 vạn lượng bạc. Gia tăng hơn 10 vạn lượng bạc, tương đương với một cái thân vương 10 năm tuổi đồng ngân. Cái này không thể nghi ngờ thật sẽ cải thiện cực lớn nội vụ phủ tài chính áp lực. Ung Chính lại thế nào trầm ổn, cũng bởi vậy cười đến không ngậm miệng được. Chương 103, nhắc nhở Ung Chính chú ý đồng tiền rèn đúc thai họa ngầm chương 103, nhắc nhở Ung Chính chú ý đồng tiền rèn đúc thai họa ngầm Hoàng Lịch cũng rất cao hứng, mừng khấp khởi mà lấy tay trà sát. Nội vụ phủ tài chính thu nhập gia tăng, hắn làm hoàng tử, tự nhiên cũng sẽ tại sinh hoạt đãi ngộ nâng lên thăng rất nhiều. Bởi vì, nội vụ phủ cung ứng không chỉ là hoàng đế người sinh hoạt cần thiết, còn cung ứng hậu phi, hoàng tử thậm chí cái khác tôn thất vương công sinh hoạt cần thiết. Lớn đến cho hoàng thân tôn thất an bài bao nhiêu thái giám cung nữ, nhỏ đến cung ứng bao nhiêu trà khí than sáp, cùng cho bao nhiêu đồng ngân, đều là nội vụ phủ quyết định. Nếu như nội vụ phủ tài chính thu nhập gia tăng, nội vụ phủ quan viên tự nhiên cũng vui vẻ tại cho hoàng đế cùng chư vị hoàng hoàng thân quốc thích chủ đề cao đãi ngộ. Bởi vì chính bọn hắn dạng này cũng có thể thừa cơ nhiều vớt một điểm. Dù sao là hoa hoàng đế tiền, mà càng làm cho Hoàng Lịch cao hứng chính là nội vụ phủ lần này gia tăng tài chính thu nhập, không còn là truyền thống thông qua sáp nhập thôn tính đất đai mà gia tăng nội vụ phủ hoàng trang quy mô hình thức, mà là dùng tài chính thủ đoạn gia tăng tài chính thu nhập. Cái này không thể nghi ngờ, tại bóc lột phương thức bên trên là một loại tiến bộ. Bởi vì dạng này nội vụ phủ ngay tại tranh đoạt lợi ích bên trên, không cùng triều đình tài chính thu nhập sinh ra xung đột. Dù sao triều đình chủ yếu tài chính thu nhập chủ yếu vẫn là thuế ruộng. Cái này cùng lúc này kinh tế vẫn là lấy kinh tế nông nghiệp cá thể làm chủ, cùng thu thuế năng lực còn so sánh truyền thống thấp hiệu, chỉ có thể trưng thu thuế ruộng làm chủ có quan hệ. Cho nên nội vụ phủ chỉ cần không sáp nhập, thôn tính đất đai, liền có thể để càng nhiều đất đai không cần bởi vì đưa về hoàng trang, mà không còn cho triều đình hộ bộ giao thuế ruộng, cũng liền không ảnh hưởng triều đình hộ bộ thuế ruộng thu nhập. Như thế, hoàng đế cùng tôn thất quý tộc cũng có thể nhiều chút đả kích sáp nhập, thôn tính đất đai ý nguyện. Bởi vì bọn hắn có thể trông thấy, lúc đầu cung ứng bọn hắn các loại nhu cầu nội vụ phủ, là có thể tại cái khác lĩnh vực gia tăng lích lợi, mà không cần phải sáp nhập, thôn tính đất đai. May mắn ngươi nhắc nhở chấm, không phải chấm cũng không nghĩ tới, tại thêm thâm hụt đồng thời, có thể dùng loại này thả tiền phương thức gia tăng lích lợi. Ung Chính cũng tại lúc này khẳng định lên hoàng lịch trước đó đề nghị hắn xử lý ngân trang thả tiền lấy giải quyết dân gian bởi vì lượng lớn tiền bạc thu về quốc khố mà tạo thành tiền bạc thông co lại vấn đề đề nghị đến. Hoàng lịch cũng cố ý dần dần hướng dẫn Ung Chính đối tiền tệ có cái nhận thức mới, mà cười nói, đây là bởi vì tiền bạc chỉ có lưu thông mới có thể sáng tạo tài phú. Nếu như đặt ở trong kho, không lưu thông, kia liền chỉ là tiền bạc, gia tăng không được có thể ăn lương thực, có thể mặc vải vóc. Nói rất hay. Ung Chính đứng dậy, dùng tay vu vu hoàng lịch bả vai, sau đó liền lại nghiêm túc lật lên xem còn đến, tựa hồ phát hiện ra vấn đề mới. Không nhìn bao lâu, Ung Chính liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi nên ngân trang chủ sự Sương Linh, làm sao thu phần lớn là bạc trắng, thả ra phần lớn là đồng tiền. Bẩm chủ tử, đây là bởi vì dân chúng mượn đồng tiền nhiều, nhưng lại thích trả bạc. Có thậm chí cùng ngày mượn đồng tiền, cùng ngày liền còn bạc. Nguyên nhân là, đồng tiền càng lưu càng đáng tiền, bạc càng lưu càng không rẻ, hiện tại trên thị trường, phổ biến bạc rẻ tiền quý, từ tiên đế lúc cứ như vậy. Sương Linh lúc này nói, Hoàng Lịch thì tại lúc này đợi xen vào nói, hẳn là từ tiền Minh năm vạn lịch ở giữa liền bắt đầu bạc rẻ tiền quý. Ung Chính nghe xong nhìn về phía Hoàng Lịch, nói như thế nào? Phu hoàng, nhi thần làm qua thống kê, từ năm vạn lịch ở giữa bắt đầu, liền có càng ngày càng nhiều bạc trắng chảy vào chúng ta trung thổ, cho nên bạc càng ngày càng không đáng tiền. Cái này cũng liền dẫn đến Minh triều ra tính lúc, một cái biên quân lương tháng 6 tiền bạc liền có thể để nó là triều đình tự chiến, mà tới năm vạn lịch ở giữa, thì tăng tới một tháng muốn một hai. Bây giờ ta đại thành, một tháng muốn hai lượng. Nhưng nhà nghèo bách tính thì nhiều lấy giao nạp đồng tiền làm chủ, bởi vì nhi thần làm qua thống kê, một cái huyện, đa số bách tính một năm giao nạp thuế phú đều không cao hơn một hai, đại đa số một năm chi tiêu cũng không cao hơn năm lượng bạc. Cho nên đối bạc trắng nhu cầu không đủ, nhưng đối đồng tiền nhu cầu rất lớn. Hoàng Lịch bây giờ không có cầm quyền, khi nhàn hạ lấy đọc sách làm chủ, cho nên có thời gian làm liên quan thống kê, cũng liền phát hiện bạc rẻ tiền quý đích thật là từ Minh Trung Kỳ đến nay tiền tệ chủ lưu xu thế. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Minh Trung Kỳ về sau, bởi vì địa lý phát hiện lớn, mở ra đại hàng hải vận động, lượng lớn châu Mỹ bạc trắng cũng liền tràn vào Trung Quốc. Theo hậu thế nhà sử học thống kê, lúc ấy toàn cầu đại bộ phận bạc trắng đều thông qua mậu dịch chảy vào Trung Quốc. Hết lần này tới lần khác thời đại này Trung Quốc, bởi vì ruộng bậc thang kỹ thuật cùng nhân lực châu cày kỹ thuật xuất hiện, cho nên đất đai canh tác càng ngày càng tinh tế hóa, kinh tế sản xuất đơn vị cũng liền càng ngày càng nguyên tử hóa. Tại rất nhiều phương Nam địa khu, một người phụ nữ đều có thể hoàn thành trong nhà canh tác đảm nhiệm vụ. Đồng thời, cái này cũng tạo thành phổ thông bách tính thỏa mãn ấm no người đồng đều đất cày diện tích giảm bớt, nhưng ở chủ trương thuế nhẹ giao dịch ít tư tưởng nho ra chỉ đạo hạng, thuế suất kỳ thật không có trên phạm vi lớn biến hóa, cho dù thanh triều thuế suất là tại Minh triều gia tăng thêm 3 lương cơ sở bên trên gia tăng thêm. Cho nên đại đa số bách tính cần giao nạp thuế ngân phổ biến tại một lượng bạc trở xuống. Cần biết, rất nhiều thời điểm, một cái huyện một năm thuế ruộng cũng mới hơn một vạn điểm. Đây là so sánh giàu có huyện, chia đều xuống tới, một năm cần giao nạp một lượng bạc bách tính đều xem như nhà giàu nhà. Mà thanh triều quy định là nộp thuế chết sắc, cũng chính là xếp thành tiền bạc. Đại ngạch có thể dùng bạc trắng giao, tiểu ngạch có thể dùng đồng tiền giao. Đại ngạch chủ yếu là cần giao một lượng bạc trở lên thuế phú. Bách tính bởi vì rất ít phải giao một hai trở lên thuế phú, cũng liền càng cần hơn đồng tiền. Đương nhiên, bách tính phổ biến tài phú tổng lượng cũng ít, chống cự nguy hiểm năng lực rất yếu, quan phủ hào cường bắt chẹt một hộ bách tính vượt qua 5 lượng bạc cũng rất dễ dàng dẫn đến một hộ bách tính phá sản thậm chí bí quá hóa liều. Mặt khác, bách tính cũng càng thích dùng đồng tiền giao nạp. Nguyên nhân là, đồng tiền có cố định mặt giá trị, còn có khắc niên hiệu, quan sai không thể thông qua lửa hao tổn phương thức ngoài định mức thêm thu. Huống chi, cho dù là thu vật thật như gạo những này, quan sai cũng có thể thông qua đá một cước, nhỏ đấu đổi lớn đấu phương thức, ngoài định mức thêm thu, cùng phải nói giao gạo phát nấm mốc mà tác hối. Ngược lại là đồng tiền để quan sai có thể thao tác không gian rất nhỏ. Cho nên, bách tính đều càng thích dùng đồng tiền giao nạp, cho dù trong nhà có thóc gạo, cũng sẽ dùng đồng tiền giao nạp. Bởi vì bách tính nộp thuế đơn vị nhỏ, lại càng thích dùng đồng tiền, cho nên đồng tiền giao dịch nhu cầu lượng rất lớn, đồng tiền cũng liền càng ngày càng quý. Từ Minh Trung Kỳ đến nay, bạc rẻ tiền quý cũng liền trở thành chủ lưu xu thế. Mà cái này xu thế, muốn tới thanh mạt xuất hiện lượng lớn bạc trắng bồi thường lúc mới có thể cải biến. Nhưng bạc rẻ tiền quý, bất lợi cho bách tính phấn đấu, càng lợi cho kích thích xa xỉ hào nhà giàu tiêu phí. Dù sao, xa xỉ hào nhà giàu bạc nhiều, tồn lấy lại bị giảm giá trị, chỉ có thể nhiều tiêu phí. Mà bách tính cần bạc địa phương thiếu, mà cần đồng tiền nhiều chỗ, có đồng tiền thời điểm cũng sẽ không tiêu phí, sẽ ẩn giấu chờ tăng giá trị. Như thế, công nghiệp hóa cũng đã rất khó xuất hiện. Phải biết, công nghiệp hóa xuất hiện điều kiện tiên quyết là bách tính tiêu phí gia tăng, tiến tới kích thích đại lượng hóa sinh sinh các loại hàng buôn bán xuất hiện. Xa xỉ hào nhà giàu tiêu phí gia tăng, chỉ biết kích thích hàng mỹ nghệ xuất hiện, loại kia không so đo nhân lực vật lực chỉ cần tinh mỹ hàng mỹ nghệ, là không có cách nào đại lượng hóa sinh sinh ra. Thí dụ như đồ sứ phải muốn nào đó đại sư nung, quần áo phải nào đó đại sư thủ công cắt may thiết kế. Cho nên phương Tây cho trung thổ lượng lớn đưa vào bạc trắng, tại bất chi bất giác ở giữa ngăn cản trung thổ công nghiệp hóa xuất hiện, ngăn cản trung thổ để cao sức sản xuất động lực, tiến tới làm cho cả văn minh Đông Phương mất đi tiến bộ nguyên động lực. Mà Hoàng Lịch nói như vậy sau, Ung Chính rất ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Khó được. Ung Chính vì thế một mặt ngạc nhiên tán thưởng một tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới, Hoàng Lịch sẽ tại khi nhàn hạ đi chú ý tới những này liên quan đến quốc kế dân sinh thực học nội dung. Cái này khiến hắn càng thêm chắc chắn, mình vị này nhi tử là thật đem Đại Thanh xã Tắc Giang Sơn để ở trong lòng, thế mà đang học sử lúc đi chú ý cổ kim tiền bạc tình huống cùng quân lương tình huống. Ung Chính mặc dù chỉ là thời đại này đế vương, nhưng ở Hoàng Lịch nhắc nhở sau, cũng có thể thông qua tình huống này, thăm dò ra bạc rẻ tiền quý đối quốc kế dân sinh ảnh hưởng. Ung Chính cũng liền tại lúc này thở dài nói, nhìn ra, bách tính vẫn là càng muốn mượn đồng tiền a. Mà ta Đại Thanh thiếu đồng, cho nên vẫn là đối với bên ngoài lượng lớn mua sắm mỏ đồng cho thỏa đáng, dạng này bách tính đánh cái săn, chọn mua chút thuốc, dệt vài thất vải dệt thủ công, là có thể đem thuế góp đủ. Thu nhiều chút đồng tiền, cũng có thể tái phát ra ngoài, để lão bách tính vì ta Đại Thanh kiếm càng nhiều bạc trắng. Ung Chính tiếp lấy lại như thế trần thuật bài câu, lại hỏi lấy Hoàng Lịch cùng Dẫn Hy, các ngươi nói có đúng hay không? Dẫn Hy cố ý vớt ve một chút cái hốc, nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch nết miệng mà cười, chắp tay thở dài, phụ hoàng thánh minh. Ung Chính mỉm cười, lại hỏi Hoàng Lịch, ta nhớ được ngươi đã nói, Tây Dương Phiên có thể bán cho chúng ta đồ vật rất ít đúng không? Đúng vậy, chúng ta bách tính phổ biến tự cấp tự túc, huống chi Tây Dương Phiên mình sản xuất không ra bao nhiêu đồ tốt, có khả năng cung cấp hương liệu những này, lại chỉ là quan lại quyền quý mới cần mà thôi. Hoàng Lịch cúi đầu trả lời. Ung Chính nói, kia để bọn hắn bán mỏ đồng cho chúng ta vừa vặn. Thế nhưng là trong nước nhà giàu chưa hẳn cao hứng, triều đình đồng nhiều, bọn hắn chữ hàng đồng không lâu bị giảm giá trị sao? Mặt khác, đồng tiền cũng không thể chỉ vì đẹp mắt mà để ngậm đồng lượng quá cao, khi vừa lúc ít một chút liền ảnh hưởng chất lượng cho thỏa đáng, dạng này có thể tránh kém tệ khu trừ lương tệ, cho nhà giàu bóc lột bách tính cơ hội. Chương 104, đúc đồng bạc ý nghĩ mọc rễ. Chương 104, đúc đồng bạc ý nghĩ mọc rễ. Bởi vì chưa chính bận rộn, Ung Chính bây giờ còn chưa có thương định Ung Chính năm đầu đồng tiền rèn đúc tiêu chuẩn. Hoàng Lịch thì sợ có khác có chăm chỉ người lấy thịnh thế mới tiền làm càng tinh mỹ hơn làm lý do gia tăng ngậm đồng lượng, cũng liền thừa cơ nói thêm một câu miệng. Bởi vì trong lịch sử Ung Chính liền trải qua dạng này hợp lý, ngược lại gia tăng dân gian đối với hắn cùng đối cải cách lời oán giận. Ung Chính nghe xong điểm gật đầu, hắn cũng biết quan lại nhà giàu khẳng định không nguyện ý trông thấy trên thị trường đồng tiền lượng lớn gia tăng, mà để bách tính thời gian tốt qua. Nhưng chính Ung Chính vì thanh triều quốc phúc lâu dài hơn cân nhắc, thì không hy vọng bách tính bị bóc lột quá ác, chỉ tại chính hắn đảm nhiệm hoàng đế trong lúc đó không thể bị bóc lột quá ác, mà có thể tích xúc chút sức dân, làm mình Đại Thanh thống trị cơ sở càng thêm vững chắc. Ung Chính cũng liền cười nói, quan lại nhà giàu không cao hứng là quan lại nhà giàu nhóm mình sự tình, chấm nếu là cân nhắc cảm thụ của bọn hắn, ngân trang cũng sẽ không mở, càng sẽ không cùng ngươi cựu thuốc so đo. Phu hoàng nói là, nhưng lấy nhi thần góc nhìn, lấp không bằng khai thông, cũng phải cân nhắc nhà giàu nhóm gia tăng tự thân tài phú nhu cầu. Lấy nhi thần ngu kiến, không bằng tương lai để lấy bạc trắng làm chủ giao dịch, cũng càng hợp lễ đạo quy củ chút. Hoàng Lịch lúc này cũng đưa ra cái nhìn của mình. Ung Chính nghe xong rất là tò mò. Quyết tâm nghiêm túc chiều cường, lại hơn 40 tuổi đăng cơ hắn, là không sợ tại dùng kịch liệt nhất thủ đoạn đi khắc gọt nhà giàu. Nhưng Ung Chính ngược lại là không có nghĩ qua, cũng đi cân nhắc nhà giàu nhóm nhu cầu. Kỳ thật, không phải hắn cân nhắc không tới, là hắn căn bản liền không nghĩ trôi qua quan tâm nhà giàu nhóm cảm thụ. Cho nên, Ung Chính cũng tại lúc này cười hỏi hắn, làm sao hợp lễ đạo quy củ, cái này bạc trắng cùng lễ pháp làm sao nhấc lên? Lễ pháp, tất nhiên là thiên địa hết thảy chi quy củ thước đo, mà lễ nhạc trinh phạt từ thiên tử ra, phàm là bị thiên tử quy định có thể dùng tại giao dịch, mà đồng giá tại liên quan chi vật nhất định mức tiền, cũng chỉ có tại thiên tử cho phép giao dịch tình huống dưới, mới xem như hợp lễ đạo tiền. So như phu hoàng nếu để cho một loại cùng đồng tiền mở dạng, từ triều đình rèn đúc phát hành, lại cũng tiêu chuẩn niên hiệu hoặc là cái khác lễ giáo biểu tượng bạc trắng, mới có thể làm giao dịch tiền, mà loại này bạc trắng có thể gọi đồng bạc hoặc là nói ngân tệ. Dạng này, triều đình liền có thể thông qua hạn chế loại này làm bằng bạc tiền phát hành lượng, đến thúc đẩy loại này làm bằng bạc tiền tăng giá trị, có thể dùng nhà giàu nhóm có thể thông qua chữ hàng loại này làm bằng bạc tiền đến gia tăng lích lợi, mà không cần chữ hàng đồng tiền. Mặt khác, triều đình cũng có thể thông qua phát hành làm bằng bạc tiền gia tăng thu nhập, khiến cho nhà giàu đem mình bạc trắng lấy ra hối đoái thành đồng bạc. Về phần buôn bán trên biển phương diện, để cho tiện giao dịch, cũng tránh bởi vì làm bằng bạc tiền không đủ mà bất lợi cho mậu dịch, có thể dùng cùng loại giao tử phiếu bạc thay thế, nếu loại này làm bằng bạc tiền dùng đồng bạc chỉ thay mặt. Mà như thế, liền có thể để đến trung thổ mậu dịch Tây Dương Phiên trước hết cầm bạc trắng hối đoái phiếu bạc, sau đó lại đi giao dịch. Dù sao Tây Dương Phiên đến trung thổ mậu dịch, muốn chỉ là trung thổ tơ lụa, lá trà còn có đồ sứ những này, để bọn hắn cầm phiếu bạc đổi đi những vật này, cũng giống như vậy. Chỉ là, bọn hắn khẳng định sẽ vì giao dịch thuận tiện, mà sớm cầm bạc trắng hối đoái lượng lớn phiếu bạc, dạng này. Hoàng Lịch mới nói được nơi này, Ung Chính liền có chút hiểu được tiếp lời đến, dạng này bọn hắn nếu là có ý cùng ta Đại Thanh là địch, chớ liền có thể để bọn hắn trong tay phiếu bạc biến thành giấy lột. Hoàng Lịch cười ngượng một cười, không tới bạn bất đắc dĩ, không làm như vậy là tốt nhất. Ung Chính gật đầu. Tiếp lấy, Ung Chính lại đưa tay chỉ Hoàng Lịch, ngươi ở phương diện này rất tinh minh, nhưng ngươi nói cái này triều đình mình rèn đúc ngươi nói cái kia đồng bạc, còn quá sớm, đột nhiên không cho phép dùng bạc trắng, thiên hạ đến đại loạn. Phu hoàng nói là, cần tiến hành theo chất lượng đến, trước tiên có thể cho phép đồng bạc cùng bạc trắng đồng thời có thể giao dịch, mặt khác, tại nội vụ phủ cùng quốc khố thu nhập gia tăng lúc, có thể dần dần gia tăng đồng bạc rèn đúc phát hành lượng. Ta Đại Thanh muốn lấy lễ trị quốc, liền nên có chỉ có thể do thiên tử phát hành quốc gia tiền, đồng tiền có thể tính là quốc gia tiền, nhưng đồng tiền chỉ áp dụng tiểu ngạch giao dịch, áp dụng đại ngạch giao dịch quốc gia tiền cũng phải có, như thế cũng có thể kìm lại phương bóc lột bách tính quá ác. Hoàng Lịch nói. Ung Chính có chút hưng phấn vỗ tay đến. Hắn có thể tưởng tượng đến, triều đình nếu là lấy đồng bạc khống chế thiên hạ nhà giàu tiêu phí cùng hải ngoại chư gì sau, đối hoàng quyền tăng cường mang đến trợ lực lớn bao nhiêu. Nhưng cũng bởi vậy, hắn đối nội vụ phủ huệ dân tiền trang hiện tại lợi nhuận năng lực cảm thấy bất mãn, ý nửa năm mới 10 vạn lượng bạc thu nhập. Quá ít. Lấy đại thanh đại tông thương phẩm nơi giao dịch cần bạc trắng mức mà tính, căn bản không đủ nhét cái răng. Mà đại thanh quốc khố thu nhập bạc trắng còn muốn làm quân sự cùng dân chính chi tiêu chi dụng. Phải biết, chỉ là một lần đại quy mô quân sự chi tiêu đều muốn hơn ngàn vạn lượng bạc. Ung Chính làm thiên tử, so ai cũng rõ ràng, thật muốn tại thiên hạ mở rộng đồng bạc, phải cần bao lớn quy mô đồng bạc lượng cung ứng mới được. Nhưng Hoàng Lịch đem cái này ra tăng tiền tệ tạm lấy tăng cường hoàng quyền ý nghĩ nói cho hắn sau, ý nghĩ này liền bắt đầu tại trong óc của hắn mọc rễ. Để hắn không có cách nào coi nhẹ cái này cách làm mang đến chỗ tốt to lớn. Đem lợi tức lại giảm xuống một điểm, cổ vũ bách tính nhiều đến bay, nhiều trả bạc cho ngân trang. Ung Chính bởi vậy đối Xương Linh làm dạng này một cái chỉ thị. Hoàng Lịch nghe xong quá sợ hãi. Chính Xương Linh cũng quỳ xuống, chủ tử nghĩ lại. Lại hàng, nhà giàu nhóm sẽ xảy ra nuốt sống lột nô tài. Lúc đầu hiện tại cái này lợi tức, liền đủ để rất nhiều nhà giàu nghiến răng nghiến lợi. Chấm giảm tức tạo phúc cho dân, còn phải xem sắc mặt của bọn hắn. Ung Chính hỏi ngược một câu. Xương Linh đạo, nô tài không phải ý tứ này, nô tài là cảm thấy, tứ gia không có nói sai, tiến hành theo chất lượng đến so khá tốt, không bằng trước tạo một nhóm đồng bạc, để nhà giàu nhóm trước nếm điểm ngon ngọt cho thỏa đáng. Hoàng Lịch biết Ung Chính đây là cố ý muốn trước phá phòng, sau mở cửa sổ, để Xương Linh tên nô tài này nguyện ý tích cực vì hắn người chủ tử này rèn đúc tiền mới, cũng liền ở một bên đi theo khuyên, phu hoàng, Xương Linh nô tài kia không có nói sai, lễ trị còn chưa đại thành, thiên hạ người còn có không ít nói xuống tâm tính hạng người, yêu cầu thực học lấy xương giáo hóa vẫn là thiếu, cho nên giảm tức không thể quá gấp. Nhi thần biết ngài nóng lòng tạo phúc bách tính, nhưng cũng không thể quá nóng nội. Hoàng Lịch đồng thời cũng phối hợp lấy chính Ung Chính, cho Ung Chính mang hắn là vì tạo phúc bách tính mà vội vàng mũ, để người bên cạnh biết, Ung Chính cho dù là bắn đầu, nóng lòng cầu thành, cũng là bởi vì có nhân ái bách tính chi tâm mới bắn đầu. Cũng được. Ung Chính rất hài lòng nhìn Hoàng Lịch một chút, liền thở dài một hơi, mà đối Xương Linh, ngươi đứng lên đi, đã Hoàng Lịch cũng nói như vậy, chấm liền tiếp nhận ngươi gián ôn, trước rèn đúc chút đồng bạc ra. Thánh chủ anh minh, nô tài hy vọng, thiên hạ hy vọng. Xương Linh kinh hỉ không thôi dập đầu trả lời, đồng thời cũng cảm kích không thôi liếc Hoàng Lịch một chút. Ung Chính cười cười, rõ ràng không có bởi vì lần nữa giảm tức không thành công mà không vui. Dẫn Hy cũng cười cười, một mặt kính nể nhìn về phía Hoàng Lịch, mà ở sau đó tìm tới cơ hội thấp giọng nói với Hoàng Lịch, ngươi làm sao làm được, để tứ ca cái gì đều nguyện ý nghe ngươi. Hoàng Lịch nói, vậy dĩ nhiên là bởi vì ta phụ hoàng là có đức minh quân, cho nên biết nghe lời phải. Dẫn Hy gật đầu. Tiếp xuống, Ung Chính liền mang theo Hoàng Lịch cùng Dẫn Hy bên trên ngân trang chỗ cao nhất lầu các. Bởi vì ngân trang có tiền kho, cho nên Ung Chính đặc biệt phái hộ quân ở đây thủ hộ, tại lầu các bên trên thậm chí có hộ quân 12 canh giờ không gián đoạn trực luân phiên cầm đại điều súng ở đây cảnh giới. Cái gọi là đại điều súng chính là một loại hạng nặng súng mồi lửa, uy lực to lớn, có thể xuyên trọng giáp. Leo lên lầu các, rộn rộn ràng ràng chợ bữa liền thu hết vào mắt. Mà Ung Chính cải cách chi sơ, thêm thâm hụt, có thể dùng lượng lớn vàng bạc thu về trung tâm, lại kinh đô sư thiết ngân trang phát tiền, cũng đích xác tạo thành hồng hấp tác dụng, để càng nhiều thương nhân bách tính đi tới kinh sư buôn bán, kinh sư cũng liền càng hiện phồn hoa. Lão nhị thập một, ngươi phải nghiêm túc nhìn, nhìn sau liền đem tranh này xuống tới, tựa như trương chọn đầu họa biện tinh mở dạng. Chớ muốn người đời sau thông qua tranh này liền biết, chân Ung Chính hướng cũng là vật phụ dân phòng, mà không thể xóa bỏ cũng. Ung Chính tại lúc này đối Dận Hy cũng phi thường cảm khái nói, nếu như nói Ung Chính mang Hoàng Lịch xuất cung, là muốn dùng hắn cái này sống tính toán, thuận tiện cố ý để hắn cũng biết hiểu rõ tân chính hiệu quả, vậy hắn mang Dận Hy xuất cung, thì là muốn dùng Dận Hy hội họa năng khiếu cho hắn làm chứng. Không sai, bởi vì thiến quá đắc người thiện họa nguyên cớ, Dận Hy cũng thiện màu vẽ, mà Ung Chính rõ ràng cố ý để hắn cái này hoàng đệ vì hắn làm việc này. Cứ việc Ung Chính bên người không thiếu họa sĩ, nhưng khả năng theo Ung Chính, chỉ có Dận Hy loại này kiên định duy trì hắn hoàng đệ mới có thể tận tâm vẽ ra chiến công của hắn. Thần đệ ghi nhớ. Dận Hy điểm gật đầu. Hoàng Lịch mỉm cười. Hắn phát hiện Dận Hy xuất cung sau cũng tại bốn phía quan sát, tự nhiên càng ngày càng chắc chắn Dận Hy mặt ngoài thô kệch kỳ thực nội tâm tinh tế, chính là thân anh họa mà hồn anh thơ, sợ đã sớm đoán được Ung Chính muốn để hắn làm cái gì. Hoàng Lịch lúc này thì nói bổ sung, phu hoàng, lấy nhi thần ngũ kiến, vẽ một chút sợ còn chưa đủ, phải làm báo mới có thể để cho càng nhiều người minh bạch ngài chăm lo quản lý. Làm báo. Ung Chính quay đầu nhìn về phía Hoàng Lịch. Chương 105, Ung Chính ban thưởng Hoàng Lịch kim bài chương 105, Ung Chính ban thưởng Hoàng Lịch kim bài đúng vậy. Họa tác dễ dàng sói mòn, đặc biệt là loại này tuyên truyền tân chính công tích, dễ dàng tại tương lai bị bất mãn tân chính người tận lực phong tàng tiêu hủy, mà làm báo thì có thể thông qua phát hành lượng lớn lời công bố lưu truyền tại hàn môn sĩ tử gian, để rất nhiều duy trì tân chính hàn môn sĩ tử biết triều đình chân chính dụng ý, cũng nguyện ý vì thế bảo tồn, làm tương lai ca ngợi tân chính chi vật liệu. Dù sao, mặc dù bách tính phần lớn không biết chữ, nhưng rất nhiều hơi có sản nghiệp nhỏ bé hàn môn sĩ tử là biết chữ, bọn hắn cũng là nguyện ý cải chế. Một cái bọn hắn có được tài phú cũng không nhiều, đối ức chế sắp nhập thôn tính tân chính sẽ không bất mãn. Thứ hai, bọn hắn cũng thụ nhiều thế hào nhà giàu ức hiếp, vô cùng cần thiết cải biến hiện trạng, cũng sẽ ủng hộ tân chính. Cho nên, làm báo, phát hành rất nhiều cùng loại đường báo công báo loại hình tại thiên hạ, có thể dùng rất nhiều hàn môn sĩ tử nguyện ý thừa nhận tân chính công tích, cũng nguyện ý đem tân chính công tích lấy văn tự phương thức truyền thừa tiếp, cũng có thể thông qua bọn hắn để bách tính biết quân phụ thiện ý Hoàng Lịch thấy Ung Chính đã cố ý tăng cường công việc quảng cáo, liền cũng tại lúc này đưa ra làm báo giấy đề nghị. Ung Chính làm ra nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Đương nhiên, Ung Chính liền chỉnh trọng gật đầu, nên làm như vậy. Trên báo chí cũng có thể phối chút đơn giản dễ hiểu bức họa, như thủy hử Tam Quốc bản vẽ một dạng, ngủ giáo tại vui, thay đổi một cách vô tri vô giác để lễ giáo xâm nhập lòng người. Dạng này, cho dù hơi hiểu mấy cái văn tự người, cũng có thể thông qua bức họa cùng văn tự biết một chút đạo lý, sẽ không lừa dối thánh quân nhân chủ thiện ý đồng thời, để một chút thật sự hiểu tân chính người xem xét thời chính, mà thông qua báo chí truyền bá ra ngoài, cũng có thể nhìn thẳng vào nghe. Mà một chút kinh đô già yếu tàn tật cũng có thể để bọn hắn đi bán báo kiếm tiền, dạng này cũng có thể để cho bọn hắn dựa vào chính mình kiếm ăn một miếng. Hoàng Lịch là biết Ung Chính thích giải thích, hy vọng thiên hạ người đều lý giải hắn, cũng liền bổ sung một chút tăng cường dư luận hướng dẫn đề nghị. Ngươi có thể chú ý tới Hàn Môn sĩ tử, chú ý tới hơi hiểu biết văn một số người, chấm rất cao hứng. Nói rõ ngươi đúng là tại vì tân chính chăm chỉ nghĩ. Ung Chính nói đến đây liền nhìn về phía Dận Hy, chuyện này tương lai liền giao cho Hoàng Lịch cùng ngươi lão nhị thập vừa đi làm, dựa theo Hoàng Lịch nói, xử lý cái báo, ở phía trên họa chút thông tục dễ hiểu bức họa, để càng nhiều người minh bạch tâm tư của chấm, chấm đi đến đăng ngồi đến chính, không sợ người khác nghị luận, liền sợ có người kết đảng thao túng miệng tiếng. Thu nhập liền uy về chính các ngươi mở rộng kinh doanh cùng trợ cấp trong nhà chi dụng. Nhưng bây giờ còn phải chờ một chút, rất bao lớn sự tình còn phải bận điệu, chấm có thể dùng người không nhiều. Dạ. Ung Chính tiếp xuống cười cười, ngẫu nhiên liền tiếp tục tay của hai người dưới cánh tay lâu, sắc trời không sớm, đi Ngọc Thành Viên. Ừm. Ngọc Thành Viên. Trương Đình Ngọc nhìn xem cái này đã thuộc về mình tất cả kinh sư thứ nhất xa hoa tự lâu, trong lòng tự nhiên không quá thổ thức, cũng có chút thất vọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn là vì sao có thể được đến như thế lớn ban ân. Các ngươi ghi nhớ, đối đương kim tứ AK, muốn so làm năm tứ AK càng thêm cẩn thận mới tốt. Cho dù là thực tình vì tứ AK tốt, cũng không thể đâm lưng hắn làm việc, nhất định phải trước hết mời bảy ra lại đi làm. Không phải, khả năng ngay cả bản thân là thế nào chết đều không hiểu rõ. Bây giờ vị này tứ AK, thích dùng chính là Dương Nhu, còn không sợ lấy dùng xấu nhất tâm tư phỏng đoán chúng ta những này đọc sách người. Còn có, chớ học Vương Thiểm. Tiên Minh có thể làm sự tình, không có nghĩa là cái này một khi liền có thể làm, mặt khác, Đại Thanh cũng không phải Đại Nguyên, chúng ta sĩ tộc sớm đã đem đường đi của mình chết. Chỉ có quân quân thần thần phụ phụ tử tử một bộ này lễ giáo, nghiêm ngặt thi hành theo, mới có thể bảo vệ ở chúng ta những này y quan sĩ tộc cuối cùng vinh quang. Mà Vương Thiểm chết, cũng tựa hồ đối với Trương Đình Ngọc kích thích rất lớn. Để vốn là từ phụ thân hắn đại học sĩ Trương Anh nơi đó học được cẩn thận chi đạo hắn càng thêm cẩn thận, cũng đặc biệt đem hắn đám tử đệ gọi tới, nghiêm túc dạy bảo một phen. Lúc đó, Trương Đình Lộ từ bên cạnh không người trả lời, huynh trưởng nói rất đúng, đệ gần đây ngược lại là trông thấy một chuyện, như gãi, Trương Đình Ngọc trưởng tử, không cẩn thận làm bận đối lân cận mang học sĩ ra công tử hòa tác, đối phương không dám để cho lộ ra, như gãi cũng không có xin lỗi. Quan đại tộc, gia quy muốn nghiêm. Trương Đình Ngọc nghe xong sầm mặt lại, ngữ khí xâm nghiêm nói một câu như vậy. Đình Lộ, ngươi đi về nhà xử lý một chút, theo gia pháp, đem nhược cải đánh 20 cành mật gai, sau đó ngươi đại biểu Trương gia đi xin lỗi nhận lỗi. Tiếp lấy, Trương Đình Ngọc quay đầu nhìn về phía Trương Đình Lộ. Trương Đình Lộ có chút há mồm, nhưng không có nhiều lời, chỉ gật đầu xưng là. Trương Đình Ngọc thì mang theo nhà mình một chút trưởng thành tử đệ tiếp tục tại Ngọc Thành Viên chờ lấy Ung Chính cùng Hoàng Lịch chờ xuất hiện. Nếu không phải hắn sớm đã biết được Ung Chính muốn tới, hắn cũng sẽ không đích thân đến Ngọc Thành Viên. Hoàng Lịch đang ngồi lấy Ung Chính đến Ngọc Thành Viên phụ cận sau, liền gặp Trương Đình Ngọc đã đến Ngọc Thành Viên đông môn chỗ xin lợi. Thần cho tứ gia thỉnh an, cho tứ bối lạc thỉnh an, cho Dận Hy bối tử thỉnh an. Trương Đình Ngọc tại nhìn thấy Ung Chính, Hoàng Lịch cùng Dận Hy bọn người sau, trước hết đi đại lễ. Hoàng Lịch cũng tại lúc này chú ý tới, Trương Đình Ngọc là lấy tứ gia xưng hô Ung Chính. Cái này khiến Hoàng Lịch không khỏi chắc chắn, Trương Đình Ngọc phải cùng Ung Chính không tầm thường, hắn hô Ung Chính vì tứ gia, cho là Ung Chính tận lực yêu cầu. Cùng Chu Nguyên Chương sẽ để cho cùng hắn quan hệ người thân cận, gọi hắn thượng vị không gọi hắn bệ hạ một dạng. Mà ngoại giới chỉ biết coi là Trương Đình Ngọc chỉ là Ung Chính lao sư Trương Anh nhi tử. Nhưng khả năng hai người sớm tại Ung Chính lên ngôi trước kia liền quan hệ không ít. Hoàng Lịch cũng bởi vậy xem như minh bạch, vì sao trong lịch sử Ung Chính muốn tại lúc Lâm Trung di mệnh để Trương Đình Ngọc phối hưởng thái miếu. Không thể nghi ngờ cùng Trương Đình Ngọc một mực rất được Ung Chính tin đảm nhiệm, mà cho rằng là tâm phúc có quan hệ. Ung Chính cười đỡ dậy Trương Đình Ngọc, "Hoành thần à, chấm hôm nay thế nhưng là mang theo chấm tử đệ đến quấy rầy ngươi. Có thể chiêu đãi tứ gia cùng bối lạc bối tử là thần phúc phận." Trương Đình Ngọc biểu hiện rất cung kính, không có bởi vì Ung Chính đối với hắn thân thiết, liền dám mất nửa điểm lễ nghi. Nhất thời, khi Ung Chính mang theo Hoàng Lịch cùng Dận Hy tiến Ngọc Thành Viên, ngồi xuống tại một hoa quế phiêu hương yến tính sau, Trương Đình Ngọc ngay tại mời được Ung Chính cho phép sau, để người bên trên đồ ăn. Ung Chính rất nghiêm túc đánh giá cái này bốn bề hết thảy. Dù sao, hắn còn là lần đầu tiên đến cái này danh vang kinh thành Ngọc Thành Viên. Vì thế, Ung Chính đang đánh giá một phen sau, không khỏi cảm khái, vương gia này người là hiểu được như thế nào để tiểu lâu trở nên lịch sự tao nhã. Hoàng Lịch đối này mỉm cười. Rõ ràng, đang trang sức phương diện, phù hợp người Hán sĩ phu thẩm mỹ mà trang nhã thoát tục Ngọc Thành Viên, cũng rất hợp Ung Chính thưởng thức phong cách. Không đồng nhất một lát, phía dưới người liền đem đồ ăn dâng đủ, Ung Chính đột nhiên trông thấy, trong này có Hoàng Lịch hôm nay để cử cho hắn mấy thứ món ăn mới dạng. Đây là? Ung Chính có chút kinh ngạc hỏi hướng Trương Đình Ngọc, lại nhìn về phía Hoàng Lịch. Trương Đình Ngọc lập tức không người nói, bẩm tứ gia, đây đều là Hoàng Lịch bối lạc phân phó người mang đến, để thân an bài người bên trên, thần còn chưa kịp bẩm báo ngài, còn mời ngài thứ tội. Đúng vậy, phu hoàng, nhi thần là thấy ngài hôm nay không ăn tận hứng, cho nên liền để Lý Ngọc về Vĩnh Thọ cùng để ngự chủ chuẩn bị một phần, trước đưa tới, ngài nếu có hứng thú, liền kẹp chút nếm thử, không có liền ngày mai lại ăn ngày mai làm kia phần. Hoàng Lịch cũng đứng dậy tấu bẩm. Ung Chính nhất thời vành mắt có chút đỏ, cười trách cứ Hoàng Lịch nói, ngươi tiểu tử này, còn sợ Hoành Thần cái này Ngọc Thành Viên không có ngon miệng chi thực, cần ngươi để ý như vậy. Hoàng Lịch biết Ung Chính tuy là trách cứ, nhưng trong lòng là thích, cũng liền trực tiếp trả lời nói, Nhi Thần cũng là một mảnh hiếu tâm, ngài có ăn hay không xem chính ngươi. Chấm lệ không ăn, chấm càng muốn nếm thử Hoành Thần cái này Ngọc Thành Viên phong vị. Ung Chính nói một câu như cái hài tử một dạng tùy hứng, sau đó liền thật kẹp lên khác đồ ăn đến, mà đưa vào trong miệng, nhất thời nghiêm túc nhai nuốt lấy, tựa hồ hơi cảm thấy bị mỹ. Hoàng Lịch thấy này cùng giận hy tương hố cười cười liền cũng ngồi xuống. Mà Ung Chính tựa hồ rất không nguyện ý cô phụ người khác thiện ý, cho nên ngoài miệng mặc dù tùy hứng nói như vậy, cũng vẫn là không nghĩ Hoàng Lịch bởi vậy thương tâm, liền thuận tay đem trên thân một khối kim bài giật xuống đến, đưa cho hắn, có được ngươi một mảnh hiếu tâm, chấm đem cái này cho ngươi, về sau đi dưỡng tâm điện thấy chấm không cần thông bẩm, chỉ là đừng đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy ngươi a mã. Chương 106, Ngạc Luân đại bị chỉnh chương 106, Ngạc Luân đại bị chỉnh Nhi Thần tạ ơn. Hoàng Lịch vội vàng cười tiếp được chiếu nặng kim bài, hành lễ. Hắn lại không phải không biết chuyện nam nữ thật ít năm, nơi nào sẽ đần độn đêm hôm khuya khoắt xông vào dưỡng tâm điện tìm Ung Chính. Nhưng Ung Chính cho hắn khối này nối thẳng dưỡng tâm điện lệnh bài, thì cũng coi là cho hắn một loại đặc thù quyền lực đãi ngộ, vẫn là để hắn rất mừng rỡ. Bởi vì đây có nghĩa là hắn có thể tùy thời đi đế quốc quyền lực nhân vật trọng yếu bên người, mà có thể tùy thời ảnh hưởng quốc vận cùng người khác vận mệnh. Cho nên Hoàng Lịch cầm cái này ánh vàng rực rỡ lệnh bài, chỉ cảm thấy nội tâm đều nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Sau bữa ăn, Ung Chính liền mang theo Hoàng Lịch cùng Dận Hy tại Trương Đình Ngọc cùng đi tại viên nội tán cất bước đến, mà không đi mấy bước, Lão Thập Tam ngự tiền thị vệ đột nhiên đến. Cái này ngự tiền thị vệ tên gọi Bảo Đạt, là mặc thường phục đến. Một đưa lệnh bài nhìn thấy Ung Chính, liền bị gối Ung Chính trước mặt nói, là Thập Tam gia để nô tài tới trước, đặc biệt là vì xin chỉ thị vạn tuế gia, thuận tiện hay không ở đây gặp hắn. Ung Chính xuất cung cũng không phải làm cho tất cả mọi người không biết hành tung của hắn. Lão Thập Tam là biết, hắn làm như vậy vì dự phòng quân quốc khẩn cấp đại sự xuất hiện, mà quần thần tìm không tới hắn. Cho nên Ung Chính đang nghe cái này Bảo Đạt nói như thế sau, liền nói, để Lão Thập Tam tới đi, nếu không phải quân chính đại sự, hắn cũng sẽ không vô ích để người tìm tới nơi này đến. Trương Đình Ngọc nơi này cũng chủ động xin chỉ thị nói, tứ gia cùng bối lạc bối tử gia không tiện ra ngoài, thần gia ngoài nên gì thân vương. Ung Chính gật đầu. Trương Đình Ngọc cũng liền chắp tay cúi đầu quay người đi ra phía ngoài. Nhưng Ung Chính vẫn là cùng đến. Hoàng Lịch biết Ung Chính hẳn là hiếu kỳ ra sao quân quốc đại sự, mà Ung Chính đã đi đi, hắn tự nhiên cũng cùng đi theo đến. Dẫn Hy cũng không ngoại lệ. Nhưng Ung Chính tại Trương Đình Ngọc ra cửa vườn lúc, không cùng lấy ra ngoài, chỉ đứng tại cửa vườn bên trong. Hoàng Lịch cùng Dẫn Hy cũng dừng bước, lại nói, Trương Đình Ngọc nơi này ra cửa vườn sau, gặp được cũng không phải Lão Thập Tam, ngược lại gặp vừa vặn từ nơi này đi ngang qua Ngạc Luân Đại cùng A Nhĩ Tùng A Trở Vương Công quý tộc. Ngạc Luân Đại vừa thấy được Trương Đình Ngọc sau, liền cũng ngẩn người. Ngạc Luân Đại làm Vương Thiểm bây giờ đồng đảng, đối Vương Thiểm sau khi chết, nó sản nghiệp quy về Trương Đình Ngọc tự nhiên là bất mãn. Nhưng đây cũng là Ung Chính chỗ cao minh, đang cố ý để bạn trọng dụng Trương Đình Ngọc, đồng thời cũng thông qua đem Vương Thiểm liên quan sản nghiệp ban cho Trương Đình Ngọc phương thức, để Trương Đình Ngọc cùng Vương Thiểm đồng đảng lên ngăn cách. Ngạc Luân Đại những ngày Vương Thiểm đồng đảng, thậm chí cũng hoài nghi là Trương Đình Ngọc tiến rèm pha để Ung Chính hạ quyết tâm giết Vương Thiểm. Bởi vì Trương Đình Ngọc được đến chỗ tốt lớn nhất, cho nên rất khó không khiến người ta nghĩ như vậy. Ngạc Luân Đại tiếp xuống, cũng liền dứt khoát ngẩng mặt nhìn trời, siết ngừng tọa kỵ, mà cười lấy đối đồng hành A Nhị Tùng A bọn người nói, cũng không biết một ít người là thế nào định bợ, được cái này kinh thành lớn nhất từ lâu, còn như thế không kịp chờ đợi đến xem xét. Chỉ là, người Hán có câu nói, gọi người làm việc xấu hẳn sẽ không có hậu bận sao? Có ít người, đọc đủ thứ thi thư, hẳn là hiểu, hôm nay ngươi có thể chiếm nhà khác sản nghiệp, ngày mai người khác cũng có thể chiếm sản nghiệp của ngươi, không chừng gấp 10 lần chi. Ngạc Luân Đại cố ý đem tiếng nói chỉnh rất lớn. Hắn là không sợ Ung Chính biết việc này, bởi vì hắn cảm thấy hắn cùng Vương Thiểm không giống, hắn là người mãn, vẫn là Ung Chính biểu thúc, Ung Chính sẽ không giết hắn, dù sao hắn biểu ca Khang Hy đều không giết hắn. Trương Đình Ngọc không có vì vậy sinh khí, mà là càng ngày càng cung kính hành lễ, không nói đùa. Tại cửa vườn bên trong Ung Chính đã mặt đen như than. Hoàng Lịch cũng không khỏi đến lắc đầu, nghĩ thầm cái này Ngạc Luân Đại cũng thật sự là cuồng vọng, biết rõ Trương Đình Ngọc là Ung Chính sủng thần, còn như thế mở miệng nói móc, thậm chí biết rõ cái này Ngọc Thành Viên là Ung Chính ban ân cho Trương Đình Ngọc, phải nói là Trương Đình Ngọc định bợ Ung Chính đột đến, cái này không bày rõ ra mắng Ung Chính hoa mắt ù thai, yêu bị người định đoạt định bợ mà. Mấu chốt là Trương Đình Ngọc còn không có nửa điểm sinh khí, lại phi thường cung kính, cái này không thể nghi ngờ sẽ phụ trợ Ngạc Luân Đại càng thêm phách lối không thể chế, mà để Ung Chính càng thêm tức giận nổi sát tâm. Hoàng Lịch đối này chỉ có cười lạnh, nghĩ thầm cái này Ngạc Luân Đại là thực sẽ muốn chết, không biết Trương Đình Ngọc lợi hại. Dẫn Hy nơi này thấy Hoàng Lịch lắc đầu, ngược lại chưa hiểu được, tận lực biểu hiện được rất tức giận, tứ ca, để ta ra ngoài đập chết Ngạc Luân Đại cái này hỗn trướng. Dẫn Hy nói liền muốn đi ra ngoài. Ung Chính kéo hắn lại. Hoàng Lịch không nghĩ tới Dận Hy so hắn biểu hiện còn nhanh, cũng đội vàng đi theo nói, phụ hoàng, để Nhi Thần ra ngoài đi. Ung Chính vẫn như cũ lắc đầu, đều không cho phép đi. Hoàng Lịch biết Ung Chính không nghĩ để người ta biết hắn tới đây, nhưng nghĩ đến Di Thân Vương lập tức liền muốn đến, Ung Chính đoán chừng cũng phải mau chóng chạy trở về xử lý quân quốc chính sách quan trọng, còn muốn tránh Ngạc Luân Đại một mực ở chỗ này dương oai, huyên náo mọi người đều biết. Cho nên Hoàng Lịch liền quay đầu đối Ung Chính thấp giọng nói, A Mã, không đem Ngạc Luân Đại mang đi, hôm nay ngài cũng không tiện rời đi, không bằng ngài trước tránh một chút. Nhi Thần cùng Nhị Thập Nhất Thúc trước tiên đem Ngạc Luân Đại gọi tiến đến răn dạy một phen, liền nói là Nhi Thần cùng Nhị Thập Nhất Thúc cho Trương Đình Ngọc mặt mũi tới đây tiểu tụ. Ung Chính lúc này mới gật đầu, mặt đen lên quay đầu lên lầu. Hoàng Lịch trên Ung Chính sau lầu liền hướng ra phía ngoài nghiêm nghị hô to, để Ngạc Luân Đại tiến đến. Trương Đình Ngọc nơi này, bởi vì nghe thấy Hoàng Lịch thanh âm, trong lòng đột nhiên một mình, thầm khen cái này tứ a ca dù tuổi nhỏ ngược lại là có nhanh trí, đồng thời nói với Ngạc Luân Đại, đối là gọi ngài. Ngạc Luân Đại nơi này lộ ra vẻ kinh dị. Tốt ngươi cái Trương Đình Ngọc, ngươi lúc đầu sớm bái tại tứ bối Lạc môn hạ. Ngạc Luân Đại nơi này vẫn là xuống ngựa, nhưng cùng lúc lại nói với Trương Đình Ngọc một câu như vậy. Trương Đình Ngọc vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, không mang một tia ngôn lệ. Nơi này, Ngạc Luân Đại vừa tiến đến, liền gặp Hoàng Lịch băng lãnh như mặt, hai tay cong đằng sau, nó bên người còn đứng thẳng Dận Hy. Mà Dận Hy chính bóp nắm đấm rắc băng rung động, một đôi mắt hổ trừng đến căng tròn. Mặc dù Ngạc Luân Đại không sợ Ung Chính, nhưng cũng không muốn cùng Hoàng Lịch trở lên xung đột, liền không còn dám cuồng vọng, đành phải cho hai người đều quỳ xuống thỉnh an. Bởi vì Ung Chính ngay tại trên lầu ẩn giấu, Hoàng Lịch cũng liền cố ý không có lập tức để Ngạc Luân Đại, mà là liền để hắn trên mặt đất một mực quỳ, để Ung Chính nhìn xem, người này tính cẩn nghe theo chi tâm đến cùng có bao nhiêu. Đồng thời, Hoàng Lịch cũng nghiêm nghị chất vấn lấy Ngạc Luân Đại, tốt ngươi cái Ngạc Luân Đại, ngươi váng đầu rồi. Dám như thế múa lơi sinh sự, đổi trắng thay đen, cái gì gọi là Trương Đình Ngọc chiếm người ra sản nghiệp, người ra sản nghiệp là hoàng ân ban tặng, ngươi nói như vậy có phải là không có đem ta phụ hoàng để vào mắt. Ung Chính trên lầu thấy này có chút gật đầu, rõ ràng rất khen ngợi Hoàng Lịch cách làm. Thứ ra trách cứ chính là, nô tài nói nhầm. Ngạc Luân Đại thấy Hoàng Lịch không có để hắn, trong lòng không khỏi lửa cháy, nhưng hắn vẫn là không thể không nhịn lấy khách khí về một câu như vậy. Hoàng Lịch tiếp lấy liền đối Ngạc Luân Đại trầm giọng nói, còn không nổi hướng Hoành Thần nhận lỗi. Theo lý, hắn cũng không cần đến xen vào việc của người khác, không phải buộc Ngạc Luân Đại cho Trương Đình Ngọc xin lỗi, cho Trương Đình Ngọc bù mặt mũi. Nhưng cái này không Ung Chính ở đây mà. Trương Đình Ngọc lại là Ung Chính hiện tại coi trọng người, hắn lại muốn cho Ung Chính trông thấy cái này Ngạc Luân Đại có bao nhiêu kính cẩn nghe theo chi tâm, cũng liền như thế yêu cầu. Ngạc Luân Đại đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Hoàng Lịch. Hoàng Lịch không có trốn tránh, như cũng nhìn xem Ngạc Luân Đại, làm sao, ta, ngươi không nghe sao? Ngạc Luân Đại cắn răng, liền xoay người hướng Trương Đình Ngọc hành lễ, có nhiều đã tội. Hoàng Lịch cùng Dận Hy nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền lại đối Ngạc Luân Đại phân phó nói, ngươi cút đi, đừng ở chỗ này nếu ta nhị thập nhất thúc thanh tịnh. Hoàng Lịch tận lực đem ngữ khí nói rất nặng. Dạ. Ngạc Luân Đại cũng là vẫn là nhẫn, nhưng bởi vì trong lòng lửa giận thực tế khó mà kiềm chế, phút cuối cùng cũng nói với Hoàng Lịch một câu, bối lập ra, ngài hẳn là cũng không nghĩ để Vạn Tuế gia biết ngài ở đây đi. Hoàng Lịch nhìn về phía Ngạc Luân Đại, sệ mắt xuống, ngươi dám uy hiếp ta? Nô tài không phải uy hiếp, nô tài chỉ là nhắc nhở bối lập ra, chuyện hôm nay chúng ta đều không nói ra đi là tốt nhất. Bản tính bại lộ Ngạc Luân Đại, nói liền hừ một tiếng, phủi tay áo đi ra ngoài, mà đối A Nhĩ Tùng A hô một tiếng, chúng ta đi. Hoàng Lịch không có bởi vì Ngạc Luân Đại cho mình bày sắc mặt mà tức giận, ngược lại có chút mừng thầm. Hắn biết, hắn thành công chọc giận Ngạc Luân Đại, để nó lộ ra bất trung không phù hợp quy tắc bản tính. Cái này cũng liền để Hoàng Lịch có lý do tiến một bước giáo hơn hắn, cho Ung Chính xuất khí. Hoàng Lịch cũng liền cho Dận Hy đưa màu sắc. Dận Hy hiểu ý, đi ra ngoài liền một quyền nện vào Ngạc Luân Đại mặt bên trên. Ngạc Luân Đại tại chỗ hai mắt tối sầm, bước lên kim tình đến, chỉ cảm thấy hai cỗ nhiệt lưu từ xoang mũi chảy ra. Hôn trướng nô tài, lao tử trước đập chết ngươi, bàn lại chuyện hôm nay có nên hay không nói ra. Ngươi còn dám chạy? Chương 107, Niên Canh Liêu. Chương 107, Niên Canh Liêu. Không bao lâu, Ngạc Luân Đại liền che miệng mũi, xám xịt cùng A Nhĩ Tùng A bọn người cùng một chỗ rục ngựa chạy. Hắn tự nhiên không dám hoàn thủ đánh Dận Hy. Dận Hy tốt xấu là bối tử, lại là hoàng đệ. Nếu là hắn hoàn thủ, coi như Ung Chính muốn tha cho hắn, rất nhiều vương công đại thần cũng phải bức Ung Chính ban thưởng hắn tội chết. Đương nhiên, bị tiểu sắc móc sạch thân thể Ngạc Luân Đại cũng đánh không lại Dận Hy. Dận Hy nơi này hùng hùng hổ hổ xiết quả đấm đi trở về. Mà Dận Hy tại khi trở về, Ung Chính cũng trầm mặt, đi xuống lầu. Hoàng Lịch thấy này bận bịu chắp tay, phu hoàng, ngài vừa rồi hẳn là cũng trông thấy, không phải nhị thập nhất thuốc lỗ mãng, là hắn Ngạc Luân Đại ương ngạnh. Lão nhị thập một cương mới liền nên đánh chết hắn. Ung Chính chỉ bước xuống một câu nói như vậy. Hoàng Lịch không khỏi bởi vậy âm thầm giơ lên khóe miệng. Rõ ràng, Ung Chính là rất thưởng thức Dận Hy vừa rồi hành vi, không phải sẽ không như thế nói. Phu hoàng, cái này Ngạc Luân Đại không có kính cẩn nghe theo chi tâm, đối với ngài lòng mang bất mãn, dạng này người khó bảo vệ sẽ không làm chuyện gì quá phận đến. Hiện tại, cũng không biết hắn cái này một lát là đi đâu, đến phái người lặng lẽ đi theo hắn, xem hắn có hay không âm thầm kết đảng mưu tư. Hoàng Lịch lần nữa bổ đầy miệng. Trương Đình Ngọc không khỏi nhìn Hoàng Lịch một chút, thầm nghĩ, cái này Tư A Ca là thật mẹ bén. Ung Chính nơi này cũng rất tán thành, trầm giọng nói, quan đó bảo. Lúc này, một tuấn tú thị vệ đi ra, nô tài tại. Phái người đi cùng. Dạ. Quan Âm Bảo đáp ứng liền tiếp tục đao ra cửa vườn. Hoàng Lịch nhìn cái này Quan Âm Bảo một chút, biết hắn là Mông Cổ vương công về sau, cùng Mãn Châu quyền quý không có liên quan, Ung Chính phái hắn đi chầm chầm Ngạc Luân Đại phù hợp. Không bao lâu, Di Thân Vương Lão Thập Tam liền đến. Mà Lão Thập Tam đến tìm Ung Chính, vì thì là Thanh Hải quận vương Ngạch Nhị đến đi bộ, tại đầu thu, bị La Bạc Tàng Đan Tân phá sự tình. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, La Bạc Tàng Đan Tân chính càng ngày càng phách lối, đã đến nghiêm trọng uy hiếp biên giới Tây Bắc an toàn tình trạng. Ung Chính nghe xong cũng không có lại kéo dài, lập tức liền về cùng tổng lý sự vụ vương đại thần trong đêm thương thảo lên cách đối phó đến. Cuối cùng, Ung Chính quyết định tiên lễ hậu binh, mệnh thị lang thường thọ đi sứ, hàn dụ La Bạc Tàng Đan Tân, để nó bãi binh, đồng thời làm trên quân sự chuẩn bị. Ngay kế tiếp, khi Hoàng Lịch đi tới Dưỡng Tâm Điện thỉnh ăn lúc, chính gặp Quan Âm Bảo hướng Ung Chính báo cáo hắn phụng chỉ phái người đi theo dõi Ngạc Luân Đại bọn người sự tình. Ung Chính liền để Hoàng Lịch cùng một chỗ nghe, cố ý làm Hoàng Lịch cũng rõ ràng những người này ở đây phía sau làm cái gì. Bọn hắn đi gặp Tam A Ca, lên tiếng bắt kỳ kỳ chủ cộng trị sự tình. Còn nói, tiên đế ngày rỗ một năm tròn thời điểm, nếu là chủ tử phái hoàng tử đi cảnh lang đại tế, nếu là Tam A Ca đi, đến lúc đó sẽ để cho Tam A Ca đi gặp cửu gia, hướng cửu gia cho thấy ý này, để cửu gia vì Tam A Ca chịu đục, dâng tấu chương tình tội, mà tranh thủ có hồi kinh cơ hội. Quan Âm Bảo sau khi nói xong, Ung Chính meo lại mắt. Khang Hy qua đời đã gần một năm. Thông thường mà nói, tân hoàng đế cũng sẽ ở cựu hoàng đế băng hà một năm cho lúc, đi cựu hoàng đế lăng tẩm chi địa tế điện, nhưng có thời điểm, tân hoàng đế cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân phái hoàng tử đại tế. Mà phái vị nào hoàng tử đi, cũng thường thường mang ý nghĩa vị này hoàng tử tại hiện đảm nhiệm hoàng đế trong lòng có không giống địa vị. Hoàng tử đại tế bản thân cũng có được không phải bình thường chính trị biểu tượng. Bất quá, Ung Chính hoàng tử bên trong, trước mắt liền hoàng thị trưởng thành, cho nên theo lý, nếu như muốn phái hoàng tử đi, hoàng thị bị phái đi khả năng rất lớn. Bởi vậy, Ngạc Luân đại cùng hoàng thị mới có thể ở sau lưng thương nghị, thừa dịp tại Khang Hy ngày giỗ một năm tròn thời điểm, bắt đến đi cảnh lăng đại tế cơ hội thấy lão cửu. Hoàng Lịch lúc này liếc nhìn Ung Chính. Hắn cũng thế mới biết, Ngạc Luân đại những người này lúc đầu cùng hoàng thị tại hạ như thế lớn tổng thể. Nhưng Hoàng Lịch nghĩ, cũng không thấy đến kỳ quái, giống hoàng thị, Ngạc Luân đại những này vương công quý tộc, trên bản chất làm đại quan liêu đại địa chủ, nhưng thật ra là rất sợ hoàng quyền quá tập trung. Bởi vì dạng này sẽ để cho bọn hắn rất không có cảm giác an toàn. Bọn hắn sẽ tùy thời lo lắng gia nghiệp của bọn họ thậm chí tính mệnh bị hoàng đế tùy tiện cướp đi. Bất quá, Hoàng Lịch rõ ràng, chính Ung Chính khẳng định là không thể tiếp nhận bất kỳ cộng trị. Quan Âm Bảo báo cáo sau, Ung Chính lại đột nhiên lạnh xuống mặt, hoàng thị có hôm nay, cùng những này ngôn trướng thoát không khỏi liên quan. Tiếp lấy, Ung Chính liền kêu một tiếng, "Tô Bồi Thịnh." Tô Bồi Thịnh lập tức đi đến, "Chủ tử xin phân phó." "Truyền hoàng thị." "Dạ." Tô Bồi Thịnh sau khi lui xuống, Ung Chính vẫn như cũ mặt lạnh lấy, đối Hoàng Lịch hỏi, "Bất kỳ cộng trị, ngươi thấy thế nào?" "Lấy loạn chi đạo." Hoàng Lịch không chút suy nghĩ liền về bốn chữ này. Ung Chính có chút kinh ngạc, mà cố ý tiếp tục sụ mặt, "Vì sao nói như vậy? Ta đại thanh chính là bắt kỳ cộng trị lên nhà, ngươi quên sao?" Hoàng Lịch biết Ung Chính là cố ý đang khảo sát mình tại trong chính trị nhận biết, cũng liền nghiêm túc trả lời nói, "Lập nghiệp có thể cùng bàn bạc cùng bàn, nhưng bây giờ là thủ thiên hạ, không phải đánh thiên hạ." "A mã, thủ thiên hạ lúc lại cùng người cùng bàn bạc, không phải liền là phân đất phong hầu, thừa nhận thiên hạ có bao nhiêu cái thổ hoàng đế sao? Nay sẽ để vương công đại thần cùng quan chức gia tộc giàu sang càng thêm buông tay đi khắp gọi tiểu dân." Mông Nguyên tấm gương nhà Ân không xa, nhi thần gần đây xem sự, biết được cuối thời nhà Nguyên đại loạn lúc, tiểu dân bất mãn nhất không phải Mông Nguyên thượng tầng hoa mắt ù tai, mà là tướng công nghiền ép quá mức, cho nên lúc ấy có dân giao nói một ngày ba lần đánh, không phản muốn như nào có thể thấy được, không thể trông cậy vào không có triều đình quản thúc quyền quý thế hào có bao nhiêu nhân ái. Hoàng Lịch như thế trần thuật sau, Ung Chính thở dài một hơi, đúng vậy à, từ tân về sau, còn không có xuất hiện qua thiên hạ phân mà đại trị. Ngươi có thể có như thế kiến thức, có thể thấy được là đem tổ tông xã Tắc Giang Sơn để ở trong lòng. Ung Chính lúc này mới thần sắc hỏa hoan xuống dưới. Hoàng Lịch chắp tay, a mã quá khen. Ngươi khoan hãy đi, đi bên trong chờ lấy, cùng chấp cùng một chỗ nghe một chút ngươi vị này Tam Ca đợi một lát nói thế nào. Ung Chính lúc này đứng dậy, phân phó một câu. Dạ. Hoàng Lịch liền thối lui đến dưỡng tâm điện Minh Đường phòng trong, ngồi tại một trường ghế bành bên trên, nhìn xem trước mặt một bộ câu đối liên duy trì thần thái. Câu đối liên bên trên viết, cỏ dại vui mừng khi lại trải qua mùa, 6 năm lại đón nhận mưa xuân mới. Cây gỗ tầm thường xấu hổ không thể sửa được, tấm lòng nhỏ bé vẫn còn sợ hãi cũ câu đối liên hạ trên thư án đặt vào Ung Chính con dấu cùng bút son. Nơi này là Ung Chính đi ngủ chỗ, cũng là phê duyệt tấu chương chỗ. Không gian không lớn, trong phòng tung bay nhàn nhạt hương thơm, cửa sổ rất nhỏ, ánh sáng nhạt xuyên tấu vào, vừa vặn chiếu sáng án thư một chỗ. Đem trên bản tấu chương bên trên viết niên canh liêu ba chữ chiếu rọi đến mức dị thường bắt mắt. Hoàng Lịch nghĩ đến, tương lai mình nếu muốn là làm hoàng đế, có phải là còn muốn ở chỗ này, tại cái này chật hẹp bí ẩn không gian bên trong làm việc. Hắn nhớ kỹ, trong lịch sử Càn Long trong cung lúc, cũng vẫn là lựa chọn ở tại dưỡng tâm điện. Nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến hoàng thị thanh âm, Hoàng Lịch cũng lấy lại tinh thần đến, nghiêm túc nghe bên ngoài Ung Chính cùng hoàng thị nói chuyện. Ngươi gần nhất đang làm cái gì? Ung Chính hỏi trước hoàng thị một câu như vậy. Hoàng thị trả lời nói, nhi thần một mực tại tiên sinh bên người lên lớp đọc sách, liền khi nhàn hạ xuất cung đi mua chút thư tịch, hướng một chút hồng nho thỉnh giáo một ít học vấn, hoặc là hướng một chút tôn thất vương công lĩnh giáo một chút kỹ xạ võ nghệ. Ung Chính lại hỏi, cũng chỉ là những ngày sao? Nhi thần không dám nói láo, là chỉ những ngày. Hoàng thị lúc này trả lời. Ở bên trong Hoàng Lịch kìm lòng không được nết miệng cười một tiếng. Hắn cũng không biết Hoàng thị nghĩ như thế nào, tại cái này thời điểm còn muốn nói láo, vẫn là không có tại Ung Chính trước mặt bảo trì cảnh giác. Nhưng Hoàng Lịch cảm thấy, Hoàng thị có thể là trong lòng còn có may mắn, tham dò Ung Chính có phải hay không thật biết cái gì. Húng chi, đối với Hoàng thị mà nói, hắn hiện tại nếu là nói lời nói thật, tương đương muốn triệt để mất đi hết thể hy vọng. Đây khả năng là Hoàng thị khó có thể chịu đựng, cũng liền dứt khoát không có nói thật. Cùng ngươi bắt thúc đi được gần sao? Ung Chính nơi này lại hỏi một câu. Hoàng Lịch nghe xong âm thầm cảm thán, Ung Chính vẫn là nhớ phụ tử tình cảm, không phải không đến mức hỏi trực tiếp như vậy, rõ ràng tại cho Hoàng thị một cái bản thân thẳng thắn cơ hội. Hoàng thị nơi này cũng đội vàng trả lời nói, không thế nào lui tới. Quỳ ăn đi. Tiếp lấy, Hoàng Lịch liền nghe tới Ung Chính để Hoàng thị rời đi thanh âm. Mà Hoàng thị rời đi sau, Ung Chính liền đem Hoàng Lịch kêu lên, lại một mặt nghiêm nghị hỏi Hoàng Lịch, ngươi Tam Ca đối chấm nói láo, ngươi thấy thế nào? Tam Ca đi theo bát thúc bọn hắn lâm vào quá sâu, nhưng nhi thần cảm thấy, tạm thời còn chưa thích hợp động bát thúc, Tây Bắc chiến sự quan trọng. Chương 108, vạn hỏi lão bát chương 108, vạn hỏi lão bát Hoàng Lịch lời này ý tứ là, hiện tại đã không thể động lão bát, kia Tam A Ca cũng liền còn không thể trừng trị. Bất quá, Hoàng Lịch tiếp xuống còn nói một câu, nhưng có thể trước cắt nó cánh chim, tựa như là đem một con nết xanh đặt ở trong nồi, chậm rãi thêm lửa nấu, chờ nó cảm thấy bỏng lúc, đã hối hận thì đã muộn. Hắn ý tứ là, Ngạc Luân Đại những người này trước tiên có thể diệt trừ. Không biết A Mã cảm thấy Nhi Thần nói có đúng không? Đầy dây vẻ hân thưởng Ung Chính, tại lúc này, chỉ mỉm cười, nói, ngươi lại nhìn xem ngươi A Mã làm thế nào. Tiếp lấy, Ung Chính liền đến Nam Thư Phòng, phân phó nói, Hoành Thần, viết chỉ. Trương Đình Ngọc lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ung Chính muốn Trương Đình Ngọc mô phỏng đều là một chút thăng quan tấn tước chỉ dụ. Hắn tại thu thập một nhóm nhân chi trước, sẽ trước thi ân một nhóm người. Tuân quận vương thưởng quận vương song đồng, ban thưởng càn thanh môn cưỡi ngựa. Bối tử dẫn hy tần bối lặc. Hộ bộ thượng thư Trương Đình Ngọc, thăng văn uyên các đại học sĩ, lại bộ thượng thư. Tả đông ngự sử Chu Thức, thăng lễ bộ thượng thư. Vũ Anh điện thị Độc Phương Bao, thăng nội các học sĩ. Hoàng Lịch thông qua công báo khi nhìn đến những này chỉ dụ nội dung sau, khóe miệng không khỏi câu lên đường cong. Cứ việc, những này chỉ dụ bên trong không phải chính hắn thăng quan tấn tước, nhưng thăng quan tấn tước đều là duy trì hắn, tiếp nhận hắn an bài, mà tại lập chữ một chuyện bên trong, dựa theo yêu cầu của hắn, tuyên bố bí mật lập chữ một chút vương công đại thần. Những này vương công đại thần có thể nói là chính Hoàng Lịch vây cánh. Hắn người thăng quan tấn tước. Điều này nói rõ, hắn cái này nhất đảng tại lập chữ một chuyện bên trong toàn thắng. Càng quan trọng chính là, nay sẽ để hắn cái này nhất đảng người minh bạch, chỉ cần nghe hắn phân phó đến, liền chỉ biết thăng quan tấn tước. Cái này không thể nghi ngờ, sẽ để cho hắn công tín lực tại mình nhất đảng ở bên trong lấy được tăng lên. Tương phản, Hoàng thí nhất đảng, lần này lập chữ một chuyện bên trong bại hoàn toàn. Hắn cái này nhất đảng bên trong, trước hết nhất gây sóng gió Vương Tiềm được ban cho chết, gia sản bị tịch thu không có, chỉ có người nhà may mắn không có bị câu cầm lưu vong, mà có thể sống nhờ thân hữu trong nhà. Ngạc Luân Đại bị lão nhị thập đánh sau, cũng không dám lên tiếng, thừa nhận hắn có tại Ngọc Thành biên nháo sự, chỉ có thể mượn cớ nói cưỡi ngựa ngã xuống mà xin nghỉ. Cái này bởi vậy để Hoàng thí có chút ủ rũ. Nhất là Ung Chính đang hỏi qua hắn nhưng có cùng Lao Bát đi được gần sau, chính Hoàng thì vẫn còn có chút dự cảm không tốt, mà tại nhìn thấy Lao Bát sau, liền đối Lao Bát nói, Bát thuốc, ngài nói phụ hoàng có phải hay không hoài nghi bên trên ta cùng ngài. Đừng hoảng hốt, hắn hoài nghi thì hoài nghi, cuối cùng không thể đem ngươi thế nào, ngươi muốn làm chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Lao Bát an ủi lên Hoàng thì đến. Hoàng thì vẫn như cũ có chút niềm tin không đủ nói, Vương Thiểm được ban cho chết, Ngạc Luân Đại chịu nhị thập nhất thúc đánh cũng không dám lên tiếng, duy trì Hoàng Lịch người không phải thăng quan chính là tấn tước, phụ hoàng hướng vào tại ai, đã rõ rành rành. Lão Bát cười cười, đứng dậy đi đến Hoàng Thị bên người đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Hoàng Thị nha, ngươi không có nhìn ra sao, đây chỉ là tại lập chữ chuyện này bên trên, để Hoàng Lịch người bên kia thắng mà thôi, mà lại cũng chỉ là liên quan tới lập chữ sự tình, cùng ngươi Hoàng Thị không có quan hệ, cũng không có đối ủng hộ ngươi thế lực thường cân độ cốt. Chính ngươi nhất định phải tỉnh lại, ngươi phải nhớ kỹ, sau lưng ngươi không phải một hai cái vương công đại thần, mà là bất kỳ tất cả kỳ chủ, là bách quan, bọn hắn đều không hy vọng cái này thiên hạ có cái quá cường thế ngang ngược thiên tử. Cho nên, ngươi không cần quá quan tâm, cho dù muốn bại, cũng bại chỉ là tất cả nghĩ tới sống yên ổn thời gian quan to hiền hoạn, cùng ngươi Hoàng thị không có quan hệ. Cho dù ngươi chính bắt thuốc tương lai cũng vẫn là bại, cũng cùng ngươi Hoàng thị không có quan hệ. Lão Bát nói đến đây sau, Hoàng thị liền có chút cảm động nhìn về phía Lão Bát, Bát thuốc. Đương nhiên, Bát thuốc cũng không có thật liền cho là mình sẽ bại, ngươi Bát thuốc cùng ngươi phụ hoàng mở dạng, cũng là làm mấy chục năm hoàng ác ca, cũng tranh mấy chục năm, sao có thể nói nhận thua liền nhận thua đâu. Lão Bát nói đến đây liền chắp tay sau lưng, ngửa dài cổ, thở dài nói, ta cái này mấy chục năm cũng tổng kết không ít giáo huấn, không ít vẫn là mặt trái giáo huấn, những này giáo huấn cũng nên làm ngươi Hoàng thị đi hướng vị trí kia được tắt. Bát thuốc, ngươi nói phụ hoàng sẽ tại tháng 11 để ta đi cảnh lăng đại tế sao? Hoàng thị đột nhiên hỏi Lão Bát một câu. Lão Bát đưa tay chỉ một chút Hoàng thị, ngươi có thể bắt lấy cái này chỗ mấu chốt, rất tốt. Ngươi vẫn là tiến bộ, đây mới là ngươi nên quan tâm địa phương. Lão Bát cười khẳng định lên Hoàng thị đến. Hoàng thị vui vẻ cười cười. Có rất ít người tán dương hắn, nhất là trưởng bối bên trong, Lão Bát khẳng định hắn, cũng liền để Hoàng thị đã vui vẻ cũng cảm động. Sâu coi là Lão Bát mới thật sự là hiểu hắn quan tâm hắn người. Những người khác chết bao nhiêu tổn thương bao nhiêu, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi phải đem tâm trở thành cứng ngắc, bởi vì ngươi chỉ cần đánh lấy cùng bắt kỳ kỳ chủ trung thiên hạ chủ trương, liền không thiếu vì ngươi xuất sinh nhập từ người. Mà Lão Bát cũng tiếp tục chỉ điểm lên Hoàng thị đến. Hoàng thị rất nghiêm túc điểm gật đầu. Hắn tại Ung Chính vừa được đến đại vị lúc, còn có chút hối hận năm đó cùng Lão Bát đi được quá gần. Nhưng bây giờ, hắn đã không có như vậy hối hận, hắn cảm thấy hắn bắt thúc là thật vì hắn cân nhắc, không phải sẽ không nói ra dạng này làm trái bắt hiển vương thanh danh đến. Mà muốn tranh thủ tại năm nay tháng 11 có đi cảnh lang đại tế cơ hội, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có ổn định lại tâm thần chờ đợi, nhớ lấy không thể làm chọc giận ngươi phụ hoàng không cao hứng sự tình. Lão Bát lúc này quay người nhìn về phía Hoàng thị, phi thường trịnh trọng dặn dò lấy hắn. Hoàng thị vì thế cũng yên lặng lẩm bẩm, không thể gây phụ hoàng không cao hứng. Chúng ta không thể chỉ đem ý nghĩ đặt ở phụ hoàng bản thân trên thân, còn hẳn là càng nhiều đặt ở phụ hoàng chủ đạo tân chính trên thân. Lúc này Niên Canh Liêu tiếp đảm nhiệm phủ viễn đại tướng quân chức, Nặc Mận đến Sơn Tây tuần phủ, Điền Văn Kính đến Hà Nam tuần phủ, chúng ta đã không thể cản tay bọn hắn vì phụ hoàng làm việc, cũng không thể thả đảm nhiệm ngay trong bọn họ có người khả năng chỉ vì cái trước mắt, thậm chí giáp tâm hại người, tiến tới cố ý loạn chấp hành tân chính sự tình xuất hiện. Một câu, bắt đại phóng nhỏ. Dận Hy nhà mới. Hoàng Lịch hướng Tuân quận vương lão thập tứ chờ đến Dận Hy nhà mới ăn mừng Dận Hy thăng quan vương công đại thần nhóm, lên tiếng mình những người này đối với sau này thế nào tại trong triều đặt chân cách nhìn đến. Hoàng Lịch sở dĩ đột nhiên lên tiếng những lời này, là bởi vì hiện tại đến Dận Hy nhà mới vì Dận Hy ăn mừng, cũng đều là luôn luôn cùng Hoàng Lịch đi được gần lại minh xác đứng tại Hoàng Lịch bên này người. Những người này cũng liền hỏi Hoàng Lịch đến, Hoàng Lịch liền nói: Mà Hoàng Lịch hỏi sau chủ động thỉnh giáo danh nghĩa, hỏi Lão thập tứ chờ trưởng bối đến, thập tứ thúc, thập lục thúc, nhị thập nhất thúc, không biết chất nhi nói như thế nào. Lão thập tứ cười cười, liền nhìn về phía Lão thập lục để nói đi. Lão thập lục nơi này liền mở miệng nói, ta cảm thấy nói tốt. Ta cũng cảm thấy nói tốt, người khác không biết như thế nào, nhưng ta bây giờ có thể làm mối lặc, nhưng thật ra là Hoàng Lịch công lao. Lão nhị thập một giận hi nơi này cười nói, còn đối đi tới nói với Hoàng Lịch, ta đã cho phía dưới người lên tiếng, ngươi Hoàng Lịch về sau đến, bọn hắn không cần thông bẩm, ngươi có thể trực tiếp tới. Đa tạ nhị thập nhất thúc ý đẹp. Ta Trang thân vương phủ cũng giống vậy. Lão thập lục lúc này cũng đi theo nói một câu. Nhất thời, tất cả mọi người cười theo, ngay cả lão thập tứ cũng tại một bên mà cười, lại manh rót mấy ngụm rượu. Rất rõ ràng, đứng tại Hoàng Lịch bên này vương công đại thần gần đây tâm tình đều rất tốt. Liêm thân vương, đôn quận vương đến. Nhưng lúc này, bên ngoài truyền đến lão bát, lão thập đến thanh âm. Hoàng Lịch nhất thời có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lão bát, lão thập cũng tới cho giận hy chúc mừng, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy không kỳ quái, bởi vì đây là lão bát có thể làm ra đến sự tình, bên ngoài là chưa từng sẽ thiếu đảm nhiệm gì lễ nghi. Dẫn Hy như thế nào đi nữa cũng là hắn lao bát đệ đệ không phải. Dẫn Hy nơi này vội vàng đi ra ngoài đón. Cho bác ca, thập ca thỉnh an. Nhị thập nhất đệ, ngươi cái này lần thứ nhất xuất cung ở lại, nhưng quen thuộc không? Lao bát cười đỡ dậy Dẫn Hy đến. Dẫn Hy hồi đáp, quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới bác ca cùng thập ca cũng tới, tiểu đệ rất vui vẻ. Nhà mình đệ đệ xuất cung khai phủ lại sự, bận rộn nữa cũng phải đến nhà. Lao bát cười trả lời. Lao thập cũng nói theo, bác ca nói rất đúng. Lao bát nơi này cũng giới thiệu một chút hắn cùng Lao thập mang đến hạ lễ, cùng hiếu kính thiến quá đắt người lễ vật. Dẫn Hy cười hắc hắc, vội nói tạ, liền đem hai người mời vào. Hoàng Lịch chờ ở Lão Bát cùng Lão Thập đến sau tự nhiên cũng đội vàng thỉnh an. Bất quá, Lão Thập tứ lúc này lại đột nhiên đi tới Lão Bát trước mặt, mang theo chén cho nói, Bát ca, ngươi dạng này giả mù sa mưa có ý tứ sao? Lão Bát nụ cười không khỏi chỉ trệ. Lão Thập thấy này bận điệu nhìn về phía Lão Thập tứ, nghiêm nghị bận hỏi, Lão Thập tứ, ngươi nói cái gì đây? Ta có nói sai sao? Thật muốn giảng tình nghĩa huynh đệ, ngươi Lão Thập bán gia sản lấy tiền thời điểm, hắn liền mang theo cựu ca gia, hiệu triệu mọi người cùng nhau kiếm tiền giúp ngươi còn, mà không phải để Hoàng Lịch cái này một đời sau người đến còn cái này nợ. Chương 109, không bao giờ bị bỏ trống. Chương 109, không bao giờ bị bỏ trống. Lao thập giận ngã đỏ mặt. Lao bát mình cũng có chút xấu hổ. Hoàng Lịch thì nội tâm nhảy cẫng không thôi. Hắn phát hiện, hắn không có phí công cho lão thập tứ bánh vẽ, cái này lao thập tứ nói thẳng khoái ngữ, là thật có thể nói đến vấn đề bản chất đã như thế đấu tiếp, tương lai cũng không liền còn phải hắn cái này đời sau hoàng đế, đến vì thế hệ này huynh đệ tương tàn trả nợ mà. Thập tứ đệ, ngươi giận ta hiểu, nhưng lúc đó ta cùng tam ca, ngũ ca còn có thất ca, thập nhị đệ bọn hắn chỉ có thể dựa theo tiên đế di mệnh đến. Hôm nay là nhị thập nhất đệ thăng quan này, ngươi không cho ta chút tình mọn, dù sao cũng nên nhị thập nhất đệ mấy phần chút tình mọn, cho quá đắt người mấy phần chút tình mọn đi. Lão bát tiếp lấy vẫn như cũ cười khuyên lên lão thập tứ đến. Lão thập tứ nghe lão bát kéo lên đoạt đích sự tình, lập tức sắc mặt tử trướng, bát ca, ta không phải vì chuyện khác quán ngươi. Được rồi, trôi qua sự tình, chưa kể tới. Lão bát vội vàng cắt đứt lão thập tứ. Mặc dù cái này trôi qua sự tình là hắn nhắc lên, nhưng không có ý định để lão thập tứ nhắc lại, mà là chủ động lôi kéo lão thập tứ tiến vùng trong, còn hô hào Dẫn Hy, nhị thập nhất đệ, ngươi nơi này chuẩn bị gì chơi vui không có? Bên trong nhà có nối thẳng Tây Hải hồ, có thể câu cá, ta để bọn hắn chuẩn bị đồ đi câu, liền đặt ở phảng bên trong, còn chuyên môn mua không ít cá đặt ở bên trong. Còn có trên nước sân khấu kịch, các ca ca muốn nghe hí, cũng có thể đi nghe hí, mượn nước, nghe có chút độc đáo, tiểu đệ đặc biệt mời mấy cái kinh sư nổi danh gánh hát, để bọn hắn thay phiên hát đâu. Đã lão bắt hỏi, Dẫn Hy cũng không tốt không trả lời. Lão thập tứ bị đánh gãy lời nói, lại nghĩ đến hôm nay thời gian đặc thủ, cũng không tốt lại nói cái gì. Hoàng Lịch đối này không thể không thừa nhận, cái này lão bát là thật có phiên sụp ở trước mắt mà không lộ ra năng lực, lão thập tứ tại nó trước mặt là thật chiếm không tới tiện nghi. Nhưng Hoàng Lịch tin tưởng, từ Ung Chính đăng cơ sau, lão bát là cuối cùng khó mà lại khống ngự lão thập tứ. Vẫn là câu cá đi. Lão bát nói một câu, liền hỏi lão thập tứ đệ, nghĩ như thế nào? Lão thập tứ lúc này không kiên nhẫn vất tay, tùy tiện. Nói sau, lão thập tứ liền bước nhanh đi ra ngoài. Lão bát không có vì thế sinh khí, chỉ cười cười, nói, thập tứ đệ vẫn là cái tính tình này. Lão bát đối với mình câu cá năng lực vẫn rất có tự tin, bởi vì hắn luôn luôn trầm ổn, đang câu cá phương diện cũng liền biểu hiện ra không giống với thường nhân thành tích, mà hắn cũng nhiều tại vương công đại thần nhóm tụ hội lúc, dùng cái này nhã sự hấp dẫn đến một chút vương công đại thần nhóm chú ý, mà tới bắt chuyện thân cận. Không sai, câu cá ở thời đại này thuộc về nhã sự. Từ Thương Tử Nha cố sự lại đến Nghiêm Tử Lăng chỗ câu cá, có thể dùng câu cá trở thành cổ nhân cho thấy tự thân tiết tháo cao thượng một loại phương thức, mà lão bát cũng rất thích loại này nhã sự. Không chỉ là lão bát, Mãn Thanh nhập quan sau, rất nhiều bát kỷ quý tộc thụ Hán văn hóa ảnh hưởng, cũng nhiều lấy câu cá làm vui. Tiếp xuống, Chư Vương công cứ dựa theo lão bát đề nghị, tại lão nhị thập nhất trong nhà ven hồ câu lên cá đến. Hoàng Lịch cũng đã sớm biết lão nhị thập nhất nhà mới bên trong có chỗ câu cá, cho nên hắn sớm chuẩn bị đánh ổ con mồi, dùng xạ hương rượu gạo loại hình, quyết định hảo hảo tận hứng một thanh. Bởi vì hắn kiếp trước liền rất thích câu cá, ngược lại là đối nghe hy không có gì hứng thú. Hoàng Lịch đang chọn xong một cái chỗ câu cá sau, liền ném không ít con mồi nước vào bên trong, sau đó mới thả cần câu. Bởi vì hắn con mồi là hắn câu cá nhiều năm độc nhất vô nhị bí phương, cho nên rất nhanh hắn liền câu lên cá, lại thành ở đây cái thứ nhất không không quân câu khách. Cái này khiến rất nhiều người đều rất là kinh ngạc, ngay cả lão bát cũng không khỏi đến tại lúc này đối với hắn cười hô, Hoàng Lịch xem ra rất biết câu ca a. Chất nhi chỉ là vận khí tốt. Hoàng Lịch chỉ cười trả lời một câu. Nhưng Hoàng Lịch vừa mới nói xong không lâu sau, hắn liền lại kéo lên một đầu đến. Hoàng Lịch hiện tại chạm tay có thể bỏng, bên người tự nhiên cũng không thiếu định nọt hắn người. Dù sao, ai cũng rõ ràng, bây giờ cùng hắn người thân cận, không phải ra quan chính là tân tước. Đừng nói là muốn tiến bộ, dù là không muốn tiến bộ thời gian đảng cũng nguyện ý nhiều định nọt hắn vài câu, mà tránh đắc tội hắn, ảnh hưởng mình bình tĩnh nhàn tản sinh hoạt. Cái này không, Hoàng Lịch lại kéo lên một đầu sau, một mực không có đi chiếm cái chỗ câu cá từ câu, mà liền đứng ở chỗ này Bình Quận Vương Nạp Nhĩ Tô ngay tại lúc này cười định nọt nói, Đường Thúc thật sự là cao thủ, lúc này mới không có một lát, lại lên một đầu. Hoàng Lịch cười nhạt một tiếng, không tính là, không tính là. Cùng Nạp Nhĩ Tô cùng một chỗ xuống lại tới lĩnh thị vệ nội đại thần Mã Nhĩ Tái có chút oán trách nhìn Bình Quận Vương một chút. Bởi vì Bình Quận Vương vậy mà đoạt tại trước mặt của hắn định nọt Hoàng Lịch, để hắn nhất thời không tốt thừa cơ định nọt. Nhưng Mã Nhĩ Tái chính phiền một lúc, liền gặp Hoàng Lịch phao lại tại chìm xuống, vận điệu hưng phấn đi đến bên hồ đi, cắn câu, lại cắn câu. Thứ ra, ngài thật sự là thần. Mã Nhĩ Tái so chính Hoàng Lịch còn hưng phấn hướng hắn giơ ngón tay cái lên đến, mà chất đống mặt mũi tràn đầy cười. Hoàng Lịch chỉ nói, tốt nô tài, biết nói chuyện, lên đây đi, cẩn thận rơi vào trong nước. Ai? Mã Nhĩ Tái đáp ứng liền chạy tới Hoàng Lịch sau lưng. Không bao lâu, Hoàng Lịch lại kéo một đầu đến, mừng đến ngay cả Tôn Thất Chấn Quốc Công Phổ Chiếu cũng cùng đi theo tiến lên đây. Ta thật sự là phụ, tứ bối lặc, ngài cái này câu pháp, hẳn là cũng là tiên đế truyền thụ a. Hắn cũng đầy mặt chất đống định mà cười. Hắn hiện tại cũng muốn cùng Hoàng Lịch thân cận một chút. Dù sao, hắn làm Tôn Thất tử đệ, hắn cũng muốn thăng làm bối tử, cũng càng hy vọng hắn đời sau còn có thể tiếp tục kế tục nhập 8 phần Chấn Quốc Công tước vị. Mà bây giờ, vô số ví dụ đã nói rõ, đi theo Hoàng Lịch hỗn, đều sẽ chỗ tốt không ngừng. Cho nên, Phổ Chiếu cho dù làm Tôn Thất, cũng cùng đi theo định nọt. Hoàng Lịch cười cười, vị trí có thể. Mà khi Hoàng Lịch lần nữa câu lên một con cá lúc đến, ngay cả lão nhị thập giận vị đều nhẫn không được cắn răng một cái đến đây định nọt Hoàng Lịch. Hoàng Lịch, ngươi cái này câu kỹ là thật xuất thần nhập hóa a, tựa như Khương Thái Công tại thế a. Không có cách nào, giận vị hiện tại là thật không tốt lại bày thuốc phụ tiêu ngạo. Cần biết, so hắn tiểu nhân lão nhị thập nhất đều phong bối lặng, mà hắn hiện tại ngay cả cái tước vị cũng còn không có. Hắn cũng không biết có phải là bởi vì huynh đệ quá nhiều, hoàng đế tứ ca đem hắn cấp quên. Cho nên, hắn là thật gấp, cũng thật muốn thông qua Hoàng Lịch đến cái không sai tước vị. Nhị thập thúc ngài quá khen. Nhà mình thúc bối trước mặt, Hoàng Lịch cũng không tốt thất lễ, cũng liền đứng dậy hành lễ trả lời một câu. Bất quá, Hoàng Lịch vừa đứng dậy cũng chỉ cảm giác trong tay trầm xuống. Dẫn vi liền bận bịu đem hắn nhấn trở về, lại căn câu, tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi, lê can. Hoàng Lịch đành phải ngồi trở về, đem can ra sức kéo lên. Đồng thời, Hoàng Lịch sau lưng, tận mấy đôi tỏa ánh sáng con mắt cũng đều hướng mặt hồ nhìn chằm chằm tới. Lão bát nơi này, nhìn xem một đoàn đỏ đồ trang trí trên nóc, vây quanh ở Hoàng Lịch bên người cười làm lành lịnh nọ, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Nhưng xưa nay giảng cứu tâm tính muốn trầm ổn rộng lượng hắn, cũng không tiện phát tác, càng không tốt cùng Hoàng Lịch một cái vãn bối so đo. Cho nên, lão bát chỉ miễn cưỡng cười cười, buộc mình đem lực chú ý đặt ở mình cần câu bên trên. Nhưng hắn càng là buộc mình càng là chú ý không tới, có thể dùng hắn đến bây giờ còn không có lên một con cá. Đứng tại phía sau hắn lao thập bởi vậy cũng chờ đến vò đỏ mắt. Đường thúc, thật lớn một đầu cá trích. Mà tại Hoàng Lịch bên này, Bình Quận Vương Nạp Nhĩ Tô lại tràn đầy phấn khởi hô một tiếng. Nạp Nhĩ Tô mặc dù là kỳ chủ, nhưng bây giờ kỳ chủ đã không có thực quyền gì, huống chi hắn còn một mực vì tạo ra sự tình lo âu, cũng liền vẫn như cũ không cam lòng lạc hậu hơn định nọt Hoàng Lịch sự tình, bận bịu tại Hoàng Lịch vừa lôi ra một đầu cá trích đầu lúc, trước hết hô một tiếng. Mã Nhĩ Tái cùng Phổ Chiếu đều chán ghét quay đầu nhìn hắn một cái. Dẫn Vi cũng lắc đầu. Nhưng cũng bởi vậy, cho dù là không có tâm tình gì lao thập tứ cũng không nhịn được đi tới. Không ít vây quanh ở Hoàng Lịch bên người Vương Công đại thần đều có chút e ngại vị này thập tứ gia, cho nên đều hậm hực tránh ra một chút không gian. Mà Lao thập tứ đi tới Hoàng Lịch bên này không bao lâu, Hoàng Lịch lại lên một đầu. Nhất thời, Lao thập tứ cũng không khỏi phải hỏi đạo Hoàng Lịch, ngươi đây là làm sao câu? Hoàng Lịch cười nói, hẳn là cùng chất nhi làm con mồi có quan hệ, không tin, thập tứ thúc, ngài cũng tới thử một chút. Hoàng Lịch cũng không nghĩ Lao thập tứ một mực đắm chìm trong mất đi lại bị phiền muộn cảm xúc bên trong. Bởi vì, lão bát vừa rồi như vậy nhấc lên, có lẽ còn là để Lao thập tứ lại nghĩ tới đại vị không phải mình sự tình. Cho nên, hắn cũng liền chủ động đem cần câu đưa cho Lao thập tứ, dự định để Lao thập tứ thay đổi tâm tình. Lao thập tứ tiếp nhận cần câu đến, mà Lao thập tứ tiếp nhận cần câu không bao lâu, liền thật cũng kéo lên một con cá lớn. Nha a, thập tứ ca, ngài tại Hoàng Lịch nơi này câu, cũng rất nhanh lên cá đâu. Lão nhị thập giận vi không khỏi trước nói một câu. Không bao lâu, Lao thập tứ lại lên một đầu. Nạp Nhĩ Tô xem ở Hoàng Lịch trên mặt mũi, tự nhiên cũng đi theo định nọt Lao thập tứ, đường phụ, ngài cũng rất lợi hại đâu. Lao thập tứ mỉm cười. Phổ Chiếu cùng Mã Nhĩ Tái đều lại trừng Nạp Nhĩ Tô một chút. Nạp Nhĩ Tô không để ý bọn hắn, chỉ chất đống cười. Lúc này, Lao thập tứ cần câu lại chìm xuống lần nữa. Mã Nhĩ Tái bận bịu hưng phấn phải lớn hô, nhưng Phổ Chiếu che miệng của hắn, lại lên, tứ bối là con mồi thật sự là thần. Lúc đầu muốn chiêu đãi mọi người, làm chủ nhân không tốt tham dự giận hy cũng nhận không được góp đến, ta cũng tới nhìn xem, thập tứ ca, ngươi sẽ không cần đem trong hồ cá câu sạch đi. Lao thập tứ nơi này càng câu càng vui vẻ, tại lần nữa kéo lên một đầu sau, cũng sáng sủa cười to, Hoàng Lịch, ngươi cái này con mồi đến cùng thêm cái gì? Hương liệu, một loại quý báu hương liệu. Hoàng Lịch cười trả lời. Lao thập tứ nơi này lại kéo lên một đầu đến. Khó lường. Một mực đợi tại Lao Bát nơi này, Lao thập thấy này, cũng nhận không được, không khỏi bận biểu đối vẫn là không quân Lao Bát nói, Bát ca, ta cũng đi nhìn xem. Chương 110, hoàng chú đối đầu hoàng thị. Chương 110, hoàng chú đối đầu hoàng thị. Lão Bát tự nhiên sẽ không ngăn cản Lão Thập, chỉ miễn cưỡng cười gật đầu. Lão Thập nơi này, vừa dứt lời liền chạy tới Hoàng Lịch nơi này, đứng tại một đống áo mãng bào đằng sau, đem cổ kéo đến lão giải. Mà tại Lão Thập đến sau không bao lâu, Lão Thập tứ nơi này lại kéo lên mấy đầu cá lớn. Cái này khiến Lão Thập tứ đã triệt để tiến vào quên mình hoàn cảnh, vui vẻ không được. Lão Thập thấy lòng ngưỡng ấy, cũng liền chen đến Lão Thập tứ sau lưng. Lão Thập tứ, để ta cũng kéo mấy can. Lão Thập tứ nhìn Hoàng Lịch một chút. Hoàng Lịch gật đầu. Lão Thập tứ liền đem cần câu vứt cho Lão Thập. Lão Thập tràn đầy phấn khởi ngồi đi qua, cũng mặc kệ chỗ câu cá cái ghế còn ấm áp lấy, liền đem mình béo tốt thân thể nhét đi vào. Hoàng Lịch nơi này cũng lại vung chút con mồi. Không bao lâu, Lão Thập liền kéo lên một đầu, cao hứng hắn không ngậm miệng được. Qua một lát, Lão Thập lại kéo lên một đầu. Sau đó, không bao lâu, Lão Thập lại kéo lên một đầu. Cái này khiến Lão Thập càng thêm kích động nhảy dựng lên, kích động đến trên đầu đỏ đổ trang trí trên nóc đều lệch. Hoàng Lịch, ngươi cái này con mồi thật sự là lợi hại, ngươi thập thúc ta chưa từng có câu sảng khoái như vậy qua. Lão Thập hưng phấn, hai cái chân giống dẫm tại trên đống lửa, một lát nâng lên một lát đặt xuống. Đường thúc cái này con mồi đích xác thần kỳ. Nạp Nhĩ Tô lúc này nói một câu. Lão Nhị Thập cũng đi theo phụ họa cười nói, Nhị Thập nhất đệ hồ này bên trong cá muốn toàn khó giữ được. Cho dù xưa nay không qua loa cười một tiếng, Lão Thập tứ cũng cười cười, nói với Hoàng Lịch, có thể hay không đem cái này con mồi bí phương nói cho ngươi thập tứ thúc. Hoàng Lịch gật đầu. Lão Nhị Thập cũng nói theo, ta cũng phải một phần. Còn có ta. Lão Thập nơi này một bên dắt cá cũng một bên không kịp chờ lại muốn. Mà tại lúc này, giúp đỡ Lão Nhị Thập nhất chiêu đại phúc tấn chờ nữ khách cùng yến hội an bài gì thân vương phúc tấn, phái thái giám nói, có thể khai từ lúc, mọi người mới tốt năm tốt ba tảng ra. Ta còn không có câu đã nghiền đâu. Lão Thập thì bởi vậy có chút hậm hực nói một câu. Thập ca, sau bữa ăn lại câu đi, đừng chậm trễ Nhị Thập nhất đệ thằng quan chi yến. Chẳng biết lúc nào cũng đi tới Lão Thập lục, tại lúc này khuyên một câu. Lão Thập cũng liền vẫn là buông xuống cần câu, lại hướng Hoàng Lịch chạy đến, vỗ vỗ Hoàng Lịch bả vai, hôm nay nhờ có Hoàng Lịch, để thập thúc ta câu rất sảng khoái. Hoàng Lịch cười cười, thập thúc khách khí. Thập thúc cũng không thể trắng dính ngươi ánh sáng, cái này nhẫn ngọc cho ngươi, là ta ngoại tổ phụ năm đó đến tốt vật. Lão Thập thì trực tiếp đem ngón cái bên trên bị lại chỉ lấy xuống, cho Hoàng Lịch. Trường giả ban thưởng, không dám thử, đứa cháu kia liền cảm ơn thập thúc. Hoàng Lịch tiếp tới. Lão Thập mẫu tộc phi thường hiển quý, nó ngoại tổ phụ là Khang Hy sơ kỳ tứ phụ chính đại thần một trong Át Tất Long, tự nhiên không thiếu tốt vật. Bây giờ Lão Thập cho hắn so bán thành tiền mạnh. Lão Thập nơi này phất tay, ngươi ta thúc cháu không cần phải khách khí. Nói, Lão Thập liền hướng Lão Bát vị trí nhìn nhìn. Sau đó, Lão Thập liền kinh dị đạo, a, Bát ca đâu? Đúng vậy a, Bát ca đâu? Lão Nhị Thập cũng đi theo nhìn lại, liền gặp Lão Bát vừa rồi chỗ câu cá dấu tuyết. Lão Nhị Thập nhất càng là bận biểu đối với mình bên người thái giám phân phó nói, nhanh đi hỏi một chút. Đường phụ vừa rồi không còn đang sao? Nạp Nhĩ Tô cũng không nhịn được nói một câu. Không cáo mà cách, đây không phải Liêm Thân Vương phong cách a. Phổ Chiếu cũng đi theo nói một câu. Hoàng Lịch thì cười nói, Bát thúc là thủ tịch tổng lý Vương đại thần, hẳn là có chuyện gì gấp, lâm phải đi. Hoàng Lịch nói rất đúng. Lão Thập đi theo phụ hỏa một câu. Lão Thập tứ thì ha ha cười lạnh, nhìn xem Lão Bát vừa rồi ngồi xuống chỗ câu cá trước trên mặt hồ nổi lơ lửng cần câu, nói, xem ra đi được rất cấp bách. Bát thúc hẳn là thật có cái gì việc gấp. Hoàng Lịch cũng đoán được nguyên nhân gì, nhưng không có ý định bạch trần, cũng liền còn nói một câu như vậy. Đám người nhất thời có chút hồ nghi. Chỉ Lão Thập vẫn như cũ đi theo phụ hỏa, Hoàng Lịch nói rất đúng. Mặc kệ Bát ca, chúng ta ăn chúng ta đi. Lão Thập tứ thì tâm tình thật tốt, nói một câu như vậy. Lão Bát kỳ thật không có cái gì việc gấp, hắn chỉ là thật đợi không giới đi. Đợi tiếp nữa, hắn sẽ phá phòng, tiến tới thiết lập nhân vật sụp đổ. Cho nên, Lão Bát liền lựa chọn về nhà. Về nhà sau, Lão Bát liền đối với mình bên người thái giám nói, phân phó, ta muốn ăn cá. Ăn cá liền ăn cá, ngươi mất mặt làm gì? Lúc này, Bát Phúc Tấn đi đến, thấy Lão Bát thần sắc không tốt, cũng đi theo sắc mặt không vui. Lão Bát không có nhiều lời, chỉ ngồi vào trên đế, phục vụ. Bát Phúc Tấn thấy này không khỏi hỏi, là hoàng thượng lại cho người khí thụ? Không phải hoàng thượng, là Hoàng Lịch. Lão Bát trong lòng dù sao không thoải mái, có chút muốn thổ lộ hết, cũng liền vẫn là trả lời một câu. Bát Phúc Tấn nghe xong không khỏi nhíu mày, ngươi không phải xưa nay thật thích hắn sao, làm sao còn có thể bị hắn chọc tức lấy. Lão Bát cũng không tốt nói Hoàng Lịch để hắn không cần, còn để một đoàn đỏ đồ trang trí trên nóc chỉ chịu vây quanh Hoàng Lịch chuyển, không có vây quanh hắn chuyển, chỉ khoát tay, không để cập tới, cũng không phải cái đại sự gì. Ta có chút muốn cựu đệ. Tiếp lấy, Lão Bát liền chuyển di chủ đề. Bát Phúc Tấn cũng cho nên hỏi hắn, làm sao đột nhiên nhắc tới cựu đệ. Chỉ có hắn mới có thể giúp lộ ra ta điểm. Lão Bát vừa nghĩ tới Lão Thập bởi vì một cái câu cá đều có thể bị Hoàng Lịch hấp dẫn trôi qua, cũng liền thở dài nói một câu như vậy. Đối với Lão Bát mà nói, liên hệ đến Lão Cửu, chỉ có thể gửi hy vọng Khang Hy một năm tròn ngày rỗ, có thể là Hoàng Thị đi cảnh lăng tế tự đã tại tháng 9 hạ táng Khang Hy. Mà thời gian nháy mắt liền tới Ung Chính năm đầu đầu tháng 11. Ung Chính vẫn là cùng trong lịch sử một dạng, cũng là thật trong khoảng thời gian này nhiễm phong hàn, liên tiếp ho khan vài ngày, một trận thậm chí nhiệt độ cao không lùi, không thể xuống giường. Đây đối với một cái tuổi qua 40 người già trung niên mà nói, tự nhiên là đáng sợ. Cũng may, Ung Chính sớm đã bí mật lập chữ. Trừ Hoàng Lịch bên ngoài, Hoàng Thị vẫn là hỏi bệnh rất ân cần, làm ra rất quan tâm dáng vẻ. Hoàng chú mặc dù cũng ân cần, nhưng ngược lại đang cố ý không chế ân cần trình độ, thường thường phải chờ lấy Hoàng Lịch mới cùng đi hầu hỏi Ung Chính chén thuốc. Cái này khiến một mực rất muốn đơn độc cùng Hoàng Chú tâm sự Hoàng Thị, khó mà tìm tới cùng Hoàng Chú ở chung cơ hội. Bởi vì hắn nghĩ lôi kéo Hoàng Chú, giúp hắn thuyết phục cung chính, để hắn đi Cảnh Lăng đại tế. Cũng may, Hoàng Thị một ngày này đi Lý Thị Tẩm cung thỉnh ăn lúc, ngược lại gặp đang cùng Hoàng Lịch tách ra Hoàng Chú. Ngũ đệ. Hoàng Thị tại thấy Hoàng Lịch rời đi sau, liền bước nhanh đi tới, gọi lại Hoàng Chú. Hoàng Chú bận bịu hành lễ thỉnh an. Hoàng Thị đỡ hắn dậy, ngũ đệ, người ta có bao nhiêu mặt trời lặn đơn độc cùng một chỗ trò chuyện đi. Hoàng Chú thì hỏi Hoàng Thị, tam ca muốn cùng tiểu đệ nói cái gì? Hoàng Thị thì quay đầu hướng đi theo hắn bọn thái giám nói, các ngươi đều lui ra phía sau mấy bước, chớ cùng đi lên, ta muốn cùng ngũ đệ nói một chút thể mình lời nói. Dạ. Hoàng Thị tại những này thái giám cùng mình cùng Hoàng Chú bảo trì khoảng cách sau, liền nói với Hoàng Chú, là như thế này, phụ hoàng không phải bệnh mà, nhưng lúc này hoàng phụ ngày dỗ lại nhanh đến, ta nghĩ đến chúng ta những này làm nhi tử, vẫn là chủ động đứng ra thỉnh chỉ đại tế cho thỏa đáng, ngươi cảm thấy thế nào? Tam ca nói rất là. Hoàng Chú gật đầu. Hoàng Thị tiếp tục nói, mà tứ đệ cùng ngũ đệ đâu, cũng còn tuổi tác không lớn, sợ trải qua không được gió tuyết, cho nên tam ca liền nghĩ tự tiến cử vì phụ hoàng đại tế, chỉ là không biết ngũ đệ có thể hay không lý giải. Tam ca muốn tự tiến cử cũng là hiếu tâm chỗ đến, tiểu đệ sao lại không hiểu? Hoàng Chú trả lời. Hoàng Thị cười cười, vỗ vỗ Hoàng Chú bả vai, ta liền biết ngũ đệ sẽ lý giải ta. Đúng, ngũ đệ, ngươi về sau cũng đừng cùng tứ đệ đi quá gần, rất nhiều chuyện khả năng ngươi không biết, bên ngoài rất nhiều vương công đại thần đối với hắn có chút cái nhìn, cho nên ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là cùng tứ đệ đi được quá gần, bọn hắn sẽ nhìn ngươi thế nào? Hoàng Thị cũng thừa cơ nhắc nhở lên Hoàng Chú. Hoàng Chú cười ha ha, bọn hắn muốn nhìn liền nhìn, không muốn xem liền không nhìn, nhiều đơn giản điểm sự tình. Ta lại không có lăng vân trí, ai nghĩ giẫm một cước liền giẫm một cước, không nghĩ giẫm cũng có thể không giẫm. Hoàng Thị không nghĩ tới Hoàng Chú như thế bày nát, đành phải thâm thiến nói với Hoàng Chú, ngũ đệ, ngươi nghĩ như vậy, làm sao để bọn hắn để mắt ngươi? Bọn hắn khinh thường ta rất bình thường, bởi vì tự ta cũng khinh thường chính ta. Chương 111, lão bát nhảy vào ung chính cho đào hố bên trong. Chương 111, lão bát nhảy vào ung chính cho đào hố bên trong. Hoàng Chú sau đó liền nhìn một chút dáng hồng dày đặc trời, mà mượn cớ nói có chút sợ lạnh, liền cùng Hoàng Thị chào tạm biệt xong, mà quay về Hàm Phúc Cung. Hoàng Thị tự nhiên không có ngăn cản, chỉ là có chút phẫn uất đứng tại nguyên chỗ, không biết nên làm sao phát tiết. Hắn có loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác, làm sao cảm giác Hoàng Chú cũng không có dễ đối phó như vậy. Thế là Hoàng Thị kìm lòng không được tự lẩm bẩm một câu. Ngày kế tiếp, Hoàng Chú nơi này tại gặp được Hoàng Lịch lúc, liền nói với Hoàng Lịch lên Hoàng Thị hôm qua cùng hắn nói chuyện, lại nhắc lên Hoàng Thị muốn thay thế ung chính đi tế Cảnh Lăng sự tình. Hoàng Lịch thấy Hoàng Chú chủ động cho hắn nói Hoàng Thị gặp hắn sự tình, trong lòng phi thường hài lòng, cũng liền cười một cái nói, tam ca có thể chủ động hỏi ngươi, nói rõ hắn là đem ngươi cái này để ở trong lòng. Hoàng Chú mỉm cười, tựa hồ đối với Hoàng Lịch cái nhìn này xem thường. Tiếp lấy, Hoàng Lịch liền lại đem Hoàng Chú muốn thoại bản cho hắn, đây là ngươi muốn thoại bản. Hoàng Chú tiếp tới, cười cười, đa tạ tứ ca. Hoàng Lịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói thêm gì. Hoàng Chú thì đang lật xem thoại bản đồng thời, hỏi Hoàng Lịch, tứ ca, ngươi nói, lời này bốn bên trong tương lai thế giới bên trong, vì sao xe có thể chạy nhanh như vậy, còn không cần lo lắng tan ra thành từng mảnh, ngồi ở bên trong người có thể nhận được sao? Đây là bởi vì lời này vốn bên trong xe có thể giảm sóc bộ kiện, so như để cho xe có chút lò xo loại hình, liền có thể tránh chạy quá nhanh quá lâu lúc chấn động mang đến tổn thất. Hoàng Chú nghe xong phi thường có chút đồng ý gật đầu, cũng là. Mà đợi Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú đi tới ung chính nơi này, hướng ung chính thỉnh ăn lúc, đã thấy Hoàng Thị vừa bận cúc tại. Hoàng Thị vừa hỏi xong ung chính bệnh tình, sau đó vừa cười nói, phụ hoàng, mắt thấy hoàng phụ này dỗ nhanh đến, nhi thần nghĩ đến, ngài thân thể gần đây không tốt, tứ đệ cùng ngũ đệ bài tập lại so khá căng, lại đương thời trời lạnh, bọn hắn đi cũng không phù hợp, cho nên nhi thần liền định thỉnh chỉ thay mặt ngài đi Cảnh Lăng, không biết ngài cảm thấy thế nào. Ung chính nghe xong, thì nhìn về phía Hoàng Lịch cùng Hoàng Chú, việc này, các ngươi nghĩ như thế nào? Hoàng Lịch chắc tay, nhi thần cũng có thể thay mặt phụ hoàng đi, hướng hoàng phụ tận tận hiếu tâm, nói cho hắn ta đại thanh thần dân, một mực ghi khắc lấy ân đức của hắn. Mà Hoàng Chú thì tại lúc này cũng đi theo nói, nhi thần cảm thấy, hoàng phụ khẳng định càng hy vọng tứ ca đi, bởi vì hoàng phụ xưa nay thích tứ ca, nếu như là tứ ca đi, hoàng phụ trên trời có linh, khẳng định sẽ càng cao hứng. Hoàng Thị kinh ngạc nhìn Hoàng Chú một chút. Hoàng Lịch sẽ tranh, hắn là không ngoài ý muốn, nhưng luôn luôn không tranh lại bẻ nát Hoàng Chú, sẽ tại cái này thời điểm chủ động giúp Hoàng Lịch, hắn thì có chút khó mà tiếp nhận. Ung chính ngược lại là tại lúc này gật đầu, sau đó nhìn về phía Hoàng Thị, Hoàng Thị, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Thị ngượng ngùng cười một tiếng, nhi thần chỉ là lo lắng, tứ đệ cấm không được gió tuyết. Không có việc gì, tam ca cứ yên tâm đi, vô luận chúng ta ai đi, ta tin tưởng, có hoàng phụ trên trời có linh tiên bảo vệ hộ, thương thiên cũng sẽ không làm khó tận hiếu người. Hoàng Lịch lúc này trả lời, thứ ca nói rất đúng. Hoàng Chú lúc này đi theo phụ hòa nói. Ung chính cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Thị, tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng là, nhi thần đích xác nghĩ nhiều. Hoàng Thị miễn cưỡng cười trả lời. Ung chính thỏa mãn điểm gật đầu, kia liền như thế định, vẫn là để Hoàng Lịch đi, như Hoàng Chú lời nói, hoàng phụ dạng này sẽ càng cao hứng. Hoàng Thị cười xấu hổ cười. Phụ hoàng, nhi thần đi Cảnh Lăng, tất nhiên là muốn gặp được cửu thúc, nhưng có lời nói muốn dẫn cho hắn. Hoàng Lịch thì chủ động nhắc tới lão cửu, hắn cũng sẽ không còn ung chính cùng lão cửu tiếp xúc. Ung chính suy nghĩ một chút nói, liền nói nghi thái phi rất muốn hắn. Dạ. Hoàng Lịch lên tiếng. Ba người bởi vì không tốt lắm nhiều quấy rầy ung chính nghỉ ngơi, ở sau đó không lâu, liền đều rời đi dưỡng tâm điện. Mà ba người tại ra sau, ba người đều không nói gì. Hoàng Thị chỉ ở quay người lúc, quay đầu lạnh lùng nhìn Hoàng chú một chút. Hoàng chú có chút ngơ ngẩn, nhưng Hoàng thì cũng không có dễ nói cái gì. Hoàng Lịch thấy này cười cười, hắn lúc đầu dự định, Hoàng thì thật muốn làm cái gì khác người sự tình, so như đánh Hoàng chú, hắn cũng phải giúp Hoàng chú chịu một chịu, khẳng định như vậy sẽ để cho Ung Chính càng thêm phản cảm Hoàng thì. Nhưng Hoàng thì không có làm như vậy, Hoàng Lịch ý nghĩ này cũng liền chẳng có. Rất nhanh, Hoàng thì liền gặp được Lão Bát. Lão Bát là bởi vì Hoàng thì một mặt tự nhiên không vui, liền hỏi, làm sao? Phu Hoàng, cuối cùng vẫn là định để tứ đệ đi đại tế cảnh lăng. Hoàng thì trả lời. Lão Bát nghe xong cũng rất là thất vọng, mà trầm mặc nửa ngày. Hoàng thì tiếp lấy liền đem hai tay một tới eo lưng bên trên vừa để xuống. Hoàng Lịch cùng ta tranh cũng coi như, ta không nghĩ ra chính là, vì cái gì Hoàng chú cũng giúp đỡ Lao Tứ nói chuyện, ta chẳng lẽ đối với hắn còn chưa đủ được không? Lão Bát cũng trăm mối vẫn không có cách giải gật đầu, nếu như Hoàng chú không tranh, theo lý, hắn đều không được tội mới là. Như thế xem ra, Hoàng chú là đứng tại Hoàng Lịch một bên. Kia Hoàng Lịch là thế nào thu hắn tâm? Chất Nhi quả thực nghĩ không rõ trắng, Chất Nhi gần đây cũng không phải không quan tâm hắn cái này đệ đệ, chỉ đối với hắn không có đối Hoàng Lịch như thế lưu tại hình thức quan tâm. Hoàng thì có chút không phục truy vấn lấy Lão Bát. Lão Bát vặn lông mày nghiêm túc suy tư. Sau đó nhìn về phía hắn, ngươi có phải hay không còn hắn? Hoàng thì nhíu mày, có chút gật đầu, lại tiếp tục giải thích nói, ta đó cũng là vì muốn tốt cho hắn à, ta sợ hắn bị người khinh thường, hắn lại nói chính hắn cũng chính khinh thường, người khác khinh thường hắn rất bình thường. Nói đi thì nói lại, hắn coi như không nguyện ý ta còn hắn, cũng không đáng giúp Hoàng Lịch không giúp ta đi. Hoàng thì tiếp tục hỏi Lão Bát. Lão Bát cười cười, liền nhìn Hoàng thì một chút, Hoàng thì nha, không phải bắt thuốc nói ngươi, ngươi có thời điểm hẳn là đứng tại Hoàng chú góc độ ngẫm lại, ngươi nếu là hắn, sẽ nghĩ trông thấy tương lai ngươi kế thừa đại vị sao? Hẳn là sẽ a. Ta duy trì cùng thống trị, đương nhiên sẽ không chuyên quyền độc đoán, hắn làm chí thân hoàng đệ, tự sẽ so độc trị chi quân càng có thể bao dung. Hoàng thị trả lời. Lão Bát lại cười cười Hoàng thị, nhưng ngươi bây giờ biểu hiện ra bao dung dáng vẻ tới rồi sao? Hoàng thị nhất thời yên lặng. Tại lôi kéo Hoàng chú phương diện, ngươi nhưng thật ra là so Hoàng Lịch có ưu thế, liền như là, đại đa số minh bạch tôn thất vương công khẳng định là càng muốn ủng hộ ngươi một dạng, chỉ là ngươi không có biểu hiện ra ưu thế của ngươi đến. Ngươi kỳ thật hẳn là đa hướng Hoàng Lịch học một ít. Lão Bát cũng không tốt cùng Hoàng thị lâu trò chuyện, nói sau liền xoay người đi nam thư phòng phương hướng. Hoàng thị không khỏi tự lẩm bẩm, hướng Hoàng Lịch nhiều học một ít. Thứ ca, ngươi cảm thấy ta hẳn là đa hướng ngươi học một ít sao? Hoàng Lịch nơi này, tại cùng Hoàng chú cùng một chỗ hồi cung lúc, Hoàng chú cũng hỏi hắn đến. Hoàng Lịch chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn hắn một cái, cười hỏi, học cái gì? Một lần gặp bát thúc cùng ta nói như vậy, ta cũng không biết hắn để ta theo ngươi học cái gì. Hoàng chú trả lời. Hoàng Lịch khẽ nhíu mày, xem chính ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể học liền học, không thể học liền không thể học, chớ ép mình cùng ta học, để tránh học theo hàm đan. Hiểu chưa? Hoàng Lịch nói sau liền quay đầu nhìn về phía Hoàng chú. Hoàng chú hé miệng gật đầu. Tiếp lấy, Hoàng chú lại mỉm cười nói, vừa mới phụ hoàng hỏi thay hắn đi cảnh lăng sự tình, ta tiến cử tứ ca ngươi, cũng không chỉ là bởi vì hoàng phụ lúc còn sống vốn là rất thích ngươi, còn có một nguyên nhân chính là, ta cảm thấy cũng liền tứ ca tương lai ngươi có thể sẽ không muốn để tiểu đệ làm chút gò bó theo khuôn phép sự tình. Cứ việc, tứ ca ngươi rất chú trọng lễ pháp. Hoàng chú nói như vậy sau, Hoàng Lịch cũng cười một cái nói, đó là bởi vì lễ từ thiên tử ra, mà thiên tử lại không nói ngươi làm sự tình không hợp lễ. Hẳn là tứ ca ngươi không có cảm thấy tiểu đệ làm sự tình không hợp lễ đi. Ngươi nói cũng đối. Hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mà Hoàng Lịch cũng coi là minh bạch, Hoàng chú lựa chọn giúp đỡ chính mình, căn bản ở chỗ mình không phản đối hắn nghiên cứu bách công. Tại Hoàng Lịch cùng Hoàng chú về riêng phần mình ở cung điện lúc, Lão Bát nơi này cũng tới đến nam thư phòng. Mà Lão Bát vừa đến, Ung Chính liền nhiệt tình kêu gọi hắn ngồi xuống, cười nói, "Bát đệ ngươi tới thật đúng lúc, vừa mới hộ bộ đưa tới tân chế tân triều đồng tiền hàng mẫu, ngươi cũng nhìn một cái." Ung Chính nói xong liền đem đặt ở hoàng trong hộp một viên đồng tiền đưa cho Lão Bát. Lão Bát hai tay nhận lấy, nghiêm túc đuốt ve một lát, liền cười nói với Ung Chính, "Tứ ca, rất tinh mỹ nhà, sờ tới sờ lui cũng bất quá tại nặng nghề, lộng lẫy cũng rất xinh đẹp, chính là tân triều mới tiền nên có khí tượng. Bát đệ, ngươi cũng có không hiểu thời điểm nha." Ung Chính nói một câu như vậy, mặc dù là cười nói, nhưng trong lời nói ngược lại là ẩn giấu lưỡi dao, tại cái khác tổng lý vương đại thần trong mắt, lộ ra Lão Bát vẫn là không bằng hoàng đế minh bạch một dạng. Lão Bát cũng run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới Ung Chính cũng tại cho mình bảo hố, lành phải chắp tay, còn mời tứ ca chỉ giáo. Chỉ giáo chưa nói tới, chỉ có thể nói ai nhị tùng a cái này cậu nô tài, vừa đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, liền đem chấm cùng ngươi làm khỉ đuồng đi đâu. Chương 112, hỏi nó kết đảng khi quân tội. Chương 112, hỏi nó kết đảng khi quân tội. Lão Bát cười ngượng ngùng cười, thần sắc phi thường xấu hổ. Ung Chính thì tại lúc này nghiêm nghị nói, đến xử lý nghiêm khắc. Như thế lòng mang hiểm ác người không xử lý nghiêm khắc, như thế nào nghiêm túc kỷ cương? Bát đệ, ngươi cứ nói đi. Ung Chính hỏi Lão Bát đến. Lão Bát hé miệng, cắn răng nói, tứ ca nói là. Thế là, Ung Chính liền hạ cầm hộ bộ thượng thư A Nhĩ Tùng A Chỉ. Mà một ngày này, chính là Ung Chính năm đầu tháng 11 kỷ sửu, 23 ngày. Tại một ngày này đồng thời, Ung Chính còn phát chỉ dụ, khiến hoàng tứ tử bối lạc Hoàng Lịch tế cảnh lăng. Cứ việc Hoàng Lịch đã trước đó biết cái này nhất an sắp xếp, nhưng khi chân chính thánh dụ xuống tới sau, Hoàng Lịch người bên cạnh vẫn là rất cảm thấy mừng rỡ. Chính Hoàng Lịch cũng rõ ràng, đây có nghĩa là hắn tại triều đình lực ảnh hưởng đem tiến một bước tăng cường. Dù sao hoàng tử đại tế, nhất là hắn một vị thành niên hoàng tử, vậy mà vượt qua huynh trưởng hoàng thị, thay mặt thiên tử tế cảnh lăng, không thể nghi ngờ có càng thêm đặc thù hàm nghĩa. Cơ hồ liền tương đương với Ung Chính ở ngoài sáng nói, hắn Hoàng Lịch mới là tương lai tiếp đại bị người. Bất quá thế lăng không phải một kiện nhẹ nhõm sống. Khang Hy cảnh lăng tại Đông Lăng, ở vào Tuân Hoa Châu, từ kinh sư đến nơi đó muốn 6 ngày khoảng trường lộ trình. Trừ cái đó ra, Hoàng Lịch tại đến cảnh lăng sau, còn muốn trai giới 3 ngày, trai giới trong lúc đó, không cùng đảm nhiệm gì tiếp xúc, bảo trì sống một mình trạng thái. Đây đối với bình thường 12-13 tuổi thiếu niên đến nói, có thể là một chuyện rất thống khổ. Nhưng cũng may, Hoàng Lịch linh hồn không phải một cái 12-13 tuổi linh hồn, đối với loại sự tình này, cũng liền chưa nói tới nhiều thống khổ. Bất quá, Hoàng hậu cùng Nữu Cô Lộc Thị, đối này, vẫn là xem như một kiện rất nghiêm túc sự tình mà đối đãi. Quần áo phải nhớ đến phân phó nô tài cho ngươi thêm đổi, mặc dù muốn trai giới, nhưng cũng không phải nói không thể ăn đồ vật, đừng bởi vì không muốn ăn liền cứng rắn bị đói, thực tế không được, liền để bọn hắn cho ngươi dùng đường trắng xả nước uống. Lần này, không thể mang theo hải đường cùng một chỗ, liền sợ Lý Ngọc bọn hắn chiếu cấu ngươi sẽ có qua loa. Vì thế, tại Hoàng Lịch xuất cung một ngày này, Nữu Cố Lộc Thị rất nghiêm túc giao phó lên Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch bởi vậy gật đầu, ta biết, cách cách. Mà Nữu Cố Lộc Thị tiếp xuống lại dặn dò đi theo Hoàng Lịch cùng đi thái giám Lý Ngọc một phen. Hải Đường cũng tại nút Cố Lộc dặn dò sau, lặng lẽ đem Lý Ngọc gọi vào một bên, cũng thấp giọng dặn dò một lần, tuyệt đối đừng quên, ra ban đêm thích đá chân mền, còn tổng yêu đem cánh tay vươn đi ra, ngàn bạn muốn tỉnh táo lấy điểm. Biết, Hải Đường thị, ngài yên tâm. Lý Ngọc trả lời. Nữu Cố Lộc Thị cùng Hải Đường dặn dò sau, Hoàng hậu cũng đem hắn gọi đi dặn dò một phen, lại còn chỉ vào Trần Sĩ Thuận trong tay một lớn túi đeo vai nói, trong này đều là căn cứ các loại thần kỳ phương năm chất thuốc, cũng đã có sẵn thuốc viên. Một người đi tế cảnh lăng, lại gió lớn tuyết lớn trời, đi theo người sợ khó tránh khỏi có sơ hở chỗ, ta để Trần Sĩ Thuận mang cho ngươi lấy, cùng ngươi cùng nhau đi, nếu là có cái gì không thoải mái, hỏi qua ngự y sau, liền dùng những này thuốc mau cứu gốc. Nhi thần đi nhớ, đa tạ ngạch nương quan tâm, mời ngạch nương yên tâm, nhi thần sẽ chú ý Hoàng Lịch lần nữa chắc tay. Mà hắn kỳ thật cũng không phải một người đi, đi theo người kỳ thật cũng không ít. Nhưng ở hoàng hậu trong mắt, tự nhiên liền hắn xem như người. Chỉ là, Hoàng Lịch cũng không nghĩ tới, hoàng hậu sẽ không yên lòng đến để bên người nàng đại thái giám Trần Sĩ Thuận đi cùng. Khi Thanh Triều đại thái giám cùng Minh Triều đại thái giám không giống. Trần Sĩ Thuận cho dù là bên cạnh hoàng hậu tổng quản thái giám, thực quyền khả năng còn không bằng Minh Triều một cái thiếu giám. Cho nên, hoàng hậu phái hắn đi theo Hoàng Lịch đi cảnh lăng, cũng không đến nỗi để bệnh thọ cùng không cách nào vận chuyển. Hoàng hậu nơi này tại lại hỏi chút khác sau, mới để cho Hoàng Lịch bọn người rời đi. Hoàng Lịch đối xuất cung vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao, hắn rất ít xuất cung, nhất là đi xa như vậy địa phương. Mà Hoàng Lịch vừa ra nội đình, đứng ở Càn Thanh môn bên ngoài cẩm thạch đài cơ bên trên lúc, liền gặp dưới bầu trời màu chỉ, đã bay là tạ hạ lên tuyết đến. Hoàng Lịch nắm thật chặt khoác trên người áo khoác, nhìn trường thiên một chút, liền cười nói với Trần Sĩ Thuận, tuyết rơi. Trần Sĩ Thuận cười gật đầu, ra nói là, chỉ sợ hôm nay còn phải tại Thông Châu nghỉ ngơi một ngày. Đúng vậy á, Hoàng Lịch trả lời một câu. Tiếp lấy, Hoàng Lịch liền hướng cảnh vận môn phương hướng đi đến. Bất quá, hắn còn chưa tới cảnh vận môn, liền gặp một đại quan đội mũ đỏ, đang bị thị vệ áp lấy từ cửu khanh phòng ra. Nô tài oan uổng, vạn tuế gia, nô tài oan uổng a. Hoàng Lịch không có hỏi nhiều, chỉ hơi tại nguyên chỗ đứng một lát, chờ nhóm người này trước ra cảnh vận môn, mới tiếp tục hướng cảnh vận môn phương hướng đi đến. Mà bị áp đi tên này đại quan đội mũ đỏ, chính là mới bên trên đảm nhiệm hộ bộ thượng thư A Nhị Tùng A, bởi vì Hoàng Lịch tại lập chữ một chuyện bên trong, thúc đẩy một chút liệt quan viên thăng quan thêm tước nguyên nhân, A Nhị Tùng A cũng tại lao bắt tiến cử sau, bị Ung Chính đặc biệt thăng làm hộ bộ thượng thư. Nhưng A Nhị Tùng A làm bắt ra đảng, tựa hồ không nghĩ tới Ung Chính không có khả năng vô duyên vô cớ thăng hắn vì hộ bộ thượng thư, mà không biết đây thật ra là một cái hố to, cũng có lẽ là hắn tại cầm tới tân triều đồng tiền tiểu dáng lúc, không nghĩ tới nhắc nhở Ung Chính, cái này mới đồng tiền tiểu dáng tệ nạn chỗ. Cho nên, tại Ung Chính cầm tới đồng tiền tiểu dáng sau, không lâu trước hết lấy tâm hắn mang hiểm ác làm lý do, đem hắn hạ ngục. A Nhĩ Tùng A hạ ngục sự tình, để lĩnh thị vệ nội đại thần Ngạc Luân Đại phi thường chấn kinh. Bởi vì Ngạc Luân Đại cùng A Nhĩ Tùng A phụ thân A Linh A là ngày xưa bắt ra đảng hai thủ lĩnh, mà Ngạc Luân Đại cùng bọn hắn phụ tử quan hệ đều rất tốt, lẫn nhau cũng đều rất rõ ràng lẫn nhau nội tình. Cho nên, Ngạc Luân Đại rất muốn cứu A Nhĩ Tùng A, cũng không thể không cứu A Nhĩ Tùng, tự nhiên, hắn cũng không muốn nhìn thấy A Nhĩ Tùng A bị xử trí. Ngạc Luân Đại vì thế trước tìm tới lao bắt giật tự, bắt ra, làm sao đột nhiên liền đem A Nhĩ Tùng A hạ ngục? Hắn không phải mới bị thăng làm hộ bộ thượng thư sao? Nguyên nhân tại tân chế đồng tiền bên trên, tứ ca vừa nhìn thấy tân chế đồng tiền, liền bạch ra vấn đề trong đó. A Nhị Tùng A không có nhắc nhở không nói, còn bị ngự sử cầm tới hắn tư thụ gian thương hối lộ chứng cứ phạm tội. Dân tự lúc này nói, lại cảm thán nói, hắn hồ đồ a. Ngạc Luân Đại nghe xong càng thêm kinh ngạc, cái dạng gì ngự sử có thể cầm tới tội chứng của hắn, còn dám bạch tội hắn? Cái này còn phải hỏi sao? Tứ ca khẳng định là đã sớm biết tân chế đồng tiền vấn đề, cho nên mới sẽ thăng hắn làm hộ bộ thượng thư, chờ lấy hắn A Nhị Tùng A hướng trong cạm bẫy này. Dân tự nói. Bành. Ngạc Luân Đại nghe xong vỗ bàn đứng dậy, sao có thể dạng này âm độc, A Nhị Tùng A nói thế nào cũng là nhân thọ hoàng thái hậu cháu trai, là biểu đệ của hắn. Lão bắt nhìn Ngạc Luân Đại một chút, nói cẩn thận. Chuyện này, muốn trách thì trách A Nhị Tùng A biết rõ gian thương cho hắn đút lót là vì tân chế đồng tiền có thể phổ biến, hắn lại không nhắc nhở tứ ca nói tâm hắn mang hiểm ác cũng không có nói sai. Ngạc Luân Đại ha ha cười lạnh, nhưng nếu như là bắt ra kế thừa đại vị, liền sẽ không dạng này truy vấn ngọn nguồn tính toán. A Nhị Tùng A dù sao cũng là hoàng thân quốc thích. Lão bắt bất đắc dĩ nói chuyện này để làm gì? Thành người vương hầu kẻ bại tặng, hiện tại chỉ có ủy khúc cầu toàn, yên lặng theo dõi kỳ biến là thượng sách. Ngạc Luân Đại phản bác, nô tài không cho rằng như vậy, một mực nội bộ chỉ biết để vị này tân đế càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngạc Luân Đại nói sau liền rời đi lão bát nơi này. Mà Ung Chính ngược lại là tại Ngạc Luân Đại tại đại nội trực một ngày, truyền kiến hắn, lại đem một đạo thủ dụ cho Ngạc Luân Đại, ngươi cầm này chỉ đi gặp A Nhĩ Tùng A. Ngạc Luân Đại liếc mắt nhìn thủ dụ, lại là để A Nhĩ Tùng A tự sát tạ tội thủ dụ. Ung Chính để hắn đi truyền dụ, không thể nghi ngờ là để hắn nhìn xem A Nhĩ Tùng A tự sát. Ngạc Luân Đại vì thế cắn chặt răng, hắn không nghĩ tới Ung Chính sẽ để cho hắn đi đốc xúc A Nhĩ Tùng A tự sát. Thế là, Ngạc Luân Đại trực tiếp đi đến Càn Thanh Môn bên ngoài, đem này lời phê bằng bút đỏ thủ dụ ném tại đất. 3. Tiếp lấy, Ngạc Luân Đại liền quỳ gối Càn Thanh Môn bên ngoài, lớn tiếng nói: "A Nhĩ Tùng A chi tội tại nô tài mê hoặc bố trí, như giết hắn, không bằng giết nô tài." Càn Thanh Môn ngoài có nội bộ phủ, cửu khanh phòng, thị vệ trị phòng chờ con nhà, cho nên, nhất thời rất nhiều đại thần đều nghe tiếng mà ra, nhìn về phía Ngạc Luân Đại, mà hướng hắn chỉ trỏ. Một vị khác trực luân phiên lĩnh thị vệ nội đại thần Mã Nhi Tái, còn bởi vậy lập tức đem Ngạc Luân Đại thủ dụ nhặt lên, đưa về dưỡng tâm điện. Ung Chính bởi vậy biết việc này, mà sắc mặt tâm lãnh, đồng thời lại cười cười, nói với Mã Nhi Tái: "Mã Nhi Tái nghe chỉ, Ngạc Luân Đại khi quân đại bất kính, đảng hộ A Nhĩ Tùng A, ra lệnh ngươi lĩnh thị vệ lập tức đem nó cầm nã, giải vào đại lao, cầm chấm thủ dụ, lệnh hình bộ nghị hai người kết đảng cùng khi quân tội chết, ngày mai áp giải thái thị khẩu vấn trạng." Nói sau không bao lâu, Ung Chính liền đem mô phỏng tốt thủ dụ cho Mã Nhi Tái. "Dạ." Chương 113, chấm sợ bị các ngươi chìm. Chương 113, chấm sợ bị các ngươi chìm. Mã Nhi Tái mặc dù bởi vậy rất là kinh hãi, nhưng cũng không có quên can. Bởi vì Ngạc Luân Đại đích sắc làm quá phận, Ung Chính nếu là cái này đều không giết, kia hoàng đế mặt thật không có địa phương đặt. Huống chi, hắn làm tứ gia đảng, Ung Chính đáng tin tâm phúc, dĩ nhiên sẽ vì con đường tiếp theo, muốn định vợ một chút hoàng lịch, nhưng đích sắc không có phải vì Ngạc Luân Đại biểu đạt thiện ý đi đắc tội hoàng đế đạo lý. Mã Nhĩ Tái cầm chỉ dụ bước nhanh đi đến Càn Thanh Môn. Có chỉ. Ngày xưa hoàng khảo nói cùng Ngạc Luân Đại chờ kết đảng sự tình, ven đường nghiêm trách Ngạc Luân Đại, một đường nghiêm trách 30 dặm, mà thánh giận chưa giải, nhưng Ngạc Luân Đại lại ngang nhiên không biết e ngại, cũng không một hào yêu quân chi tâm. Tại Nhật Hà lúc, hoàng khảo thánh thể không hài hòa, đại thần thị vệ chợt đều thỉnh an, cầu chiêm ngưỡng thánh an, duy Ngạc Luân Đại cũng không thỉnh an, lại xuất cùng Càn Thanh Môn thị vệ chờ, mỗi ngày so sánh bắn trò chơi, không có chút nào kính yêu quân phụ chi thành. Ngạc Luân Đại bội ác đa dạng, không có việc gì liền can phạm thánh giận, lại như hoàng khảo thời điểm tuần tra săn hiệu, từng toàn bộ tội lỗi, khiến thị vệ ngũ ca đánh mắng về sau, lệnh cho tiến về vùng biên cương xử lý dịch trạm, y đến kia chỗ, cũng không trợ cấp dịch trạm người, ngược lại đem dịch trạm sự vụ bại hoại, gây nên Mông Cổ trở không thể sống sót. Lên ngôi sau, nghe biết nó sự tình, niệm hệ hoàng tổ tỷ hoàng tỷ chi thích thuộc, nó tra lại trải qua bỏ mình, không đành lòng truy cứu, đặc biệt ra ân tặng thưởng mấy bạc kim, lại đối y chi phụ tổ đều dày ra ân điển, nhưng Ngạc Luân Đại cũng không cảm kích đền đáp chi niệm, không một câu tấu tạ, càng bởi vì tần quân không phải nó đảng theo mà tại âm thầm chửi bới tung tin đồn nhảm. Hiện có lời phê bằng bút đỏ chỉ dụ, hàng cùng A Nhĩ Tùng A người, lệ Ngạc Luân Đại chuyển đến giao, nhưng mà Ngạc Luân Đại tại Càn Thanh Môn trước mọi người, càng đem chỉ dụ ném đối với, lại cực lực đảng hộ A Nhĩ Tùng A, đem nó tội chết thừa nhận mang theo, mà tự cho là đúng anh hùng hảo hán. Như thế ngoan hãn hình dạng, có hợp lý không? Có thể nói khi quân vong thượng, rất là bất kính. Như không rõ chính tội lỗi, chí chi mở lại, không đủ để nghiêm túc triều cường, lấy giao hình bộ nghị nó tội chết, ngày mai áp giải thái thị khẩu vấn trạng, khâm thử. Nắng gắt chiếu dọi xuống, kim thủy hà sóng nước lấp loáng, Càn Thanh Môn thành cùng cũng chiếu sáng rạng rỡ. Mã Nhĩ Tái mang theo thị vệ đi tới Ngạc Luân Đại nơi này, lại hướng quỷ gối nơi này Ngạc Luân Đại, đọc lên thủ dụ nội dung. Rõ ràng, cái này thủ dụ, Ung Chính đã sớm mô phỏng thật lớn nữa, lại đối Ngạc Luân Đại sớm đã không thể nhịn được nữa, mà liền đợi đến Ngạc Luân Đại đâm vào hắn trên họng súng, không phải sẽ không lập tức để chỉ dụ bên trên xuất hiện nhiều như vậy nội dung. Ngạc Luân Đại nghe xong cũng là rất cảm thấy chấn kinh, bên trên mí mắt cao cao treo lên tại lông mày xương hạ. Hắn không nghĩ tới Ung Chính thật sẽ giết hắn, mà lại sớm đã có nhiều như vậy bất mãn. Dĩ nhiên, hắn nói nguyện ý vì A Nhĩ Tùng A thay thế tội chết, nhưng kỳ thật, hắn cũng là bởi vì xưa nay gương ngạnh quen, coi là dạng này có thể trấn trụ Ung Chính. Dù sao, hắn trước kia tại Khang Hy trước mặt cũng từng làm như thế. Không chỉ là Ngạc Luân Đại chấn kinh, ở bên trong đỉnh cầm quyền Mãn Hán đại thần phải sợ hãi giật mình không thôi. Bởi vì Ngạc Luân Đại đến cùng là tiên đế thích thuộc, vẫn là Mãn Châu công thần về sau. Đây quả thực là loạn mệnh, Ngạc Luân Đại vô luận như thế nào cũng là tiên đế thích thuộc, cho nên tiên đế cũng chưa giết hắn, làm sao có thể giết? Còn mời hoàng thượng tha thứ nó tội chết. Tại cảnh vận môn thị vệ trị phòng trực ban nội đại thần, Tôn Thất, Đức Ninh đang đổi tới nghe đến đây chỉ sau, vì thế biểu đạt bất mãn, lại trực tiếp quỳ xuống, trước hô một tiếng. Đồng dạng đến nơi này bên trên tứ viện tổng quản Thường Minh cũng quỳ xuống theo, mời vạn thuế ra nghĩ lại. Ngạc Luân Đại chính là thượng tam kỳ người, không thể giết. Nhất thời, rất nhiều Tôn Thất Vương công đại thần đều nghe hỏi quỳ xuống, tại Càn Thanh Môn bên ngoài hô trời hàm địa. Hoàng thị sau đó không lâu cũng biết việc này, mà lập tức đến Lao Bát nơi này, Bát Thúc, nghe nói phụ hoàng muốn xử trảm Ngạc Luân Đại. Lao Bát trầm trọng gật đầu. Chất nhi cần phải đi vì Ngạc Luân Đại nói rút, lấy thu chư vương công đại thần chi tâm sao? Hoàng thị hỏi một câu. Lao Bát khoát tay, không ổn. Người chuyến đi này, liền biết cùng Bát Thúc năm đó ta mở dạng, chẳng những không bị lý giải, sẽ còn bị ngươi phụ hoàng răn dạy. Bởi vì ngươi phụ hoàng giống như tiên đế, là không cho phép hoàng tử tại ta đạo hắn ý nguyện tình huống dưới đi thu mua lòng người. Đây là tối kỵ. Hoàng thị nghe xong đột nhiên run lên. Tiếp lấy, Hoàng thị liền điểm gật đầu, không có lại nhiều nói. Mà Lao Bát thì cười nói, hiện tại để bọn hắn những này vương công đại thần cùng tứ ca đấu một trận cũng tốt, dạng này cũng làm cho tứ ca biết phản đối hắn trắng trận chu sát người có bao nhiêu. Trước đó Chu Thái giám Hà Ngọc Quế cấp sự trung tần đạo nhiên, ta bắt kỳ quý tộc không nói chuyện. Về sau, ban chết vương thiểm, ta bắt kỷ quý tộc cũng không nói chuyện. Nhưng không có nghĩa là, hắn hiện tại muốn giết Ngạc Luân Đại, ta bắt kỷ quý tộc sẽ còn không nói lời nào. Hoàng thì đi theo phụ họa, bắt thúc nói là, Ngạc Luân Đại thân phận tôn quý, phụ hoàng như thật muốn giết Ngạc Luân Đại, liền ngay cả chất nhi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù hắn xưa nay là kiêu căng cuồng bạo chút, hoàng phụ lúc còn sống cũng nhiều lần có trách cứ, nhưng hoàng phụ cũng đến cùng không nói muốn giết hắn. Giống như ngươi ý nghĩ tôn thất vương công không chỉ một cái, Ngạc Luân Đại có nên giết hay không đối bọn hắn đến nói, cho tới bây giờ đều không trọng yếu, mấu chốt là có thể hay không giết. Nhưng là, hoàng thì nha, chúng ta cái này thời điểm, tuyệt đối không thể thò đầu ra. Bởi vì, một khi những cái kia tôn thất vương công náo, ngươi phụ hoàng khẳng định sẽ hoài nghi là ta ở sau lưng gây sóng gió, đến lúc đó khả năng sẽ còn tra được ngươi, như thế cũng tất sẽ không khoan dung ngươi. Lão Bát tiếp tục dặn dò lấy hoàng thì. Hoàng thì ngẩng đầu nhìn về phía lão Bát, Bát thúc, chất nhi minh bạch, chất nhi sẽ không ra mặt, ngài yên tâm. Tiếp lấy, hoàng thì lại hỏi lão Bát, chỉ là chất nhi tiếp xuống nên làm những gì đâu? Không làm gì. Chờ mâu thuẫn tăng lên, chờ bọn hắn càng thêm bất an, chờ bọn hắn hy vọng Bát Kỷ cùng thống trị tiếng hô càng ngày càng cao, lại từ bên trong đẩy một cái tay. Lão Bát cười nói, nghe hỏi đến Càn Thanh Môn Vương công đại thần có rất nhiều. Ung Chính Đường đệ, Chính Bạch Kỳ Mãn Châu đô thống, Bối Lạc Mãn đô hộ, Tiên Phong thống linh Bối Lạc A Bố Lan, nội đại thần Lập Thập Hành vờ vờ. Tới đây quỳ xuống. Ngạc Luân đại quay đầu liếc mắt nhìn những này đến vì hắn nói giúp Vương công đại thần, mà khóe miệng chứa lên cười lạnh. Hắn liền biết, hắn Mãn Châu Bát Kỳ Vương công đại thần nhóm sẽ không ngồi nhìn Ung Chính giết hắn. Nhưng Mã Nhi tái nơi này không dám không phục Ung Chính chỉ lệnh, vẫn là để thị vệ đem Ngạc Luân đại áp mang xuống dưới. Các ngươi những này gian thần, thả ta ra. Ngạc Luân đại vì thế quát to lên. Đầu tiên là nhốt cửu đệ, sau lại giết các thần vương thiểm, hiện tại lại muốn giết biểu thúc Ngạc Luân đại. Hoàng thượng tứ ca đây là muốn làm gì, phải lưu lại cho mình tàn nhẫn cay nghiệt tiếng xấu thiên cổ sao? Dù thân vương Bảo Thái cũng tại biết việc này sau, hướng Càn Thanh Môn đuổi đến, lại trên đường vừa vặn gặp phải Bối Lạc Tô Nỗ, cũng liền hướng Bối Lạc Tô Nỗ lên tiếng việc này đến. Bởi vì Bảo Thái là Khang Hy cháu ruột, còn bị Khang Hy coi là thân tử, lệnh cho gọi hắn là phụ hoàng, cho nên Bảo Thái đối Lao Cửu cũng liền lấy cửu đệ tương xứng, lại cùng Lao Bát, Lao Cửu tình cảm xưa nay cũng rất tốt. Tô Nỗ đi theo phụ hoàng nói, dù thân vương nói là thâm hụt nghiêm truy, thả tiền đoạt lợi cho dân không nói, bây giờ lại như thế sát hại hoàng thân quốc thích, đây là giao động đại thành căn bản, là luật chính. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem hoàng thượng làm như thế bất nhân không rõ sự tình. Xấu ta đại thành căn cơ. Không bao lâu, Bảo Thái cùng Tô Nô tại đến Càn Thanh Môn sau, cũng quỳ xuống, phục huyết hô to, mời hoàng thượng lấy đó con nhân, làm theo tiên đế. Chớ cùng tiểu thần so đo. Từ cấm thành trên không, lúc này cũng nổi lên bao quanh mây đen, che khuất nắng gắt, mà để bầu trời trở nên cùng trên mặt đất quỳ một đoàn vương công đại thần một dạng đen nhánh. Ung Chính nơi này cũng biết rất nhiều vương công đại thần tại Càn Thanh Môn bên ngoài phục huyết sự tình. Tổng quản nội vụ phủ lão thập lục giận lộc đã từ Càn Thanh Môn bên trái nội vụ phủ trị phòng rời đi, tới trước dưỡng tâm điện, thấy Ung Chính, nói với Ung Chính lên tình huống này. Mà kinh nghiệm sống chưa nhiều lão thập lục cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình hình như vậy, nhất là trông thấy mình rất nhiều đồng tổng trưởng đối huynh trưởng cũng tới cầu tình, cũng liền có chút bối rối. Tứ ca, ngươi nhìn bây giờ nên làm gì? Đường huynh Bảo Thái đều đến, muốn hay không khoan dung Ngạc Luân đại, tiếp tục như vậy, ta Mãn Châu bắt kỳ nội bộ có thể hay không đại loạn a? Nội cái gì? Ngươi tứ ca ta cái gì chiến trận chưa thấy qua, còn sợ bọn hắn đem ta cho chìm? Ung Chính quát lớn lao thập lục một tiếng, trong lòng thầm than mình bị đệ đệ này vẫn là trẻ tuổi, lịch luyện không đủ. Không bao lâu, lao thập tam giận tường cũng tới. Hắn giống như lao thập lục có thể nối thẳng dưỡng tâm điện, mà lao thập tam vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề hỏi Ung Chính. Tứ ca, ngài là thật dự định giết Ngạc Luân đại? Ngươi giết Ngạc Luân đại sau, có phải là dự định ngay cả Bát ca cũng phải giết? Chương 114, Ung Chính răn dạy lao tam. Chương 114, Ung Chính răn dạy lao tam. Ung Chính không nói gì, chỉ đem trên cổ tay Phật châu đeo tay lấy xuống, trong tay vê lên Phật châu đến. Lao thập lục thì hướng lao thập tam hành lễ, cũng tò mò nhìn về phía Ung Chính. Ung Chính lúc này đem Phật châu đeo tay thả lại đến trên bàn. Đột nhiên, Ung Chính mở miệng, chỉ không thể để cho Ngạc Luân đại cùng A Nhĩ Tùng A còn sống. Bọn hắn cũng không tốt giết, một cái là tiên đế hoàng hậu chi thích thuộc, một cái là nhân thọ hoàng thái hậu cháu trai. Lao thập tam trực tiếp trả lời một câu. Ung Chính trầm giọng nói, ta biết bọn hắn cũng không tốt giết. Không phải phụ hoàng tại bị lúc, cũng không đến nỗi nhiều lần tha bọn họ một lần, nhưng ta không thể để cho bọn hắn cái này hai thai họa giống như Lý Thiện Trường có thể sống, tương lai sẽ còn tiếp tục thai họa đời sau Giang Sơn. Lão thập tam nghe xong trầm mặc, không nghĩ tới tứ ca sẽ nghĩ xa như vậy. Qua nửa ngày sau, lão thập tam mới mở miệng, lại hỏi lấy Ung Chính, có thể giết bọn hắn hậu quả, tứ ca ngài có nghĩ tới không? Chỉ cần ngươi thập tam đệ đứng tại ta bên này, bất mãn chấm làm người như vậy, cũng đơn giản chính là sau lưng mắng bài câu, không dám thật tạo mình đại thanh phản. Ung Chính nhìn về phía lão thập tam. Lão thập tam không nói gì. Đại điện bên trong lần nữa trở nên yên lặng. Chủ tử, tam gia, ngũ gia bọn hắn cầu kiến. Tô Bồi Thịnh lúc này đi tới bẩm báo nói. Ung Chính bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt lộ ra lửa giận đến. Lão thập tam cùng lão thập lục cũng bay đầu lại. Tam ca cùng ngũ ca cũng là tới nói rút sao? Lão thập lục hỏi một câu, lại nhìn về phía Ung Chính. Ung Chính thì đứng dậy, đi đến lão thập tam bên người, tiếp tục lão thập tam bả bay, sau đó lại giữ chặt lão thập tam cánh tay, để hắn ngồi xuống. Thập tam đệ, chúng ta đến tại Hoàng Lịch trở về trước đó, để Ngạc Luân đại cùng A Nhĩ Tùng A mất mạng. Chờ Hoàng Lịch trở về, ngược lại không dễ giết. Ung Chính nói sau, liền nhìn về phía lão thập tam. Hoàng Lịch. Lão thập tam vẫn không có đáp lời, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Ung Chính, Mãn Đô hộ cùng A Bố Lan. Ta có thể đi khuyên bọn họ đi, xác thực bảo vệ cung đình kinh sư không nổi biến loạn. Nhưng tứ ca không thể động bát ca, cũng không thể động dụ thân vương, thập ca trong tay còn cầm chính hoàng kỳ đâu. Niên canh liêu còn tại Tây Bắc Bình phản đâu. Ung Chính gật đầu, ta sẽ không đối lao bát thế nào, nhưng ngươi đến thay ta âm thầm điều tra thêm, cái này phụ quyết sự tình, có hay không hắn lao bát tại tham dự. Lao thập tam điểm gật đầu, liền chắp tay hành lễ, thần đệ cáo lui. Lao thập tam nơi này vừa ra tới liền gặp phải lao tam giận chỉ cùng lao ngũ giận kỳ. Lao tam giận chỉ vừa nhìn thấy lao thập tam ra, liền đem mặt đường đến một bên khác. Năm đó, lao tam tại lao thập tam mâu thân tăng kỳ làm trái lễ tạo tóc, khiến lao thập tam giận dữ, muốn ẩu đả lao tam, nhưng Khang Hy thiên vị lao tam, ngược lại nặng trừng phạt lao thập tam, cũng liền để hai người cửu đoán từ đây kết xuống. Cho nên, lao thập tam nơi này cũng hừ lạnh một tiếng, lười nhắc cho lao tam hành lễ, chỉ hướng lao ngũ giận kỳ thấy lễ. Dù sao, hắn cùng lao tam mâu thuẫn, người người đều biết. Ung Chính cũng biết. Cho nên, hắn rõ ràng, Ung Chính cũng sẽ không bởi vì hắn đối lao tam không lễ phép mà đối với hắn thế nào, thậm chí nguyện ý trông thấy hắn cùng lao tam không hợp nhau. Bởi vì, lao tam tại Đức Phi sinh hai cái nhi tử bên trong, so sánh tại cùng Ung Chính, kỳ thật cùng lao thập tứ quan hệ tốt hơn, cùng Ung Chính cũng không có gì đặc biệt. Nay chủ yếu là do ở lão tam đã từng dự định nể trọng lao thập tứ vì chính mình và vị, cho nên tại lao thập tứ tại Tây Bắc đánh trận trong lúc đó, hắn vì lao thập tứ tại gom góp lương thảo chờ sự tình bên trên phi thường tích cực. Lời nói quay lại đến, Dận Kỳ tự nhiên cũng biết hai người oán hận chất chứa đã sâu, cũng không có thuyết phục, chỉ dùng mông cổ lên tiếng lên lao thập tam đệ, hoàng thượng nói thế nào? Lao thập tam lắc đầu, ta hết sức. Dận Kỳ một mặt kinh ngạc hỏi lao thập tam, ngươi quên đều vô dụng. Lao thập tam gật đầu, ngạc luân đại thật chọc giận tứ ca. Lao thập tam nói liền chối từ nói còn muốn đi khuyên bên ngoài phụ quyết đại thần, cũng liền đi. Lão thập tam vừa ra tới, liền đến Càn Thanh môn, đi tới những này phụ quyết vương công đại thần phía trước, hô, Ngạc Luân đại mục vô quân phụ, nên vốn chẳng. Các ngươi ở đây mủ lẫn vào cái gì? Thập tam đệ, Ngạc Luân đại lại có không phải, vậy cũng không thể giết ta, tiên đế đều chưa từng giết hắn. Bảo Thái lúc này hô một tiếng. Lão thập tam cười nói, ta nói đường huynh, tiên đế không giết hắn, không có nghĩa là tứ ca liền không thể giết hắn, huống chi, hắn phạm như vậy lớn tội, ngươi lại hồ đồ cũng không thể hồ đồ đến ngay cả quân thần đại lễ cũng không để ý A Mãn đô hộ đường huynh, còn có A Bố Lan, các ngươi cũng đi theo náo cái gì? Lão thập tam lúc này nhìn về phía Mãn Đô hộ cùng A Bố Lan nói một câu, tiếp lấy liền vô vô bả vai của hai người, ra hiệu bọn hắn cùng mình tới. Thế là, hai người liền đứng dậy đi theo lão thập tam đi qua một bên. Thập tam đệ, hoàng thượng thật muốn giết Ngạc Luân đại. Khang Hy chất tử Mãn Đô hộ hỏi trước lên lão thập tam đến. Hắn luôn luôn lão thập tam quan hệ không tệ, chủ yếu là hắn làm qua lão thập tam kỵ xạ lão sư, mà bây giờ, Ung Chính cũng bởi vì hắn cùng lão thập tam quan hệ tại lôi kéo hắn, để hắn làm chính bạch kỳ đô thống. Lão thập tam gật đầu. Mãn Đô hộ cùng A Bố Lan đều quá sợ hãi. Mãn Đô hộ nhíu mày hỏi: Tại sao phải giết đâu, cũng có thể nhốt nha. Mấu chốt là tứ ca số tuổi này, nơi nào là đem Ngạc Luân đại nhốt liền có thể yên tâm. Lao thập tam trả lời. A Bố Lan thì tại lúc này nói tiếp, thế nhưng là, thập tam già, Ngạc Luân đại chỉ cần bị giết, liền phá tiên đế từ ngao bái sau nhiều năm không giết vân thích lệ nha. A Bố Lan đã từng cùng Lao thập tam đều thuộc về lão nhị nhất đảng, cho nên có chút nguồn gốc. Chỉ là, A Bố Lan về sau phản bội cựu thái tử giận nhưng, tại phen án thư bên trong, hướng Khang Hy tố giác giận nhưng âm mưu, đoạn tuyệt giận nhưng bị lần nữa lập lại hy vọng. Mà bây giờ, Ung Chính kế bị sau, A Bố Lan cũng bởi vậy một lần nữa ném đến Lao thập tam dưới trướng, từ Lao thập tam tiến cử làm tiên phong doanh thống lĩnh. Ta biết, nhưng tứ ca có tứ ca suy tính, các ngươi nếu là không đành lòng, có thể phái người đi tuân hóa trở lấy hoàng lịch. Cái này thời điểm, đoán chừng chỉ có hoàng lịch có thể khuyên nhủ tứ ca. Lao thập tam tại A Bố Lan nói sau trả lời. A Bố Lan gật đầu. Mãn Đô hộ thì nói, nhưng cái này không kịp, chờ hoàng lịch tế xong cảnh lăng, rau cúc vàng đều lạnh. Lao thập tam trong lòng cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn là nghiêm nghị nói, nhưng các ngươi làm dáng một chút, tóm lại đối vương công đại thần cùng hoàng lịch đều là một cái công đạo không phải. Hai người gật đầu. Tiếp xuống, Lao thập tam liền đem mình thái giám ủ tô gọi tới, đi dò tra, việc này có hay không liêm thân vương tham dự. Dạ. Mà Ung Chính bên này, cũng ở sau đó tuyên thấy Lao tam cùng Lao ngũ. Thứ ca, thân đệ cũng cáo lui trước. Lao thập lục bởi vì cũng không muốn nhìn thấy Lao tam, cho nên cũng liền cáo từ muốn rời khỏi dưỡng tâm điện. Ngươi cũng cùng tam ca đắn đo năm đó chuyện này. Ung Chính hỏi. Lao thập lục nói, vốn chính là tam ca không đúng. Hắn phạm sai lầm trước đây, còn không chịu cho thập tam ca nhận sai nói xin lỗi, bảy ca ca kiêu ngạo, thập tam ca bị trừng phạt. Hắn cũng không nói tình hóa giải, ta không thích hoan dạng này ca ca. Vậy ngươi từ cửa hậu điện đi thôi. Ung Chính hiện tại không tâm tư khuyên lão thập lục, chỉ nói một câu như vậy. Bất quá, lão tam cùng lão ngũ tại thấy Ung Chính lúc, ngược lại là trông thấy lão thập lục từ nơi khác cửa điện rời đi thân ảnh. Mỗi ngày đi theo lão thập tam, cũng học được giống như lão thập tam không đem chúng ta những này ca ca để vào mắt, mật phi mẫu là thế nào giáo. Lão tam cũng bởi vậy nhẫn không được nói một câu. Hai thính mắt tinh lão thập lục ngược lại là nghe thấy một câu tiếp theo, không khỏi quay đầu. Nhưng lúc này, lão tam cùng lão ngũ đã tiến dưỡng tâm điện. Lão thập lục cũng không nói gì nữa, chỉ bóp bóp nắm tay, nghiến răng nghiến lợi một phen rời đi. Nơi này, Ung Chính tại nhìn thấy Lão tam cùng Lão ngũ sau lại hỏi, tam ca cùng ngũ đệ cũng là vì Ngạc Luân đại sự tình đến. Hoàng thượng, có thể hay không không giết Ngạc Luân đại? Hắn cho dù phạm sai lầm lớn, nhưng cũng tốt xấu là chúng ta biểu thúc ca. Lão tam mở miệng trước nói. Lão ngũ cũng đi theo nói, đúng vậy à, hoàng thượng, ngài mới đăng cơ không lâu, liền giết quý thích, chuyển đi không tốt. Việc này, các ngươi không cần quản. Sự tình liên quan thiên tử tôn nghiêm, chẳng không thể không làm như vậy. Ung Chính trả lời. Lão Tam không nghĩ tới Ung Chính ngay cả mặt mũi của bọn hắn cũng không cho, trực tiếp gỡ xuống trên đầu đồ trang trí trên nóc, vậy ta cầm thân vương tức vị đổi hắn một cái mạng được hay không? Không được. Không nên cảm thấy các ngươi thân vương tức vị bảo vệ được ai, có thể bảo vệ ở chính các ngươi cũng không tệ. Ung Chính nghiêm nghị quá mắng. Lão Ngũ lúc này hỏi, Hoàng thượng tứ ca, ngươi đây là ý gì, cái gì gọi là bảo vệ ở chúng ta? Đừng cho là ta không biết các ngươi làm những cái nào sự tình. Liền nói năm nay, kỳ bên trong năm nay lớn xin lỗi, năm sau tất nhiên là đói, ngươi cùng Tam ca bởi vậy mua bán gạo tích đưa cũng không cho phép bán ra, chờ lấy phát quốc nạn tài sự tình. Liên luận cái này, ta liền có thể chiếm các ngươi tước vị, nhưng ta không có, các ngươi không muốn mặt, chấm còn muốn mặt đâu. Ung Chính nghiêm nghị quá lớn. Chương 115, Thiên Minh kết đảng xuất hiện. Chương 115, Thiên Minh kết đảng xuất hiện. Lão Tam cùng lão Ngũ hé miệng cùng nói. Không bao lâu, hai người liền rời đi dưỡng tâm điện, mà không tốt lại nói những này. Phục quyết chư thần hai người ra sau, nhao nhao ngẩng đầu. Tam ca, Thành Thần Vương. Tam gia, Ngũ ca, Hàng Thần Vương. Ngũ gia. Những người này cũng tại lúc này lần lượt hô hào hai người. Hai người chỉ là lắc đầu, một mặt không thể làm gì khác hơn rời đi. Không bao lâu, Ung Chính cũng đi ra, nhìn xem còn chưa rời đi Bảo Thái cùng Tô Nỗ bọn người, vặn hỏi nói, các ngươi còn không chịu rời đi sao? Hoàng thượng nên làm theo tiên đế, khoan dung ngạc luân đại. Bảo Thái lúc này hô một tiếng. Thờ phụng Tây Dương giáo Tô Nỗ đi theo nói, không sai, ngạc luân đại có tội, cũng nên giao cho thượng đế, hắn ở nhân gian là đại thanh huân đích, hoàng thượng giết hắn, là xấu chính ngài thánh đức. Các ngươi đây là cái đảng. Ung Chính tức giận đến nói năng lộn xộn, sau đó lại chống nạnh nói, chẳng không nghĩ tới, Tiền Minh sĩ phu trên người chúng kết đảng chi bệnh, nhanh như vậy liền để các ngươi cũng phải. Ta đại thanh bát kỷ mới nhập quan mấy năm a, các ngươi làm sao liền biến thành phải vì hắn một cái giết 10 lần đều không đủ lấy bồi thường ác ngạc luân đại, không phải đưa chấm cái này quân phụ tôn nghiêm tại không để ý tình trạng. Ung Chính phủi tay áo, giận chỉ lên, những này còn không có đi theo lão thập tam rời đi vương công đại thần đến, chấm cái này liền nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay không đem chấm cái này quân phụ đưa vào mắt, chấm cũng không đem các ngươi để trong lòng. Quân chi xem thần như đất giới, thì thần xem quân như kẻ thù, câu nói này cũng có thể trái lại dùng, các ngươi xem chấm vì thổ giới, kia chấm cũng xem các ngươi là giặc thủ. Ung Chính lạnh lùng còn nói, truyền chính hoàng kỳ hộ quân thống lĩnh cha khắc đan, lĩnh 500 hộ quân hiệu đến cản thanh môn. Ung Chính tiếp lấy liền đem trong tay áo kim bài lệnh tiễn lấy ra ngoài, đưa cho Tô Bồi Thịnh. Dạ. Tô Bồi Thịnh nghe xong sắc mặt trắng bệnh, nhưng hắn một cái nô tài cũng không dám nhiều lời, chỉ tiếp nhận kim bài lệnh tiễn lên tiếng đi. Bảo Thái cùng Tô Nỗ chợt đều ngẩng đầu nhìn về phía Ung Chính, cũng mặt như bôi sơn trắng. Bảo Thái tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Ung Chính, hoàng thượng tứ ca, ngươi chẳng lẽ cũng phải đem chúng ta đều giết? Đừng tưởng rằng chấm không dám. Kiên cường không thể đoạt ý chí, Ung Chính quát mắng một tiếng. Bảo Thái trở vương công đại thần nghe xong hai mặt nhìn nhau. Lúc này, tổng lý vương đại thần giận tường, Mã Tể, Long Khoa Đa bốn người đi đến. Ung Chính thấy vấn đề này lấy bốn người, các ngươi cũng là đến bức thoái vị sao? Chúng thần không dám. Chúng ta là tới khuyên chư vương đại thần rời đi. Bốn người này quỳ xuống trả lời. Bát đệ, ngươi mang theo Mã Tể cùng Long Khoa Đa khuyên đi, thập tam đệ ngươi cùng chấm đến. Ung Chính lúc này phân phó một tiếng. Lão Bát không người đáp, dạ. Lão thập tam liền đi theo Ung Chính tiến nội lũ môn, hướng dưỡng tâm điện đi. Thế nào, chuyện này có hay không lão Bát tại tham dự? Ung Chính vừa tiến đến, liền trầm giọng hỏi Lão thập tam đến. Lão thập tam nói, cha, không có. Trừ bọn hắn có chút là bên người phụ tá ra chút chủ ý bên ngoài, đa số vương đại thần là tự phát đến. Ngạc Luân đại có nên giết hay không đối bọn hắn mà nói, không trọng yếu, nhưng Ngạc Luân đại có thể hay không giết, đối bọn hắn mà nói rất trọng yếu, bởi vì trước đó nhốt lão Cửu cùng giết Vương Thiểm đã để bọn hắn bất an. Lại có chính là trước đó vô sản người mãn vân ruộng, để bọn hắn không cách nào khắc gọn vô sản người mãn, còn có ngân trang thả lãi tức thấp bay, cùng lần này đồng tiền tệ nạn bị ngày trước đó đâm thủng, cũng làm cho bọn hắn phát tài kế hoạch bị xáo trộn. Ung Chính cười ha ha, bọn hắn hướng về phía Tân Chính đến, không kỳ quái, nhưng lần này lão Bát không cùng lấy tham dự ngược lại là tức thời, có tiến bộ. Bát ca từ trước đến nay chính là không làm chim đầu đàn, ngài cũng không phải không rõ ràng, huống chi bây giờ hắn cũng tranh không được đại vị, càng mừng rỡ hơn tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá tứ ca, bây giờ tình huống này, kỳ thật có hay không bát ca tham dự đều không trọng yếu, bọn hắn không thị phi đến bát ca làm thiên tử mới hài lòng, mà là khả năng đối Tân Chính thật không cách nào khoan dung. Lao thập tam đi theo nói. Ung Chính trả lời, ta biết, nhưng không có lao bát tham dự, lao thập cùng lao thập nhị còn có thập tứ đệ liền đều sẽ đi theo tọa sơn quan hổ đấu, kia liền có thể giết hắn ngạc luân đại còn có ai nhị tung à? Lao thập tam gật đầu, hắn hiểu được Ung Chính ý tứ. Từ Khang Hy đem bát kỳ chủ quyền lực phá thất linh bát lạc, rất nhiều đều phân cho hắn nhi tử nhóm sau, bây giờ không có hoàn toàn thuộc về Ung Chính, mà có nắm chân chính binh quyền chính là lao thập nhị cùng lao thập tứ. Bởi vì lao thập nắm giữ thượng tam kỳ chính hoàng kỳ, là chính hoàng kỳ đô thống. Lao thập nhị mặc dù không còn đảm nhiệm chính bạch kỳ đô thống, mà tại Ung Chính năm đầu biến thành mãn đô hộ đảm nhiệm nên cờ đô thống, nhưng hắn vẫn là tương hoàng kỳ đô thống. Lao thập tứ rất nhiều bộ hạ cũ còn tại tiên phong doanh, hộ quân doanh chờ gánh đảm nhiệm thống lĩnh cùng tham lĩnh. Nhưng chỉ cần Ung Chính bất động lao bát, lao thập nhị, lao thập tứ liền không đáng vì ngạc luân đại cùng a nhị tùng a đắc tội hoàng đế. Nếu đổi lại là lao bát, bọn hắn khả năng sẽ còn trò chuyện, dù sao lao bát bất kể như thế nào là anh em ruột của bọn hắn, cũng là bọn hắn chân chính thủ vững danh giới cuối cùng. Đương nhiên, lịch sử chứng minh, khi Ung Chính đem lao thập cũng nhốt lúc, lao thập nhị cùng lao thập tứ vẫn là không có cùng Ung Chính trở mặt. Cuối cùng, thậm chí khi Ung Chính gõ lên lao thập nhị cùng lao thập tứ bản thân lúc, lao thập nhị cùng lao thập tứ vẫn như cũ không có trở mặt. Cái này cũng liền để Ung Chính cuối cùng có can đảm đem lão Bát cùng lão Cửu cũng nốt đến chết. Bất quá, Ung Chính bây giờ còn tại từng bước một thăm dò, không thuộc về mình trận doanh mấy cái huynh đệ danh giới cuối cùng, tự nhiên cũng liền còn có chút kiêng kỵ. Hiện tại, để Ung Chính an tâm chính là, hắn mấy cái này huynh đệ, đầu tiên là lão Bát, lá gan liền đã so trước kia còn nhỏ, đừng nói chính diện cứng rắn lập bàn, liền liền tại phía sau gây sóng gió đều không có, tựa hồ chỉ cần lửa còn không có đốt tới hắn bản thân, hắn đều có thể nhẫn. Ung Chính tại lúc này, cũng liền lại nói với lão Thập Tam, xem ra, Hoàng Lịch là hiểu rõ hắn bắt thuốc, cho nên mới tuyên bố chấm nhưng trước trừ nó vây cánh. Lão Thập Tam nghe xong kinh hãi, phía sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo, việc này cùng Hoàng Lịch có quan hệ. Không thể nói, chấm là nguyên bản có ý này, mà hắn chính nói đến lòng chấm khảm bên trên. Ung Chính trả lời. Lão Thập Tam nao nao, thầm nghĩ, hai cha con này hóa ra sớm đã có hôm nay tâm tư này. Các ngươi đều trở về đi, muốn lấy quân thần đại nghĩa làm trọng, vì ta đại thanh quốc vận làm trọng. Lúc này, Càn Thanh Môn bên ngoài, lão Bát đang khuyên sau, lại thêm, Giá Đan mang theo 500 hộ quân hiệu đổi đến, bảo thái trở vẫn là đứng lên, cũng được. Liều chết can rắn hãm hoàng thượng vào bất nghĩa cũng không tốt, chúng ta nghe Liêm Thân Vương. Thế là, những người này liền đứng dậy rời đi. Mà Ngạc Luân Đại, A Nhĩ Tùng Á ở sau đó, cũng bị hình bộ phụng chỉ nghị định, làm ác không chịu hối cải, làm lớn nước kỷ, khi quân vong thượng. Tấu mời ứng mô phòng trạm lập quyết. Ung Chính cho phê chuẩn. Ngạc Luân Đại, A Nhĩ Tùng Á liền bị áp đi pháp trường. Không nên, không phải là dạng này, hoàng thượng làm sao lại giết ta. Ngạc Luân Đại tại bị áp đi pháp trường lúc, phi thường không thể tiếp nhận. A Nhĩ Tùng Á cũng phi thường không hiểu hô lớn, ta bất quá là thu một chút tiền, không có lộ ra đồng tiền vấn đề mà thôi. Hoàng thượng, ngươi vì cái gì liền muốn giết ta? Ta thế nhưng là ngươi biểu đệ nha. Ô, nhân vọ hoàng thái hậu là ta thân gì nữa a? Hoàng thượng. Ô, bát gia, ngài vì cái gì không vì nô tài nói chuyện? Tiên đế a, ngài xem một chút đi, hoàng thượng muốn giết nô tài a. Bát gia cũng không dám ra ngoài làm nô mới làm chủ. Ô, Ngạc Luân Đại cũng tại pháp trường bên trên lớn tiếng hô hào. Giám trạng quan thực tế là nghe không ô, không thể không khiến người đem hai người miệng cho chán. Đợi cho buổi trưa ba khắc, hai thanh cương đao rơi xuống, hai người đầu người lập tức máu lục lục lăn xuống trên mặt đất. Tuân Hóa, Cảnh Lăng. Hoàng Lịch còn không biết kinh sư phát sinh sự tình, hắn tại đi tới Cảnh Lăng sau, trước hết nhìn thấy Lao Cửu dẫn đường. Khi Hoàng Lịch trông thấy dẫn đường mặt đầy râu gốc dạ loạn sinh, quần áo càng là bẩn nhìn không thấy phù hiệu, liền không khỏi nhíu mày, mà đi lên lễ, chất nhi cho Cửu thúc thỉnh an. Lao Cửu dẫn đường cười nhạt một tiếng, miễn, không nghĩ tới sẽ là ngươi đến. Hoàng Lịch nghe được, Lao Cửu đối với hắn là có lời oán giận. Nhưng Hoàng Lịch đối này không quan tâm, chỉ hỏi lấy Lao Cửu, Cửu thúc ở đây thủ lăng đã hoàn hảo. Bái ngươi cùng ngươi A Mã ban tặng, rất tốt. Lao Cửu trả lời một câu, tiếp lấy liền hỏi Hoàng Lịch, Hoàng Lịch, nếu như Cửu thúc không có đoán sai, Ung Chính biết ta cho các ngươi bạc sự tình, là ngươi nói đi. Cửu thúc không có nói sai. Hoàng Lịch cũng thản nhiên thừa nhận xuống dưới. Lao Cửu nghe xong đứng dậy, trừng lớn mắt, vì cái gì làm như vậy? Chương 116, Niên canh liêu nhược điểm chương 116, Niên canh liêu nhược điểm. Hoàng Lịch đi đến Lao Cửu trước mặt một chậu than bên cạnh đến, đem bàn tay ở phía trên nướng nướng, sau đó liền nói với Lao Cửu, Cửu thúc, ngài làm sao lại cảm thấy mấy chục vạn lượng bạc liền có thể để chất nhi lựa chọn không nói cho phụ hoàng đâu? Lao Cửu ngẩn người, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Lịch, xem ra ngươi toàn tính không nhỏ. Nam nhi há có thể không có chí lớn? Hoàng Lịch hỏi ngược một câu. Lao Cửu thở dài một hơi, cũng được, ngươi nói đúng, ngươi muốn hẳn là không chỉ là những này. Không sai. Hoàng Lịch trả lời một câu. Tiếp lấy, Hoàng Lịch lại đối Lao Cửu chủ động nói, kỳ thật, Cửu thúc ngài ở chỗ này là chuyện tốt, chí ít không thể cùng ngoại nhân thông tin, ngài những cái kia Tây Dương văn tự tạo thành mật ngữ cũng liền không dùng được. Lao Cửu nghe xong giật nảy cả mình, nhìn về phía Hoàng Lịch, làm sao ngươi biết mật ngữ? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Hoàng Lịch tự nhiên không thể nói, hắn là bởi vì trong lịch sử Ung Chính tại Ung Chính 2 năm chép Lao Thập nhà sau, biết Lão Cửu dùng này phương thức liên lạc qua Lao Thập, cũng liền chỉ cười về một câu như vậy, mà ra vẻ cao thâm. Nhưng Lão Cửu càng nghe trong lòng ngược lại càng ngày càng tê dại. Ai đâm lưng ta? Đem đây hết thể đều báo cho ngươi. Lão Cửu cảnh giác hỏi Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch cười trả lời, ta sẽ không nói cho ngài. Lão Cửu cắn chặt răng, hỏi Hoàng Lịch, có phải là Lao Thập? Không có khả năng. Lão Cửu tiếp lấy lại phủ định mình, sau đó lại hỏi, là Tô Nô sao? Hoàng Lịch cười nói, Cửu thúc, ngài hỏi lại xuống dưới, sẽ phải đem ngài đồng đảng toàn triệu ra đến. 3. Lão Cửu trực tiếp che miệng của mình, lộ ra hối hận bộ dáng đến, thầm nghĩ, mất trí. Chất Nhi nói, Chất Nhi sẽ không nói cho ngươi. Hoàng Lịch tiếp tục trả lời. Lão Cửu thì tại lúc này nở nụ cười, Ung Chính phái ngươi đến Tế Lăng, có phải là còn có mục đích khác? Hoàng Lịch thì trực tiếp trả lời, Cửu thúc, ngài hẳn là đối ta phụ hoàng tôn trọng một chút, ngài không vì cái gì khác người cân nhắc, cũng nên vì nghi thái phi cân nhắc đi. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi dám uy hiếp ta? Lão Cửu nghe xong lần nữa trừng lớn mắt. Hoàng Lịch nói, Chất Nhi không dám, nhưng Chất Nhi nói là sự thật. Lão Cửu trùng điệp hô thở ra một hơi, tốt, Cửu thúc cho ngươi tạ lỗi. Sau đó, Lão Cửu liền hướng Hoàng Lịch khoát khoát tay. Hoàng Lịch mỉm cười, mà tiếp tục nói, Cửu thúc, như Chất Nhi vừa rồi lời nói, ngài ở chỗ này chí ít không thể cùng ngoại nhân thông tin, dạng này còn có thể tránh tương lai sự việc đã bại lộ, mà bởi vậy thật không có tính mệnh. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ bị hoàng thượng nốt nơi này chỗ. Lão Cửu cũng cười hỏi hắn đến. Hoàng Lịch từ Trần Sĩ Thuận nơi này tiếp nhận một ngọn trà nóng, mà uống một thanh, kia là đương nhiên. Nói sau, Hoàng Lịch lên đường, dựa theo phụ hoàng nguyên bản dự định, là muốn để ngươi đi Tây Bắc Niên canh liêu nơi đó. Lao Cửu nghe xong nhíu mày lại. Cái này không, thái hậu không có nháo sự mà, hậu cung chư thái phi tần cũng không có cho phụ hoàng khó xử mà, phụ hoàng cũng không có làm như vậy. Hoàng Lịch trả lời. Lão Cửu nhìn về phía Hoàng Lịch, cười nói, như thế nói đến, ta kỳ thật hẳn là cảm tạ người là ngươi. Cửu thúc không cần tạ. Ngươi đối chất nhi rất tốt, chất nhi nên vì ngươi làm mấy món chuyện tốt. Hoàng Lịch trả lời. Ngươi cũng không khách khí. Lão Cửu hừ một tiếng. Tiếp lấy, Lão Cửu lại cười lạnh, nhưng ngươi cho rằng ta bị giam cầm ở nơi này, bị ngươi phụ hoàng người nhìn xem, liền thật cùng ngoại giới không thể thông tin tức. Thì tự nhiên sẽ không. Chất nhi ngược lại là có chút muốn biết, cửu thúc ngài là không phải thật còn có cái gì phương thức bí mật có thể liên hệ với Niên Canh Liêu. Hoàng Lịch hỏi Lão Cửu đến. Lão Cửu đột nhiên có rút lại một chút trên mặt cơ bắp, ngươi làm sao đột nhiên cảm thấy ta sẽ cùng Niên Canh Liêu có lui tới? Đến cùng là ai cho ngươi Hoàng Lịch thông tin tức? Bát ca có phải hay không nói với ngươi cái gì? Hắn đến cùng là duy trì hoàng thị vẫn là ủng hộ ngươi? Lão Cửu càng nghĩ càng hồ đồ. Bởi vì, nếu như không phải người của mình bắn hắn, hắn tự nhận là sẽ không có người biết Niên Canh Liêu còn tại cùng bọn hắn bắt ra đảng liên lạc. Hoàng Lịch cười cười, cửu thúc, ngài có thể hay không đừng đem mình đồng đảng nói hết ra? Ta nói hay không có khác nhau sao? Ngươi đều nhắc tới Niên Canh Liêu, ta tại ngươi Hoàng Lịch trước mặt còn có bí mật có thể nói sao? Lão Cửu kích động nói. Hoàng Lịch khoát tay, ngài trước đừng kích động, chất nhi chỉ là đoán. Ngươi thiếu nói bậy, này chỗ nào là có thể đoán được sự tình? Lão Cửu tức giận nói. Nhưng Hoàng Lịch đích thật là đoán, bởi vì hắn chỉ biết trong lịch sử Lão Cửu đi Tây Bắc Niên Canh Liêu nơi đó, Niên Canh Liêu chẳng những không có dựa theo ung chính ý tứ cả Lão Cửu, ngược lại đối Lão Cửu ăn ngon uống sướng chiêu đãi, thậm chí còn ngồi nhìn Lão Cửu dùng số tiền lớn thu mua nó trong doanh tướng lĩnh. Cái này khiến hậu thế rất nói thêm lên đoạn lịch sử này người, đều nói Niên Canh Liêu khẳng định sớm cùng cái này Lão Cửu dẫn đường từng có cái gì liên lạc. Cho nên, Hoàng Lịch mới có thể tại vừa rồi cố ý hỏi như vậy. Mà bởi vậy, Lão Cửu mới có thể không đánh đặc hai. Cửu thúc, ngươi đem Niên Canh Liêu cùng ngươi liên hệ tin riêng cho ta, ngươi giữ lại cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng làm nhập đội, tương lai vì chính mình hoặc là mình tự tôn thay cái tốt kết cục, còn có phiên dịch dùng mật ngữ bản. Tục ngữ nói, thành người vương hầu kẻ bại tặc, nhưng tục ngữ còn nói, một thế hệ có một thế hệ sự tình, ngài cho chất nhi chữa chút đồ tốt, chất nhi tương lai cũng có thể làm nhiều điểm chuyện tốt. Ngài coi như lại đau chất nhi một lần, không đáng vì Niên Canh Liêu một cái nô tài, ngay cả chất nhi cũng không thương à. Hoàng Lịch nói liền hỏi hướng Lao Cửu, ngài nói, đúng không? Lao Cửu khẽ nhíu mày, sau đó nghiêm túc nhìn lên Hoàng Lịch đến. Hoàng Lịch thấy vấn đề này đạo, chất nhi trên mặt có chữ viết sao? Ta là tại nhìn ngươi mặt mũi này, cái gì thời điểm dày như vậy, bán ngươi cửu thúc, còn muốn ngươi cửu thúc tiếp tục thương ngươi, muốn cửu thúc ở trước mặt ngươi bán Niên Canh Liêu, cửu thúc ta không có đem ngươi trách mắng đi, đã xem như khách khí. Lao Cửu vẫn như cũ tức giận nói. Hoàng Lịch đứng dậy, đột nhiên một mặt nghiêm túc, chất nhi hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính ngài nhìn xem đi. Tiếp lấy, Hoàng Lịch liền đi ra ngoài. Nhưng Hoàng Lịch vừa đi mấy bước, liền quay đầu còn nói, mặt khác, phụ hoàng để chất nhi nhắn cho ngài, nghi thái phi rất muốn ngài. Hoàng Lịch nói lại lần nữa quay đầu, hướng mình nghỉ chân trôi đi đến. Trở về. Lúc này, Lao Cửu lại hô một tiếng. Khi Hoàng Lịch quay đầu lúc, đã nhìn thấy Lao Cửu trong tay nhiều hơn một phần tràn ngập tiếng Latin tin cùng một bản tử. Hoàng Lịch cho Trần Sĩ Thuận đưa ánh mắt. Trần Sĩ Thuận bận bịu đi đón đi qua. Hoàng Lịch cũng đi tới, cười nói, quả nhiên Cửu thúc là người biết chuyện. Lao Cửu cười nhạo một tiếng, ngươi cầm thư này dự định làm cái gì? Không có ý định làm cái gì, chỉ là giữ lại, tương lai tại phụ hoàng cần thời điểm đưa lên, vạch tội hắn Niên Canh Liêu tự mình truyền tin cho Cửu thúc ngài, nhưng Cửu thúc ngài chưa hồi phục. Hoàng Lịch thấp giọng nói liền hỏi Lao Cửu, là người kia từ đó truyền lại tin tức. Lao Cửu trên mặt đất viết ba chữ Đặng Thừa Vĩ. Hoàng Lịch gật đầu, lại hướng Trần Sĩ Thuận vẫy vẫy tay, Trần Sĩ Thuận liền ra ngoài từ một đi theo thái giám trong bao quần áo xuất ra một sấp sách đến, đưa cho Hoàng Lịch. Hoàng Lịch thì đem những này sách đưa cho Lão Cửu, chất nhi sợ Cửu thúc ngài thủ lằng trong lúc đó nhàm chán, liền đặc biệt để người từ Quảng Đông giá cao tìm tới liên quan tới Nam Dương, Tây Dương tình huống một chút thư tịch văn án mang đến, tất cả đều là Tây Dương phiên viết, đều nói Cửu thúc ngài Tây văn mạnh, chất nhi cũng mặc cảm, cho nên liền mời ngài ở đây không có việc gì liền phiên dịch. Lão Cửu tiếp nhận những sách này, rất là nghi ngờ hỏi, ngươi muốn ta phiên dịch chuyện này để làm gì? Chất nhi, tự nhiên là vì tốt hơn hiểu rõ bên ngoài, so sánh đối nội cải cách trừ tệ, chất nhi với bên ngoài mở mang mở cõi càng cảm thấy hứng thú, đương nhiên cũng không giới hạn trong mở mang mở cõi, còn có trừ đất đai bên ngoài vật tư khác kiếm lấy. Hoàng Lịch nghiêm túc trả lời. Lão Cửu nghe xong điểm gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tiếp lấy, Lão Cửu lại hỏi Hoàng Lịch đến, triều đình bây giờ thế nào, ngươi bắt thuốc hắn còn tốt chứ? Nếu như chất nhi đoán không kém, tại chất nhi rời đi khoảng thời gian này, hẳn là có vân thích trọng thần đầu người rơi xuống đất. Về phần bắt thuốc, ngài biết, hắn sẽ không vì đảm nhiệm người nào ra mặt, cũng sẽ không bởi vì đảm nhiệm người nào phải chịu liên lụy. Hoàng Lịch cảm thấy, ung chính đã nghe vào hắn ngày xưa khuyên nó giết vương thiểm, hẳn là sẽ không lưu một chút quá cản rỡ bất trung không thành người quá lâu tính mệnh, mà sẽ so trong lịch sử giết càng thêm quả quyết, nhất là sẽ lợi dụng hắn không có kinh đô một đoạn thời gian. Bởi vì như vậy, ung chính thậm chí còn không cần đến vì cho hắn một cái lôi kéo lòng người cơ hội, để hắn đi ngăn cản đối một ít người tru sát. Cho nên, Hoàng Lịch trả lời như vậy. Mà Hoàng Lịch cười sau khi trả lời, liền rời đi Lão Cửu nơi này, lại lúc rời đi, liếc mắt nhìn Niên Canh Liêu cho Lão Cửu thư tín, có chút hài lòng cười cười. Hắn không thể không thừa nhận, hắn đến một chuyến Cảnh Lăng thật sự là không uổng công, thế mà cầm tới Niên Canh Liêu như thế lớn một cái nhược điểm. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không thể cầm cái này nhược điểm để Niên Canh Liêu bị trị tội, bởi vì hiện tại triều đình còn cách không được Niên Canh Liêu. Nhưng thêm một người nhược điểm, chẳng khác nào nhiều cầm một cái mệnh môn, tóm lại là chuyện tốt. Cầm phụ hoàng cho ta tùy cơ ứng biến chi dụ lệnh, để thủ lăng thị vệ đem một cái gọi Đặng Thừa Vĩ thái giám bắt lại. Hoàng Lịch ra sau liền phân phó một câu như vậy. Chương 117, thần thông quảng đại tứ bối lạc. Chương 117, thần thông quảng đại tứ bối lạc. Cung chính năm đầu, đầu tháng chạp Hoàng Lịch kết thúc hắn tế lăng chi làm nhiệm, chính thức đạp lên hồi kinh lộ trình. Hồi kinh trên đường, đại địa sông núi bao phủ trong làn áo bạc, yên lặng như tờ. Phía trước hai nhóm hộ quân, đằng sau cũng đi theo hai nhóm hộ quân, thật dài ở trên mặt đất tiến lên người, chạy dài hơn ngàn bước. Đợi sắp đến màn đêm sắp tới lúc, hộ quân hiệu đều treo lên đèn lồng, nhìn qua ước chừng có hơn ngàn ngọn nhiều. Hoàng Lịch bảo cái trong xe cũng treo lên đèn, bị toàn thân buộc chặt, quỳ gối đến hạ tiểu thái giám Đặng Thừa Vĩ, cũng chính không thể làm gì khác hơn nhìn xem. Hoàng Lịch đem niên canh liêu cho lão cựu tin, so chiếu vào lão cựu tự sáng tạo mật ngữ bản, mỗi chữ mỗi câu phiên dịch. Hắn là thật không nghĩ tới, tiên đế cựu hoàng tử sẽ tại Hoàng Lịch trước mặt, không chút do dự đem hắn bán. Tuy nói, hắn là ung chính tại tiềm để nô tài, nhưng chân chính đối với hắn có đại ân chính là niên canh liêu, bởi vì là niên canh liêu tại năm đó đem hắn cứu được, sau đó an bài tiến tiềm để. Hắn cũng một mực gánh đảm nhiệm lấy thay niên canh liêu nhìn chằm chằm ung chính bên người rất nhiều tình huống nhân vật. Bất quá, hắn bị ung chính an bài đến cảnh lăng chằm chằm lão cửu, là hắn đoán trước không tới, nhưng cũng trùng hợp, để niên canh liêu có một cái thông qua hắn liên lạc lão cửu cơ hội. Bởi vì hắn âm thầm thông qua đường dây bí mật, đem hắn cùng cái khác thái giám cùng một chỗ thay phiên giám thị lão cửu sự tình, nói cho niên canh liêu, để niên canh liêu biết hắn bây giờ bị ung chính phái đi cảnh lăng. Niên canh liêu cũng liền bởi vậy thông qua hắn liên lạc đến lão cửu. Về phần, niên canh liêu vì sao muốn liên lạc lão cửu? Hoàng Lịch tại phiên dịch xong niên canh liêu cho lão cửu tin sau, cũng mới hiểu rõ ra. Mà bởi vậy, Hoàng Lịch cũng nhìn về phía cái này Đặng Thừa Vĩ, ngươi biết các ngươi niên đại tướng quân vì cái gì liên lạc cựu thúc sao? Đặng Thừa Vĩ lắc đầu, nô tài không biết, nô tài chỉ cầu tứ gia khai ân, cho nô tài một thông khoái. Các ngươi niên đại tướng quân chính là muốn biết, ta phụ hoàng đối phó cựu thúc có phải là muốn đoạt hải lợi, chiếm hải lợi là vì làm cái gì? Hoàng Lịch sau khi trả lời, liền rủi rủi mắt, các ngươi vị này niên đại tướng quân a, là gan rất lớn, thế mà muốn thông qua cựu thúc thăm dò lên thanh y đến, mà lại cũng để mắt tới hải lợi cục thịt béo này. Quả nhiên là tiền tài động lòng người a. Chỉ là đáng tiếc, ngươi thành trong này bị hy sinh một viên nhỏ quân cờ. Hoàng Lịch bởi vậy cảm khái một chút, sau đó đưa tay vén lên màn xe, chỉ thấy theo cảnh lăng không xa Long Phúc Tự Hành Cung đã gần đến ở trước mắt, nhưng ở Long Phúc Tự Hành Cung trước, ngược lại là nhiều chút thò đầu ra nhìn người. Đặng Thừa Vĩ nơi này một mặt bàng hoàng, hắn một cái tiểu thái giám, nơi nào quan tâm cái gì hại lợi. Hắn hiện tại chỉ là thương tâm tiên đế cửu hoàng tử lại bán đứng nhà hắn đại tướng quân, để hắn cũng bởi vậy tội chết khó thoát. Hoàng Lịch trông thấy Đặng Thừa Vĩ bàng hoàng dáng vẻ, chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới, một thế này, bởi vì chính mình cái này hồ điệp kích động cánh sau chỗ sinh ra hiệu ứng, sẽ để cho lão cửu trừ cùng niên canh liêu đã không cùng ngoại giới liên lạc cơ hội, mà có thể dùng lão cửu vì cùng mình giao hảo quan hệ, vì hắn hậu nhân trải đường, lại tại mình lừa dối hắn sau, cũng chỉ có thể đem niên canh liêu liên lạc chuyện của hắn cáo chi cho hắn. Dạng này cũng có thể dùng, hắn ngoài ý muốn thu hoạch được niên canh liêu liên lạc lão cửu chứng cứ phạm tội, cùng tại ung chính bên người nô tài bên trong xếp vào người một nhà chứng cứ phạm tội. Tại Hoàng Lịch bên người Trần Sĩ Thuận cùng Lý Ngọc cũng không nghĩ tới nhà mình tứ gia tế cái lăng, còn sẽ có lập xuống như thế ngoài ý muốn công lao. Hai người hiện tại cũng bởi vậy đều ở trong lòng càng ngày càng bội phục Hoàng Lịch đến, bội phục nhà mình tứ gia thần thánh minh duệ, mà cũng bởi vậy, hai người tại Hoàng Lịch trước mặt không khỏi càng thêm kính cẩn nghe theo bắt đầu cẩn thận, cảm thấy tại vị này ta trước mặt nói là thật không thể có đảm nhiệm gì tiểu tâm tư, bởi vì vị gia này quá thần thông quảng đại. Đợi bảo cái xe dừng ở Long Phúc Tự Hành Cung lúc, Hoàng Lịch vừa xuống xe, Trần Sĩ Thuận nơi này liền trượt quỳ gối trước mặt hắn trên mặt tuyết, nâng nóng lên lò sưởi tay, tứ gia, trời lạnh, ôm cái này đi. Hoàng Lịch gật đầu tiếp tới. Xuống xe theo Lý Ngọc kinh ngạc nhìn xem một màn này. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Trần Sĩ Thuận đã từ mình phía dưới đi theo Hoạn Nô cầm trong tay lên một thanh mỡ lợn dù, đánh vào Hoàng Lịch đỉnh đầu, đem tơ liếu tuyết che tại dù bên ngoài, bồi tiếp Hoàng Lịch trước hướng Long Phúc Tự Hành cùng phương hướng đi đến. Lý Ngọc miệng mở rộng, qua một lát, mới lập tức dẫn theo Lưu Ly Minh ngói đèn cùng đến, thầm than mình hầu hạ chủ tử bản sự, so Trần Công Công vẫn là kém xa lắm a. Hoàng Lịch mặc dù chỉ là hoàng tử, nhưng cũng là có thể tại Long Phúc Tự Hành cung nghỉ chân, chỉ là không thể ở đi trong cung hoàng đế chỗ ở mà thôi. Bởi vì hoàng đế thường thường mang theo chư hoàng tử chờ xuất hành lúc, những này tùy tùng hoàng tử cũng đều sẽ ngủ nghỉ cung, hành cung cũng đều có cho chư hoàng tử cùng tùy tùng vương công đại thần an bài nơi ở. Hoàng Lịch nơi này xuống xe, hướng Long Phúc Tự Hành cung đi tới lúc, liền gặp Mãn Đô hộ chi đệ Hải Thiện cùng A Bố Lan chi đệ Pháp Bố Lan, Tô Nô chi tử, cùng lúc xuất hiện tại trước mặt mình. Cho tứ bối lạc thỉnh an. Pháp Bố Lan càng là quỳ gối trước mặt hắn. Hải Thiện cũng bởi vậy phi thường kinh ngạc nhìn Pháp Bố Lan một chút. Pháp Bố Lan cùng hắn đều là tôn thất tử đệ, mà lại Pháp Bố Lan cùng Hoàng Lịch là ngang hàng, cho nên là không cần quỳ gặp. Trong lịch sử, Pháp Bố Lan đường huynh A Bố Lan cũng bởi vì quỳ thấy phủ viễn đại tướng quân giận trinh bị ung chính đau nhức phê qua. Hoàng Lịch đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ khoe miệng có chút câu lên đường cong. Theo hắn biết, cái này A Bố Lan cùng Pháp Bố Lan hai huynh đệ, tại Ái Tân Giác La trong tông thất, là có tiếng cỏ đầu tượng. A Bố Lan vì định bợ lao thập tứ, đã từng sẽ quỳ thấy giận trinh, em trai Pháp Bố Lan bây giờ gặp hắn, cho hắn quỳ xuống tự nhiên cũng liền chẳng có gì lạ. Cứ việc Pháp Bố Lan so Hoàng Lịch lớn, luận quan hệ huyết thống là hắn đường huynh. Hoàng Lịch lúc này bận bịu đỡ dậy Pháp Bố Lan, đường huynh xin đứng lên, vạn chớ như thế. Tiếp lấy, Hoàng Lịch lại hướng Hải Thiện thấy lễ, mời đường thúc bình phục. Theo tôn thất quan hệ huyết thống, Pháp Bố Lan thuộc về hắn đường huynh, mà Hải Thiện càng là hắn thân đường thúc. Cho nên, Hoàng Lịch như thế xưng hô hai người. Hải Thiện cũng đỡ dậy Hoàng Lịch. Mà tiếp lấy, Hoàng Lịch liền hỏi Hải Thiện cùng Pháp Bố Lan, không biết Đường Thúc cùng Đường Huynh tới đây thấy ta là vì chuyện gì. Ta là gia huynh phái tới đây là phải nói cho ngươi, Hoàng thượng tứ ca đã hạ chỉ chém giết Ngạc Luân Đại cùng A Nhi Tùng. A Hải Thiện trả lời. Hoàng Lịch nghe xong ra vẻ kinh hãi, lại sẽ phát sinh dạng này sự tình. Ta đến mau trở về, nhìn xem có thể hay không khuyên nhủ phụ hoàng. Hoàng Lịch tiếp lấy còn nói một câu. Pháp Bố Lan nghe xong phi thường cảm động, mà nói theo, không sai, nhưng bọn hắn đã tại Thái thị khẩu hành hình. Hoàng Lịch tại chỗ cô ý há mồm, sau đó thở dài một chút. Hải Thiện cũng càng ngày càng vẻ mặt nghiêm túc, nói, đây cũng là Ngạc Luân Đại gieo gió gặt bão, lại quản chỉ dụ tại Càn Thanh môn. Hắn lại làm ra dạng này sự tình. Hoàng Lịch lần nữa ra vẻ kinh ngạc, hắn làm sao dám? Hắn xưa nay đương ngạnh, đây là lần này lại như thế, cũng thực để khó mà đoán trước, đáng thương A Nhĩ Tùng A bị hắn liên lụy. Hải Thiện trả lời. Hoàng Lịch nói, A Nhĩ Tùng A lại là vì cái gì? Hải Thiện trả lời, Hoàng thượng tứ cao ý tứ là, tâm hắn mang hiểm ác, không có vạch ra đồng tiền tiêu phạm quá tinh mỹ tệ nạn, liền đem hắn hạ ngục, mà Ngạc Luân Đại nói là hắn mê hoặc A Nhĩ Tùng A, cũng liền bị định thành đồng đảng. Ngạc Luân Đại cái này ngu xuẩn. Hoàng Lịch vẫn như cũ ra vẻ ngạc nhiên mắng một câu, trong lòng lại gọi tốt không thôi, thầm nghĩ mình vị này A Mã quả nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Tiếp đấy, Hoàng Lịch liền đối hai người nói, Đường Thúc, Đường Huynh, sắc trời đã tối, các ngươi trước đi hành cùng khách viện tạm nghỉ, ngày mai ta cùng các ngươi cùng một chỗ hồi kinh. Hai người gật đầu. Hôm sau, Hoàng Lịch liền cùng Hải Thiện, Pháp Bố Lan cùng một chỗ về kinh. Mà Hoàng Lịch thì tại hồi kinh trên đường phát hiện, càng tiếp cận kinh sư, lưu dân thì càng nhiều. Những này, top 5 top 3 tại cách quan đạo chỗ rất xa đi tới, lại đi tới liền có người đổ xuống lưu dân, tựa như đối cái gọi là thịnh thế từng câu y mắng lên án. Hải Thiện thấy Hoàng Lịch mắt lộ vẻ thương hại, liền trả lời nói, bắt trực năm ngoái đại hạn, lúa mì vụ đông giảm sản lượng nghiêm trọng, rất nhiều bách tính chỉ có thể lần nữa đến kinh sư chạy nạn, kinh sư giá gạo đã lên nhanh đến 32 một thạch. Hoàng Lịch nghe xong điểm gật đầu, triều đình kia hạ chỉ bãi miễn thuế mà sao? Đã hạ chỉ, nhưng bắt trực thường xuyên phát sinh nạn đói, cũng không thể mỗi năm đều bãi miễn, mà không, có hàng năm, làm địa phương quan nha càng ngày càng không thể vận chuyển, tăng thêm sáp nhập, thôn tính nghiêm trọng, cho nên, trực lệ tuần phủ Lý Duy Quân đã dâng sớ thỉnh chỉ, sang năm tại bắt trực phổ biến thuế thân nhập vào thuế đất, tiến tới cam đoan thuế nguyên. Hải Thiện tiếp tục nói, Hoàng Lịch biết, Hải Thiện chỉ là thăm dò hắn thái độ đối với thuế thân nhập vào thuế đất. Chương 118, ung chính giáo Hoàng Lịch như thế nào phổ biến tân chính. Chương 118, ung chính giáo Hoàng Lịch như thế nào phổ biến tân chính phụ hoàng thánh minh chiếu sáng, nghĩ đến rõ ràng nên làm như thế nào. Hoàng Lịch thì không có minh sát tỏ thái độ, chỉ về một câu như vậy. Tiếp đấy, Hoàng Lịch liền nói sang chuyện khác nói, cũng không biết kinh sư hiện tại thế nào, Ngạc Luân Đại cùng A Nhĩ Tùng A đầu người rơi xuống đất, vương công đại thần nhóm có thể hay không bởi vậy có oán hận chi tâm. Hoàng Lịch còn đặc biệt méo méo lông mày. Hải Thiện cùng Pháp Bố Lan thấy này đều đi theo âm thầm gật đầu. Hoàng Lịch nhân thiện, cho nên thấy tiểu dân mà lên thương hại chi ý, nhưng chất thận cơ cảnh, tiểu đệ lúc ấy gặp hắn nhiều lần xem nơi xa dân đói, cho nên liền nhắc tới thuế thân nhập vào thuế đất sự tình, nhưng Hoàng Lịch không có tỏ thái độ. Mặt khác, hắn cũng có chút nhìn chung đại thể, lại bởi vì Ngạc Luân Đại cùng A Nhĩ Tùng A bị giết sự tình, lo lắng triều đình lòng người ổn định hay không. Hải Thiện tại hồi kinh sau, ngay tại nhìn thấy mình huynh trưởng Mãn Đô Hộ lúc, mà hướng Mãn Đô Hộ nhắc lên hắn cùng Hoàng Lịch cùng một chỗ hồi kinh lúc, đối Hoàng Lịch cách nhìn. Mãn Đô Hộ nghe xong phi thường nghiêm túc điểm gật đầu, hắn dù sao cũng là tiên đế coi trọng Hoàng A Ca. Thậm chí có thuyết pháp là, tiên đế chuẩn bị cho Hoàng thượng tứ ca, cũng là bởi vì tiên đế đối với hắn vị này hoàng tôn ký thác kỳ vọng nguyên nhân. Đại ca nói là, hắn phải cùng Hoàng thượng tứ ca không giống, tương lai sẽ không đối ta Mãn Châu Vương công đại thần động một tí chu sát. Hải Thiện đi theo trả lời. Mà Pháp Bố Lan cũng tại thấy ca ca của mình A Bố Lan, cũng lên tiếng hắn ra kinh đi gặp Hoàng Lịch sự tình, tứ bối lạc Hoàng Lịch tương lai cho là có thể an thiên hạ người. Hắn mặc dù cũng cảm thấy Ngạc Luân Đại xuẩn mà ương ngạnh, nhưng cũng có phải vì nó cầu tình chi tâm, nếu như hắn lần này không có ra kinh, nói không chính xác sẽ khiến Hoàng thượng thay đổi chủ ý. Có lẽ đi, phải chăng nhân ân chiếu rọi, còn phải nhìn tương lai nha. A Bố Lan thì cười bể, đồng thời lại khẽ thở một hơi. Lần này, Ngạc Luân Đại cùng A Nhi Tùng A thành công bị tru, đối với Mãn Châu Bát Kỳ Vương công đại thần mà nói, đúng là đủ để cho bọn hắn kinh hồn bạt vía một sự kiện. Bọn hắn không ít người, phản phất mới như ở trong mộng mới tỉnh, thật bắt đầu minh bạch, bây giờ thiên hạ không phải Khang Hy cái kia có thể tùy tiện thời kỳ. Nguyên nhân cũng cùng Ngạc Luân Đại cùng A Nhi Tùng A là tại ung chính năm đầu cuối năm liền bị xử trí mà lại bị trực tiếp xử tử có quan hệ, cho nên bọn hắn ý thức được sớm một chút. Mà tại nguyên trong lịch sử, ung chính bởi vì ngay từ đầu còn không có dự định cường ngạnh như vậy, nghĩ những thứ này người tại bị răn dạy sau có thể tự phát bất đổi, đối bọn hắn ôm lấy một tia kỳ vọng nguyên nhân, cho nên chỉ ở ung chính 2 năm mới xử trí Ngạc Luân Đại cùng A Nhi Tùng A, đem hai người nốt thịt kinh, thẳng đến ung chính 4 năm mới hạ quyết tâm tru sát hai người. Một thế này, bởi vì Hoàng Lịch nhắc nhở ung chính khi cân nhắc đến có chút dụng ý khó dò người khả năng giống như Lý Thiện Trường có thể sống nguyên nhân, cũng liền để ung chính cải biến ý nghĩ. Đương nhiên, ung chính bản thân liền đã dự định muốn xử trí những người này, dựa theo nguyên lịch sử, cũng sẽ tại ung chính 2 năm tìm cơ hội xử trí những người này, chỉ là Hoàng Lịch nhắc nhở, tăng thêm đồng tiền vấn đề bị hắn sớm phát hiện, cũng liền để ung chính nhận thức đến những người này chăm chỉ hiểm ác, lại có cơ hội xử trí cùng sử dụng càng nghiêm biện pháp. Lúc này mới đi tế lăng mấy ngày, liền gầy chút. Hoàng Lịch tại hồi kinh nhìn thấy ung chính, hướng ung chính phục mệnh lúc, ung chính trước đối với hắn nói một câu như vậy. Hoàng Lịch thì chắp tay thở dài cười nói, đa tạ A Mã quan tâm, nhi thần gầy chút không quan trọng, chỉ mong A Mã có thể béo chút. Chân béo khó. Ung chính cười trả lời một câu, liền thả ra tay bên trong đấu trường, lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tại hồi kinh trên đường, nhưng có người đi tìm ngươi. Có, Hải Thiện Đường thúc cùng Pháp Bố Lan Đường huynh gặp qua Nhi thần, nói là huynh trưởng của bọn hắn phải tới. Hoàng Lịch trả lời. Ung Chính gật đầu, cái kia hẳn là ngươi thập tam thúc ý tứ. Bọn hắn nhưng có nói với ngươi cái gì? Ung Chính hỏi. Hoàng Lịch chủ động trả lời, vì Ngạc Luân Đại cùng A Nhị Tùng A sự tình, mặt khác, Hải Thiện Đường thúc nhắc lên thuế thân nhập vào thuế đất sự tình. Ngươi nói thế nào? Ung Chính lại hỏi. Hoàng Lịch nói, Nhi thần ra vẻ kinh ngạc, đối thuế thân nhập vào thuế đất sự tình, thì cái gì cái nhìn cũng không có nói. Ung Chính nghe xong gật đầu, ngươi hôm nay đến hẳn là cùng ngươi tiên sinh biết chút không ít dân chính sự tình, ngươi tại A Mã trước mặt có thể nói một chút, ngươi cảm thấy cái này thuế thân nhập vào thuế đất như thế nào? Hoàng Lịch nhớ kỹ Khang Hy dạy qua hắn, cầm quyền người bên trong, chân chính lợi hại người, nếu như hỏi hắn liên quan quyết sách ý kiến, kỳ thật không phải cùng hắn thương lượng, mà là muốn phân biệt, nhìn hắn lập trường cùng thái độ. Hoàng Lịch mặc dù không rõ ràng, Ung Chính hiện tại có phải là duy trì thuế thân nhập vào thuế đất, nhưng hắn căn cứ đối lịch sử hiểu rõ, tự nhiên biết Ung Chính là duy trì thuế thân nhập vào thuế đất, mà đem thuế thân triệt để bày xuống đất thuế bên trong, mà tạo thành hơn ngàn năm thuế đầu người bị vĩnh cửu hủy bỏ sự thật. Cho nên, Hoàng Lịch cũng liền thành thật trả lời nói, khi phổ biến, Lý Duy Quân có phải hay không bụng trộm cho người hiểu kính? Ung Chính đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Lịch. Cùng nào đó phim truyền hình khác biệt chính là, dẫn đầu phổ biến thuế thân nhập vào thuế đất không phải Lý Bệ, mà là lúc đảm nhiệm trực lệ tuần phủ Lý Duy Quân. Mặt khác, bởi vì Khang Hy 8 năm, Khang Hy hạ chỉ cắt trực lệ 3 tỉnh tổng đốc, đổi thiết trực lệ tuần phủ. Cho nên, lúc này, trực lệ địa khu còn không có trực lệ tổng đốc, chỉ có trực lệ tuần phủ. Mà Ung Chính hỏi lên như vậy, Hoàng Lịch trong lòng cũng không có bởi vậy bối rối, hắn biết Ung Chính đây là cố ý hù dọa thăm dò hắn. Cho nên, Hoàng Lịch mặt không đỏ tim không đập trả lời nói, tự nhiên không phải, là bởi vì Nhi thần biết, lại không thuế thân nhập vào thuế đất, ta đại thanh liền thu không tới đầy đủ bạc thuế thân. Ai bảo ta đại thanh lập quốc chi sơ, cho phép người Hán đám thân sĩ tiếp tục có được bọn hắn đất đai, cũng cho phép bọn hắn tiếp tục miễn dịch đâu, cho nên tiền minh đất đai sắp nhập, thôn tính nghiêm trọng vấn đề vẫn không có đạt được trên phạm vi lớn giải quyết. Hoàng Lịch đương nhiên rõ ràng, Ung Chính thuế thân nhập vào thuế đất, mặc dù có thể dùng không người Hán có thể giảm bất bị quan phủ bóc lột cơ hội, hòa hoãn giai cấp cùng dân tộc mâu thuẫn, có thể gia tăng người Hán nhân khẩu số lượng, nhưng về căn bản vẫn là vì đại thanh thống trị, vì tài chính thuế nguyên ổn định. Mà lúc này, thanh triều chưa từng người Hán trên thân trưng thu bạc thuế thân chi phí cùng độ khó, đã xa xa lớn hơn đối có người Hán trưng thu bạc thuế thân chi phí cùng độ khó mà thôi. Dù sao, không người Hán có thể phụ thuộc nhà giàu, thậm chí là người mãn nhà giàu khi tá hộ, lại du lịch tung không chắc, cho nên quan phủ trưng thu không người Hán bạc thuế thân rất khó, không giống đất đai liền cố định ở nơi đó chạy không được. Mà lại, thanh triều bởi vì có Bát Kỳ Chu Quân, cũng không sợ người Hán thân sĩ địa chủ chống nộp thuế, tự nhiên thuế thân nhập vào thuế đất trưng thu bạc thuế thân độ khó nhỏ hơn rất nhiều, cũng xa so đuổi theo tắc không người Hán bạc thuế thân dễ dàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là thanh triều đất đai sắp nhập, thôn tính rất nghiêm trọng, không có thanh lý địa chủ, có thể dùng chủ yếu nhân khẩu phụ thuộc vào địa chủ, trung nông cùng nhỏ địa chủ quá ít, nếu thật là không thuế thân nhập vào thuế đất, bạc thuế thân thu nhập sẽ rất ít. Cho nên, Hoàng Lịch mới có thể tại lúc này đợi trả lời như vậy, nói đại thanh muốn thuế thân nhập vào thuế đất, thuần túy chính là bạc thuế thân thu nhập thụ ảnh hưởng. Ung Chính nơi này nghe Hoàng Lịch như thế sau, phá lệ thỏa mãn điểm gật đầu. Nhưng tiếp lấy, Ung Chính lại nghiêm túc phi thường hỏi Hoàng Lịch, nhưng thuế thân nhập vào thuế đất sau, địa chủ đem ra tăng bạc thuế thân lấy ra tăng địa tô phương thức, thêm đến tá điển tiểu dân trên thân làm sao? Hoàng Lịch thấy Ung Chính còn muốn hỏi, tự nhiên rõ ràng hắn đã không phải vì chính khảo giáo thiếu niên này ác ca, càng không phải là thật muốn từ mình nơi này biết cái gì đáp án, là nghĩ chỉ điểm một chút mình, để cho mình biết phổ biến một hạng quốc sách, muốn cân nhắc đến cái này quốc sách không chỉ có lợi, cũng có hại. Vì để cho Ung Chính thu hoạch được chỉ giáo con cháu thoải mái cảm giác, Hoàng Lịch cố ý vặn lông mày, lộ ra khó khăn trạng. Ung Chính nở nụ cười, không biết. Còn mời A Mã chỉ giáo. Hoàng Lịch tốt nhất chắc tay. Ung Chính thì đột nhiên lời nói thâm thiế, ngươi hoàng phụ đoán chừng đối phổ biến tân chính làm như thế nào rất ít dạy ngươi, nhưng chấm phải nói cho ngươi, cái này một hạng quốc sách phải chăng khi phổ biến, liền khó tránh khỏi sẽ có lấy hay bỏ, sẽ cân nhắc lợi hại, có thời điểm lợi và hại làm sao cân nhắc, cũng không hoàn toàn là dựa theo bọn quân tử thờ phụng thánh nhân đạo nghĩa. Chương 119, Thi Phi Hoàng Lịch đặc biệt lộ ra nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ. Ung Chính cũng bởi vậy càng ngày càng tinh thần phân chấn, mà đem Hoàng Lịch kéo đến trước mặt mình, đem một miếng có lật phấn bánh ngọt thạ đạ cho Hoàng Lịch. Tiếp lấy, chính Ung Chính trước hết lấy một khối, cắn một cái, nhấm nuốt xuống bụng. Thí dụ như cái này thuế thân nhập vào thuế đất, dĩ nhiên sẽ để cho địa chủ đem ra tăng bạc thuế thân thêm đến tá điền bách tính trên thân, nhưng đối với triều đình mà nói, triều đình cùng địa phương quan nha cam đoan bạc thuế thân thu nhập, so để tá điền bách tính gánh vác ra tăng càng quan trọng. Về phần tá điền bách tính, nhát gan có thể chịu được cực khổ, liền ăn nhiều một điểm khổ. Gan lớn không nguyện ý ăn càng nhiều khổ, chấm chỉ có thể ngầm đồng ý bọn hắn có thể di chuyển đi chỗ hắn khai hoang, thậm chí xuất quan cũng có thể. Nhưng chấm sẽ không chỉ do cổ vũ bọn hắn xuất quan. Hoàng Lịch nghe xong gật đầu, cũng ngay nuốt lấy vừa đút vào miệng bên trong bánh ngọt, đệm lên trong ngày mùa đông dễ dàng đói bụng. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử, Ung Chính đích xác mật dụ qua các tỉnh đốc phủ cùng phụng thiên tướng quân chờ, đối trốn người không cho truy cứu, đồng ý nó bao che, này bằng với để tại Khang Hy năm bên trong cũng đã bắt đầu đem trốn người chịu tội giảm bớt cho dù trốn 3 lần trở lên cũng miễn tử chỉ lưu vong trốn người pháp, triệt để biến thành giống tuyết. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Ung Chính đích xác không có khả năng chỉ rõ cổ vũ, bởi vì chỉ rõ cổ vũ, thanh âm phản đối sẽ rất lớn, không chỉ là người Hán thân sĩ, bất kỳ quý tộc cũng sẽ phản đối. Lại có chính là thanh triều sẽ không có lý do lại nghiêm cấm quan ngoại tác luân người chờ tự do di chuyển, mà khiến cho nó chỉ có thể vì đại thanh giao huyết thuế, cũng khiến cho không thể phát triển lớn mạnh đến uy hiếp triều đình. Tóm lại, Như ngày đó Khang Hy đối Hoàng Lịch lời nói, Mãn Thanh Hoàng đế phòng bị không chỉ là người Hán tạo phản, còn muốn phòng bị quan ngoại tác luân người thậm chí sinh nữ chân, cũng lượng lớn nhập quan, cùng người Hán thân sĩ tiếp xúc, học được từ mình tái diễn một lần bắt kỳ nhập quan lịch sử. Đây đối với Mãn Thanh Hoàng đế mà nói, rất mâu thuẫn, đã nguyện ý để quan ngoại càng nhiều ruộng đồng, thu nạp càng nhiều lưu dân, hòa hoãn nhân địa vấn đề tăng lên giai cấp mâu thuẫn, lại không nghĩ quan ngoại bởi vậy lại quật khởi một cái bắt kỳ tập đoàn quân sự. Hoàng Lịch nơi này cũng chỉ là hỏi Ung Chính, đây không phải là nhát gan càng thêm cùng khổ, gan lớn phát tại sao? Không sai. Chúng ta không phải Bồ Tát, không có độ đảm nhiệm người nào nghĩa vụ, đừng nói người Hán, chính là người Mãn cũng giống vậy, bách tính có thể hay không qua tốt chính mình thời gian, vẫn là xem chính bọn hắn tuyệt ăn. Ung Chính trả lời. Hoàng Lịch gật đầu, nhi thần minh bạch, thánh nhân, chỉ có thể dùng để nói, không thể thật lấy ra làm, chỉ không nghiêm cấm lập tức có thể vì. Ung Chính hai mắt sáng lên, nhìn về phía Hoàng Lịch. Tiếp lấy, Ung Chính liền đem Tô Bồi Thịnh gọi vào. Chuyển Trương Đình Ngọc. Không đồng nhất một lát, Trương Đình Ngọc đi tới Ung Chính nơi này. Ung Chính thì phân phó nói, viết chỉ, tấn hữu Cố Lộc thị vì hi phi, nó tộc nhất vào Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, nó cha Lăng Trụ Thăng thụ tứ phẩm điển nghi, về phần cảnh thị thì tấn vì dụ thần. Dạ. Trương Đình Ngọc ánh mắt trên người Hoàng Lịch có chút dừng lại một chút. Mà chính Hoàng Lịch thì cũng tại nguyên chỗ ra vẻ kinh ngạc đến ngây người trạng. Ung Chính hiện tại tâm tình tốt đẹp, bởi vì hắn đã thỏa mãn nghĩ dạy bảo tử đệ kia loại tâm lý nhu cầu, lại phát hiện mình dạy bảo Hoàng Lịch đích xác có thánh chủ minh quân tiềm chất. Cái này khiến Ung Chính cũng liền thuận thế tại tấn phong chắc phúc tấn niên phi vì quý phi, tấn chắc phúc tấn lý thị vì tề phi về sau, lại trực tiếp hạ chỉ tấn nữ Cố Lộc thị vì hi phi. Theo lý, nữ Cố Lộc thị làm cách lần đầu tấn phong, cũng nên là tấn vì tần vị. Mà lý thị có thể lần đầu tấn vì phi, là bởi vì người ta bản thân liền là chắc phúc tấn. Niên phi thì càng không giống, nàng chẳng những là chắc phúc tấn, còn có cái ngay tại Tây Bắc vì triều đình thống lĩnh đại quân đánh trận ca ca. Ung Chính mới đặc biệt, tại lần đầu tấn phong phi tấn lúc, phong nó là quý phi. Mà nữ Cố Lộc thị lần đầu tấn phong, cũng tấn phong vì phi, rõ ràng cũng là đặc biệt. Mấu chốt là, còn vì nó chuyển kỳ, đem nó phía dưới ngũ kỳ thân phận nhất vào thượng tam kỳ. Hoàng Lịch ngoại tổ phụ Lăng Trụ, trước đó quan ti trước nhỏ, bây giờ cũng bị thăng làm tứ phẩm điện nghi quan. Mặc dù tứ phẩm điện nghi quan không có cái gì thực quyền, nhưng đến cùng cũng so trước kia lễ bộ bút thiếp thức quan chức nhỏ muốn thể diện rất nhiều, có thể đưa lệnh bài tiến cung. Hoàng Lịch tự nhiên biết đây là bởi vì biểu hiện của mình, để Ung Chính hài lòng, cũng là Ung Chính cố ý đối ngoại biểu hiện ra hán vị này tứ a ca không giống bình thường. Nhi thần tạ A Mã ân trọng ngạch nương cùng ngoại tổ phụ. Hoàng Lịch cũng liền tại ra vẻ kinh ngạc đến ngây người về sau, lại làm kinh hỉ trạng, tạ Ung Chính đại ân. Hiện tại, nữ Cố Lộc thị tấn vị phi, hắn tự nhiên cũng liền có thể gọi nữ Cố Lộc thị vì ngạch nương, gọi Lăng Trụ vì ngoại tổ phụ, cũng chính là ngoại tổ phụ. Ung Chính thấy Hoàng Lịch vui vô cùng dáng vẻ, trong lòng mình cũng có chút hưởng thụ. Hoàng Lịch cũng có qua có lại, đem lão cửu cho hắn niên canh liêu chi tin cùng mật ngữ bản đem ra. A Mã, có chuyện, nhi thần đến cáo chi ngài, niên canh liêu có vụng trộm liên lạc cửu thúc. Ung Chính nghe xong, nhướng mày, lập tức đem thư cùng mật ngữ kéo đi qua. Nhưng Ung Chính phát hiện, phía trên đều là tiếng Latin. Cái này cần phiên dịch một chút, đây là nhi thần phiên dịch sau thư tín. Hoàng Lịch lại đem dịch kiện đem ra. Ung Chính lần nữa tiếp tới, nhìn lại. Mà Ung Chính nhìn một chút liền môi co rúm. Ngươi làm sao làm được để ngươi cựu thúc đem hắn cùng niên canh liêu sự tình nói ra? Ung Chính nhìn sau liền nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Lịch. Hoàng Lịch cười cười, nhi thần lừa dối hắn một chút, vì biết cựu thúc xưa nay am hiểu biên văn tự, liền hỏi hắn có phải là còn cùng người bên ngoài có liên hệ, so như niên canh liêu, lại thêm, nhi thần lấy hắn tương lai quyết bảo, hắn cũng liền chiêu. Ung Chính gật đầu, làm không tệ, chấm không có phí công phái ngươi đi, bây giờ xem ra, đem ngươi cựu thúc nốt tốt hơn, nhưng việc này trước đừng rêu rao, ngươi ta biết liền đủ. Nhi thần minh bạch. Thủ Lăng tiểu thái giám Đặng Thừa Vĩ là niên canh liêu người. Tô Bồi Thịnh, để làm cẩn thận ti trượng đánh chết cầu nô tại kia, đem nó đầu thị chúng cảnh lăng. Dạ. Ung Chính tiếp lấy đối Hoàng Lịch vây vây nói, vì ăn đi. Đi nói cho ngươi ngạch nương phong phi sự tình. Nhi thần cáo lui. Hoàng Lịch chạy ra dưỡng tâm điện. Ung Chính xuyên thấu qua cửa sổ sau khi nhìn thấy, buồn cười, sau đó lại nớ ra một lát, phản phất trông thấy thở thiếu tại mình. Hoàng Lịch trở về đem tin tức này cáo chi cho nữ Cố Lộc thị sau, nữ Cố Lộc thị thì hé miệng hồi lâu, sau đó lại ôm lấy hắn, lại ôm ôm liền sụt sùi khóc. Ngạch nương. Hoàng Lịch hỏi một tiếng. Nữ Cố Lộc thị chỉ ở buông ra Hoàng Lịch, lắc đầu, nói không có gì. Tiếp lấy, nữ Cố Lộc thị liền lại không kìm được vui mừng lời nói, ngươi ngoại tổ phụ tấn tứ phẩm điển nghi, vừa vặn đạt tới có thể đưa lệnh bài mang người nhà mời vào cung yết kiến tư cách của chúng ta, về sau ngạch nương ta liền có thể nhìn thấy ngươi ngoại tổ phụ. Ừ vân, nhi tử cũng thực vì này cao hứng. Hoàng Lịch gật đầu nói. Nữ Cố Lộc thị thì cười sờ sờ Hoàng Lịch cánh tay, con của ta, đây đều là ngươi công lao, nếu không phải ngươi tại ngươi phụ hoàng trước mặt biểu hiện rất tốt, ngạch nương nơi nào có cái này phúc phận. Nhi tử có thể bởi vậy đến báo ngạch nương từ ân tại vạn nhất, cũng là nhi thần phúc phận. Hoàng Lịch cũng cười trả lời một câu. Hải Đường ở một bên cũng không nhịn được thấy nước mắt rưng tròng, đồng thời cũng càng có thâm tình nhìn về phía Hoàng Lịch. Nàng cũng không nghĩ tới, mình đi theo vị này tứ a ca, sẽ cho mình mẹ đẻ mang đến dạng này lớn vinh hạnh đặc biệt, để hoàng thượng vậy mà trực tiếp đặc biệt tấn nó là phi. Cái này khiến Hải Đường mình cũng không khỏi đối với tương lai mình nhiều hơn mấy phần mong đợi. Hoàng hậu không bao lâu cũng biết việc này, bởi vì nữ Cố Lộc thị xưa nay an phận nguyên nhân, lại thêm nàng cũng đối Hoàng Lịch rất có hảo cảm, lại cũng xưa nay không dám nghịch Ung Chính ý từ đến, tự nhiên cũng tự mình đến cho nữ Cố Lộc thị đạo lên chúc đến, miệng nói nó là muội muội đến. Mặt khác, bởi vì nữ Cố Lộc thị tấn vị phi, đương nhiên phải rời chỗ ở lớn cung ở lại. mà hoàng hậu còn rất quan tâm đem Hi Phi an bài tại cách Càn Thanh cung cùng dưỡng tâm điện không xa Cảnh Nhân cung. Cứ như vậy, Hoàng Lịch sớm chiều hỏi thăm cũng không cần đi quá nhiều đường. Hoàng Lịch ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu một nhà, khi biết Hi Phi tấn vị phi, mình nhất tộc cũng truyền kỳ, lại ra chủ tấn vị điển nghi quan sau, tự nhiên cũng cao hứng không được. Tại thu được thánh chỉ ngày đó, Lăng trụ liền đưa lệnh bài tiến cung tạ ơn, sau đó lại theo thường lệ thỉnh chỉ mang người nhà yết kiến Hi Phi cùng Hoàng Lịch. Ung Chính tự nhiên cho phê chuẩn. Thế là, tại Ung Chính năm đầu tháng chạp trung tuần một ngày, Cảnh Nhân cung trở nên phi thường náo nhiệt. Trừ Lăng trụ một nam tử từ thái giám mang theo vào cung bên ngoài, còn có Hoàng Lịch ngoại tổ phụ một nhà rất nhiều nữ quyến các thân thích, nhất là Hoàng Lịch biểu muội nhóm, cơ hồ đều đến, thậm chí còn có hắn di nương nhà biểu muội. Hoàng Lịch tự nhiên rõ ràng, mình vị này ngoại tổ phụ mang nhiều như vậy biểu muội tiến cung đến chân chính ý tứ. Mặc dù mình còn chưa tới phối kết hôn thử cách niên kỷ, nhưng tóm lại cũng chỉ có 2 năm không tới thời gian, nếu có thể bởi vậy khuyên đến Hi Phi cùng mình nguyện ý tại tương lai thu một hai cái biểu muội trong phòng làm cách, tự nhiên đối với mấy cái này biểu muội cùng bọn hắn phụ mẫu mà nói là một chuyện tốt. Dù sao mình không chỉ là hoàng tử, còn đã là bối lạc, thậm chí còn rất có hy vọng tại tương lai trở thành hoàng đế. Cho nên, khi Hoàng Lịch phụng chỉ đến Cảnh Nhân cung thấy mình mẫu tộc thân quyến lúc, đã nhìn thấy Cảnh Nhân cung bên trong, oanh oanh yến yến đứng rất nhiều cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm nữ hải,